Chương 136, Cầm Vân gặp mặt. Chương 136, Cầm Vân gặp mặt. Bùi Ngọc Cầm muốn xem chủ yếu là tin tưởng sách, tin nhắn, hệ chặt cái này ba cái mấu chốt địa phương. Điện thoại tin tưởng sách bên trong đều là một chút đồ cổ, đừng nói nữ hài anh chủ, liền là Thẩm Vũ tự chủ hình cũng không có một chương. Tiếp lấy là xem điện thoại tin nhắn cùng mẹ chặt, nhìn mấy phút, Bùi Ngọc Cầm quả thực không thể tin được đây là một cái chưa lập gia đình người trẻ tuổi điện thoại, bởi vì bất kể là tin nhắn còn là mẹ chặt, nói tất cả đều là trong tiệm trên phương diện làm ăn sự tình. Người thương so sánh thân mật chi tâm lời nói một câu cũng không có, hoặc là nói căn bản là không có cùng nữ nhân nói qua mấy câu. Thẩm Vũ hẹn chặt bên trong, có thể rõ ràng vì cô gái trẻ tuổi hẹn chặt số chỉ có hai cái, một cái tên là Tình Nhi, cái khác thì là gọi là Thanh Thanh. Tiêu Tình Nhi hẹn chặt nội dung, thoạt nhìn nhà gái là một bên tình nguyện, bởi vì Thẩm Vũ nói lời có thể đem người nghẹn chết, cái gì dạo phố, uống cà phê, xem phim, đi dạo thương trường đều là nữ hài đưa ra, mà cái này dù một phiến phức khó chịu căn bản không đi, thủy chung tại đầy đầy nữa. Gọi là Thanh Thanh cũng kém không nhiều lắm, phần lớn là muốn cho Thẩm Vũ đi Đông Giang phát triển, thậm chí còn cấp cho Thẩm Vũ đầu tư mở một cái cỡ lớn tiệm đồ cổ, bất quá cũng bị Thẩm Vũ từ chối nhã nhặn. Đang nhìn những tin tức này trước, Bùi Ngọc Cầm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Vũ tại trên mặt cảm tình dĩ nhiên sẽ là một tờ giấy trắng. Nhưng sự thật giống như liền là như vậy. Không, nên đem giống như xóa, sự thật liền là như vậy. Bất quá cái này cũng đúng là Bùi Ngọc Cầm muốn lấy được kết quả. Đúng. Bùi Ngọc Cầm vỗ nhẹ nhẹ xuống trán của mình. Nghĩ đến chính mình đổi ngược một cái so với chính mình nhỏ hơn 6 tuổi đại nam hải mà trở nên như một tiểu nữ sinh bình thường, Bùi Ngọc Cầm cũng cảm giác hai gò má có một chút nóng lên. Người lớn lên đẹp trai khí cũng liền mà thôi, mấu chốt tính cách nhân phẩm cũng tốt, nếu như lão thiên ban cho ta hai lần cơ hội, cái kia sẽ không có bỏ qua đạo lý, đuổi ngược cục đuổi theo đi. Hừ, thì không nói khuynh quốc khuynh thành, bế tháng ngược hoa, như thế nào cũng có thể tính toán trên là thiên sinh lệ chất đi. Cũng không tin cái này tiểu nam nhân không ngoan ngoãn chính mình dựa đi tới. Đứng người lên, Bùi Ngọc Cầm tại tủ TV dưới cùng tầng trong ngăn kéo tìm ra một bộ còn chưa bị đi phong iPhone 4S, dùng lông mày đao đưa điện thoại di động lấy ra về sau lại tìm cái giấy túi đem cũ mới điện thoại toàn bộ ném đi vào. Sở dĩ không đem Thẩm Vũ cục gạch điện thoại ném thùng rác, Bùi Ngọc Cầm là sợ sổ truyền tin mất đi về sau, Thẩm Vũ không cách nào nữa liên hệ bằng hữu hoặc là trong tiệm khách hàng. Điện thoại sổ truyền tin đối với người làm ăn là rất trọng yếu, những chi tiết này phải vì hắn cân nhắc đến. Thay đổi một thân nghỉ ngơi trang phục hè, tại trước gương nhìn chính mình trang cho không có bất cứ vấn đề gì, Bùi Ngọc Cầm cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Thẩm Vũ trước khi đi đã từng nói qua phải về đồ cổ thành, tiệm danh tự Bùi Ngọc Cầm đã hỏi rõ ràng. Đồ cổ thành tầng 2, Lan Đình Cư. Gặp Thẩm Vũ không có lấy điện thoại cầm tay ra, Trương Ngọc Đường vẻ mặt tràn đầy khoa trương biểu lộ, không phải chứ bạn học cũ, ngươi dĩ nhiên không có điện thoại. Ngươi lại nghèo cũng phải mua cái công năng cơ trò chuyện à, hơn nữa hiện tại là tin tức thời đại, ngươi không có trí tuệ nhân tạo điện thoại như thế nào phát hoẹ chặt nha. Về sau còn có thể không tiền mặt trả tiền, ngươi cái này quá lạc vũ đi. Ai, chắc không được lần trước đồng học tụ hội lên không đến ngươi để ta như thế nào nói ngươi tốt, như vậy, ta cho ngươi cái đồ dự bị cơ, gạo kê hai, còn không có hủy đi phong đâu. Thẩm Vũ lập tức vui vẻ, cái kia liền cảm ơn lão Trương ngươi, không bằng ngươi bây giờ liền cho ta cầm một cái đi. Ta đây thật còn muốn dùng một chút trí tuệ nhân tạo cơ, nghe nói gạo hai rất không tồi đâu, có rất nhiều điện thoại say mê công việc đều tại mánh liệt đề cử. Trương Ngọc Đường trên mặt nụ cười đắc ý nhất thời im bặt mà dừng, hắn ngượng ngùng cười cười, điện thoại hiện tại không có ở bên người, qua mấy ngày cho người thêm đi. Lý Huệ Vân ở bên cạnh nhìn xem hai người nói chuyện, nàng một mực ở dùng răng cắn môi, đã hơn một năm không gặp Thẩm Vũ, nàng không thể tin được đã từng cái kia phong nhã hào hoa, hăng hái, tại ban đầu trường cấp 3 cùng với đại học đều là trường học thảo Thẩm Vũ, dĩ nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Dĩ nhiên sẽ tiếp nhận tình địch lễ vật. Cố nén tại trong mắt đảo quanh nước mắt, Lý Huệ Vân tiến lên hai bước ôn nhu nói, "Khải Nam ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao? Ngươi thiếu tiền có thể nói với ta a?" Thẩm Vũ cười cười, "Tiền nhất định là thiếu, dù sao người sống liền cần ăn cơm còn có các loại chi tiêu, nhưng ta trong tiệm sinh ý coi như được thông qua, sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này có một bạc khối, ngươi trước lấy đi dùng đến, chưa đủ ta tháng sau phát tiền lương cho ngươi thêm." Lý Huệ Vân lấy tay ra túi sách, từ bên trong lấy ra một sấp mới tinh tiền mặt đến. "Đây không phải phụ mẫu ta tiền, đều là ta chính mình kiếm được. Ta bây giờ đang ở Đông Giang Thái Hòa tập đoàn Sở Châu phân công ty bộ nghiệp vụ công tác, mỗi tháng tiền lương đều có thể hơn bạn, công trạng tốt thời điểm còn có thể qua hai bạn. Bởi vì chú ngụ bỏ bất tiện, ta hôm nay là tới nơi này tìm phòng ốc. Sợ Thẩm Vũ không tiếp những thứ này tiền, Lý Huệ Vân lại giải thích cặn kẽ một lần. Thẩm Vũ thầm than một tiếng, xem ra Huệ Vân đối với ta còn có cảm tình. "Huệ Vân, trước chúc mừng ngươi tìm được một phần rất không tệ công tác, bất quá những thứ này tiền ta không thể nhận. Cũng xin ngươi tin tưởng ta hiện tại trôi qua rất tốt." Lui một vạn bước nói, "Ta có tay có chân, ngươi còn sợ ta dễ không đến tiền sao?" Thẩm Vũ nói ra được lời nói này phi thường vượt quá Lý Huệ Vân dự liệu. Tại Lý Huệ Vân trong ấn tượng, Thẩm Vũ là rất sĩ diện, thậm chí là mặt mũi lớn hơn hết thảy. Đổi lại trước kia Thẩm Vũ, như chính mình đang tại ngoại nhân cho hắn tiền, sợ hắn lập tức liền sẽ xệ mặt xuống, thậm chí là trực tiếp nhăn mặt rời đi. Hắn tính khí là tốt, điểm ấy không hề nghi ngờ. Tâm cũng là thiện lương, nhưng yêu nhất mặt mũi điểm này, nói thật, Lý Huệ Vân rất không thích. Nhưng nàng cũng biết nam nhân đều có cái này khuyết điểm, cũng không có thể vô cùng so đo, cho nên đối với Thẩm Vũ rất là nhường nhịn. Hiện tại Thẩm Vũ có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng chính mình giải thích, cái này tại trước kia là khó có thể tưởng tượng. Lý Huệ Vân muốn rất nhiều khả năng, cũng chỉ có thể quy kết làm cho này liền là hoàn cảnh cùng nghịch cảnh thay đổi một cái người. Lúc trước Đông Giang Đại học trường học thảo, trong nhà cũng tại Đông Giang tốt nhất tiểu khu có khác thử có khôi phục thức. Tổ phụ càng là chạm nhau lần thiên hạ, tùy tiện an bài một cái công tác liền là Đông Giang có danh khí nhất đồ cổ ngọc thạch tiệm một trong. Bình thường dưới tình huống, tại Bảo Ngọc Hiên tích lũy 5-6 niên tư lịch về sau liền có thể thuận lợi tiến vào Đông Giang đồ cổ cất chứa hiệp hội, sau đó có thể mình mở tiệm, theo sinh ý càng làm càng lớn tiến tới gia nhập Đông Giang Bảo Ngọc Thạch hiệp hội, thành thạo nghiệp nội có được quyền nói chuyện. Nhưng mà đột nhiên biến cố để hắn tựa như thay đổi một tính tình, biết rõ ẩn nhẫn, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bộc phát. Bây giờ Thẩm Dụ không phải là mình thích sao? Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết làm việc tốt thường gian nan? Ông trời dùng hơn 400 thiên phú tay dày vỏ, sau đó còn cho chính mình một cái tốt hơn người yêu. Xem đến Lý Huệ Vân đối Thẩm Dụ thái độ, Trương Ngọc Đường mặt đã biến thành băng râu ria sồm soàm. Thẩm Dụ, tháng 10 số 3 chúng ta trường cấp 3 tam ban đồng học tụ hội, chỉ cần tại Giang Nam đều tham gia, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a, ngay tại đồng chú ý khách sạn. Tiền sự tình ngươi yên tâm, không cần ngươi xuất tiền, ngươi cái kia phần ta cho ngươi ra. Thật là không có vấn đề. Thẩm Dụ thoải mái đáp ứng xuống. Huệ Vân, chính ngươi bảo trọng, ta đi trước. Thẩm Dụ thật sâu nhìn Lý Huệ Vân liếc, quay người liền hướng tiểu khu phương hướng đi. Thẩm Dụ đợi chút, điện thoại di động của ngươi quên rơi xuống. Còn chưa đi ra vài bước, đằng sau đột nhiên chuyển đến Bùi Ngọc Cầm cái kia dị thường xinh đẹp âm thanh. Thẩm Dụ nhìn lại, mười mấy mét bên ngoài, Bùi Ngọc Cầm chính nét mặt tươi cười như hoa nhìn mình, đằng sau còn đi theo cái kia kêu tiểu Trần nữ bảo an. Cầm tỷ, ngươi như thế nào ra rồi? Thẩm Dụ rất là không hiểu hỏi. Ừ, đi vội vàng, ngay cả điện thoại đều đã quên cầm, thật là một cái vứt bừa bãi tính tình. Ta ban đầu muốn lái xe đi trong tiệm tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn chưa đi, như vậy cũng tốt, để ta giảm đi chạy tới chạy lui thời gian. Nói, Bùi Ngọc Cầm vẻ mặt tràn đầy oán trách đem trong tay túi giấy đưa cho Thẩm Dụ. Cầm thì xấu hổ, còn phiền thoái ngươi xuống lầu. Ồ, ngươi đây là? Thấy mình điện thoại từ Nokia 5230 biến thành iPhone 4S, Thẩm Dụ có chút một vòng, bất quá lập tức liền hiểu được đây là Bùi Ngọc Cầm xem điện thoại di động của mình quá lão, mà cho mình thay đổi một bộ điện thoại mới. Bùi Ngọc Cầm lúc này đưa lưng về phía Lý Huệ Vân cùng Trương Ngọc Đường, nàng đối Thẩm Dụ nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo có người ngoài tại liền không cần hỏi tới. Thẩm Dụ tự nhiên có thể minh bạch, cũng không nói gì thêm nữa, liền đem túi giấy xách trong tay. Lần này, Thẩm Dụ tay trái một cái túi giấy một cái túi, tay phải một cái quần trụ, tựa như vừa mới dạo phố mua sắm trở về bình thường. Xem đến Thẩm Dụ nóng đầu đầy mồ hôi, Bùi Ngọc Cầm móc ra trắng loáng chiếc khăn tay, vẻ mặt tràn đầy nhu tình cho Thẩm Dụ lau lên mồ hôi đến. Bùi Ngọc Cầm động tác này để Thẩm Dụ có chút lúng túng, dù sao Lý Huệ Vân là hắn trước bạn gái, tại trước mặt nàng cùng những nữ nhân khác biểu hiện quá mức thân mật, Thẩm Dụ cảm giác không tốt, tranh thủ thời gian tiếp nhận khăn tay chính mình lau lên mồ hôi đến. Đối với Lý Huệ Vân, Thẩm Dụ trong nội tâm nhưng thật ra là có mắc nợ cảm giác. Lúc trước cho người ưng thuận lời thề kết hôn gì lúc cấp cho người ta mua một cỗ chạy băng băng E cấp xe con, tại Đông Giang Mỹ Lệ cảnh hào đỉnh cũng muốn có được một bộ thuộc về hai cái người tầng cao nhất khôi phục thức, đừng nói chia tay không phân tay, hiện tại chính mình một cái đều không có làm được, toàn bộ đặc biệt sao đã thành lời nói dối lời nói xuông. Đêm dài vắng người lúc Thẩm Dụ tự mình nghĩ muốn đều lúng túng, về phần chia tay, Thẩm Dụ chưa từng có trách Lý Huệ Vân, bởi vì đây không phải lỗi của nàng. Bây giờ Thẩm Dụ trong nội tâm có chút khó, mà lúc này Lý Huệ Vân trong nội tâm càng khó nhận. Nhìn thấy so minh tinh còn đẹp hơn 3 phần Bùi Ngọc Cầm cho Thẩm Dụ lau mồ hôi, Lý Huệ Vân trong nội tâm mãnh liệt tê dần, phản phất bị cái gì đột nhiên hung hăng đụng phải một cái. Cái này vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ nữ nhân là ai? Nàng tại sao sẽ cùng Thẩm Dụ cùng một chỗ? Hai cái người giữa thì tại sao thân mật như vậy? Một năm nay rất không cách nhìn, chẳng lẽ hắn đã có mới bạn gái? Lý Huệ Vân không ngừng hỏi chính mình. Tác giả có chuyện nói VS, các bạn đọc có để cử ném cho ta đi. Chương 137, Hoan gia chương 137, Hoan gia Thẩm Dụ cuối cùng vẫn còn trưởng. Lại không thấy mở Bùi Ngọc Cầm xe, có hay không để Bùi Ngọc Cầm lái xe đưa. Hắn kiên trì chính mình thuê xe đi. Chỉ là Thẩm Dụ đi, Bùi Ngọc Cầm cũng không có lập tức trở về nhà, mà là nhìn chằm chằm vào Lý Huệ Vân cao thấp tốt là một phen dò xét. Lý Huệ Vân không chút nào yếu thế, một đôi mắt đẹp mang theo nhẹ nhẹ hoàng khí, oán hận nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Cầm. Bởi vì Lý Huệ Vân tại Bùi Ngọc Cầm trong mắt thấy được khiêu khích cùng miệt thị mùi vị. Lý Huệ Vân rất thông minh, trước mặt cái này mỹ mạo nữ nhân rất lớn khả năng tại Thẩm Dụ cho ấy biết mình cùng hắn chia tay cụ thể nguyên nhân. Sau đó cái này nữ nhân liền đem chính mình đưa về ngại bần yêu phú cái kia loại hỏng trong đám nữ nhân đi. Cũng là kỳ quái, như là đã chia tay, Lý Huệ Vân không biết mình vì cái gì còn có thể như thế quan tâm Thẩm Dụ. Bùi Ngọc Cầm xuất hiện, thậm chí để Lý Huệ Vân có chủng ban đầu thuộc về mình bảo bối đột nhiên bị người cướp đi cảm giác. Nàng bây giờ toàn bộ người đều có chút hơi hơi phát run. Tiểu muội muội, ngươi chính là Khải Nam cái kia trước bạn gái. Bùi Ngọc Cầm lần này dẫn theo vài phần nụ cười. Chỉ là tại Lý Huệ Vân trong mắt, Bùi Ngọc Cầm loại này biểu hiện vẫn là khiêu khích. Nàng mặt phấn hơi trầm xuống hừ lạnh một tiếng, cái gì trước bạn gái, ta chưa từng có đã từng nói qua cùng Khải Nam chia tay. Còn có, ta cùng Khải Nam sự tình, không cần a di người tới đúc kết. Trời nóng như vậy, ngài còn là một bên mát mẹ đi đi. Bị Lý Huệ Vân nói móc chính mình lão, Bùi Ngọc Cầm cũng tỉnh không tức giận. Nàng nhẹ nhàng rung ra tay bên trong chìa khóa xe, sau đó từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Phản phất là đang cười nạo Lý Huệ Vân là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. A, Bùi tổng ngài tốt. Trương Ngọc Đường đã sớm xem đến Bùi Ngọc Cầm, nhưng mà Thủy Trung không có cơ hội tiến lên nói chuyện. Hiện tại đúng lúc là một cơ hội, tranh thủ thời gian tiến lên túi đầu khom lưng cùng Bùi Ngọc Cầm dặn dò. A, là tiểu Trương a, đã trễ thế như vậy, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Trước mặt cái này mặc đồ trắng màu Âu phục nam nhân, Bùi Ngọc Cầm nhận thức là cao cổ đấu giá một cái viên chức nhỏ, hẳn là ở phía sau cần bộ môn công tác. Nghe nói bằng cấp rất không tồi, hình như là tốt nghiệp ở đông lớn, nhưng cụ thể là chức vị gì, Bùi Ngọc Cầm cũng không rõ ràng. dù sao cao cổ công nhân hơn ngàn người, nàng cũng không có khả năng mỗi cái người đều biết. Ta là cùng đi học được tìm phong ốc, đây không phải tới trước ngài cái tiểu khu này nhìn xem sao, nơi đây hoàn cảnh tốt, bất kể là đỗ xe còn là đi ra ngoài mua sắm đều thuận tiện. A, cái kia đã tìm được sao? Nhìn hai nơi, cũng không phải rất phù hợp. Bùi Ngọc Cầm chớp chớp trong mắt trong suốt, ánh mắt như vậy cao. Nơi đây phòng ở còn trước mắt. Trương Ngọc Đường tranh thủ thời gian giải thích, không phải, chủ yếu là vật nghiệp phí có chút cao, coi như là thấp nhất tiệm cũng muốn mỗi tháng 3000 khối. Lại thêm lên tiền thuê, đương nhiên tiền thuê không là tốt lắm, tiểu khôi phục thức lầu cũng chính là 4000 khối, nhưng cộng lại có thể đã không thấp. Bùi Ngọc Cầm gật gật đầu, đừng có gấp chậm giải tìm, đúng rồi, nghe nói ngươi nghiệp vụ năng lực rất giỏi, hảo hảo làm, về sau ta và các ngươi hứa tổng nói một câu, đối với nghiệp vụ năng lực mạnh công nhân, hơn nữa là hàng hiệu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, nên để bạn phải để bạn. Nghe được công ty chấp hành động sự kiêm phó tổng chính miệng nói muốn để bạn chính mình, Trương Ngọc Đường tâm đều nhanh nhắc tới cổ họng. Trong nhà hắn công ty bởi vì mù quáng đầu tư, hiện tại chỉ còn lại có cái sát ra, bằng không hắn cũng sẽ không xảy ra đến công tác. Có thể tới cao cổ, còn là nâng phụ thân một cái lao hữu quan hệ. Cao cổ tiền lương tại toàn tỉnh đều sắp xếp thượng đẳng, thăng chức liền có nghĩa là tăng lương, hắn làm sao có thể mất hứng. Nhưng Trương Ngọc Đường cuối cùng vẫn còn kiềm chế ở trong lòng kích động rất là khiêm tốn nói, ta vừa tới công ty nửa năm, rất nhiều chuyện còn muốn cùng các tiền bối học tập. Bất quá có một chút, ta nhất định cam đoan hoàn thành công ty những người lãnh đạo bàn giao xuống tới bất kỳ công việc gì, nhất là Bùi tổng ngài. Đúng vậy, hảo hảo làm đi, cao cổ sẽ không mai một bất cứ người nào mới, thời gian không còn sớm, tìm phòng ở lại sốt ruột cũng phải ngày mai. Bùi Ngọc Cầm lần nữa nhìn Lý Huệ Vân liếc, sau đó lắc mông thân hướng đơn nguyên cửa đi đến. Huệ Vân, người đã nghe chưa? Chúng ta công ty phó tổng cấp cho ta thăng trước đâu? Người biết không? Nàng chẳng những là cao cổ đấu giá phó tổng, còn là công ty chấp hành động sự, có được phần trăm 4.5 nguyên thủy cố, tại động sự hội rất có sức nặng. Phải biết rằng chủ tịch Tần lão cũng bất quá chỉ có được cao cổ 15.5 nguyên thủy cổ phần. Lý Huệ Vân lạnh lùng cười cười, đầu óc ngươi thật tốt sử dụng, nàng cho ngươi hỏa thăng trước bánh nướng, đơn giản liền là để ngươi đuổi theo ta, tính, cùng ngươi cũng nói không rõ. Phong ốc sự tình không cần làm phiền ngươi, mà khác, hai ta không thích hợp. Phanh. Lý Huệ Vân mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển. Ai, Huệ Vân ngươi đừng đi à, ngươi hãy nghe ta nói à, ta tại cái khác hai cái cao đoàn tiểu khu công nghiệp bên trong cũng có biết bằng hữu, đều là tại đông lớn đồng học, bằng không chúng ta ngày mai lại đi cái kia hai cái tiểu khu nhìn xem. Không cần nói nữa, chính ngươi thuê xe trở về đi, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ cùng một chỗ cũng bất tiện. Lý Huệ Vân nói xong, một điểm chân ga liền xông ra ngoài. A, gặp Lý Huệ Vân thật bỏ lại chính mình, lựa chọn một cái người lái xe đi, Trương Ngọc Đường đứng ở tại chỗ triệt để một vòng. Phải biết rằng Thanh Vân danh quận xung quanh là rất khó đánh ra taxi, chẳng lẽ mình thật muốn đi tới quay về ký túc xá? Ra tiểu khu, thật là có các loại sống xe taxi, Thẩm Vũ mở cửa xe ngồi xuống, sư phụ, đi Sở Châu thương nghiệp ngân hàng bãi đỗ xe. Ai nha cái này có thể vừa bạn, nước trong sông cầu lớn buổi chiều bảo dưỡng, hai bên đều thiết lập chướng ngại vật trên đường, người có thể đi nhưng mà xe không qua được. Nếu như đường vòng lời nói được đi cầu số 9, tại thời gian trên sẽ thêm ra 20 phút trái phải. Tài xế xe taxi nhắc nhở một câu, đây là cái mày rậm mắt to mặt chữ quốc trung nhân nhân, lưu lại ngắn ngủn tóc hối cua, lộ ra thập phần tinh thần. Cái kia liền lượn quanh một chút đi. Nước trong sông rộng 200m, qua sông về sau còn phải đi 2 km trái phải, Thẩm Vũ thật sự chẳng muốn đi. Lái xe do dự xuống, còn là mở miệng nói, xe kia phí khả năng nhiều hơn một chút. Đường vòng khẳng định được nhiều cho tiền, đây không phải vấn đề. Lái xe nhẹ gật đầu, đánh bể ngoài cất bước. Thẩm Vũ ngồi xe taxi ở phía trước giao lộ quẹo vào lúc, Lý Huệ Vân đúng lúc lái xe đổi tới, xem đến đường cái trên đã không có Thẩm Vũ cái bóng, nàng oán hận nện cho một cái tay lái, cái này mang ra. Thật là nói đi là đi, liền không biết rõ đợi nhân ra một cái. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Cũng không biết là khí cha mẹ chia rẽ mình cùng Thẩm Vũ, còn là khí Thẩm Vũ dĩ nhiên lại tìm một cái cùng mình cân sức ngang tài nữ nhân. Lý Huệ Vân nước mắt liền như cùng đoạn dây trân châu giống như tự bạch tích chân bóng khuôn mặt không ngừng rủ xuống. Thẩm Khải Nam, ngươi là ta, ngươi là ta, ngươi là ta. Ai cũng không thể cướp đi ngươi, muốn đi cũng là ta để ngươi đi, ngươi không thể chính mình đi. Lúc này, xe tải ra đi ố bên trong truyền đến sát bên người mà qua tuyệt vời giai điệu, nhịp điệu. Ta vẫn cho là, có thể như vậy, nhìn ngươi đến 100 tuổi. Cái gọi là hoàn mỹ, đều so ra kém trong ngực của ngươi ngủ yên. Ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Đành phải dùng nước mắt chống được không ngủ, phải sợ liền trong mộng cùng ngươi ôm lại không có cơ hội. Liền như vậy sát bên người mà qua, nếu như là đã định trước kết quả. Tội gì không nên gặp được ngươi, gặp được lại vì sao yêu ta. Liền như vậy sát bên người mà qua, chẳng lẽ ý lớp dịu không đủ nhiều. Tiết hầu đều nhanh muốn hô phá, có mấy lời không kịp đối với ngươi nói. Cái này đầu bán sinh duyên mảnh đuôi con một mực là Lý Huệ Vân thích nhất ca khúc một trong. Ban đầu Lý Huệ Vân cũng hiểu được chính mình sẽ như cùng ca từ bình thường, phục bồi Thẩm Vũ một đời một thế, đến già đầu bạc. Nhưng hôm nay nhưng là xem đến hắn cùng với những nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Điều này làm cho nàng lại có thể nào không tức giận. Thật là càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn, Lý Huệ Vân trực tiếp nằm ở trên tay lái ô ô khóc lớn lên. Tác giả có chuyện nói lần nữa cầu đề cử a, cảm ơn sở hữu ném vé thắng các bạn đọc. Sớm phát cái trên khung cảm nghĩ đi. Nhanh 38 bạn chữ, số tinh kỳ hoặc là hạ hạ tinh kỳ nên liền sẽ tiến vào VIP chương tiết. Nói một cách khác, lại nhìn sách, khả năng muốn cho mọi người tốn kém. Quýnh, nhưng mà đối với 20 bạn chữ trên khung thậm chí 15 bạn chữ trên khung, ta đây tương đương vông tha cho 20 bạn chữ trả tiền chương tiết, cũng coi như đối được ủng hộ ta các bạn đọc. ở chỗ này nhất định phải cảm tạ ta biên tập, cũng chính là Cao Bồi biên tập, là hắn ký cái này bản đồ cổ kim đồng giám bảo cũng cho ta nhiều cái đề cử, trong nội tâm phi thường cảm động, chúc hắn thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi. Có muốn viết sách thư hữu có thể đóng góp hắn. Mặt khác cũng muốn cảm tạ phần đông các bạn đọc, là của các ngươi ủng hộ để ta có viết xuống đi động lực, nói thật máy rời không có cách nào khác sáng tác, cho nên không phải thuần túy bình xịt, ta không xóa bình luận sách, nhưng mà thuần túy bình xịt ta khẳng định phải xóa bỏ. Với tư cách tác giả đương nhiên hy vọng có thể dễ mấy khối tiền, nhưng mọi người muốn là kinh tế trên túng vẫn cũng có thể đi cờ cờ trình duyệt xem, chỗ đó không thu phí. Nhưng tốt nhất không nên nhìn hàng lậu, bởi vì bừa bãi lộn xộn căn bản không có cách nào khác xem, một câu có một cái từ không đúng, đọc lấy đến hoàn toàn khác nhau. Không dài dòng, chúc tất cả thư hữu bao gồm ta chính mình, thân thể khỏe mạnh, hảo vận liên tục. Chương 138, người theo dõi là ai? Chương 138, người theo dõi là ai? Nước trong sông tại Sở Châu nội thành mặt thành mà qua, thuộc về Sở Châu thành thị danh thiết một trong, cho nên Sở Châu cầu rất nhiều. Cầu con số càng lớn, thường thường khoảng cách thành phố trung tâm càng xa. Cầu số 9 đều nhanh ra ngoài đường vòng. Thẩm Dũ hôm nay cảm giác nhanh mệt mỏi choáng váng, từ sáng sớm 6 giờ rời giường đến bây giờ, thật là bể bụn chân không chạm đất. Điểm tâm không ăn bỏ chạy đi cho lão Liêu cứu hỏa, sau đó lại đi Túy Tiên cư tham gia giám định và thưởng thức sẽ, đạt được nhất định nhân mạch đồng thời cũng đem trên mặt đất cán bên trong phát hiện trình mực bán ra cho Trịnh Tổng Viễn, cũng đạt được 200 vạn khoản tiền lớn. Ban đầu có thể đi theo Lý Lao ăn bữa Túy Tiên lâu bữa tiệc lớn, nhưng đột nhiên xuất hiện điện thoại để hắn lại tiến đến thích hợp viên cao ốc cho Lý Tỉnh Nhi giải vây. Tại giám định HO sa nguyên liệu thô thời điểm, Thẩm Dũ lại phát hiện con mắt năng lực đặc thù dĩ nhiên có thể nhìn thấu phỉ thúy nội bộ. Điều này làm cho hắn kinh hỉ một phần, về sau ngựa không dừng vó chạy tới phỉ thúy phố Thúy Ngọc lâu Hàn Ly chỗ đó giải thạch, hơn nữa vận khí bạo dạn tại người khác bông tha nguyên liệu bên trong giải ra một khối băng trùng quả táo lục, bán cho Từ Thị Trang sức đạt được 160 vạn. Buổi chiều hơn 5 giờ đi Sở Châu thương nghiệp ngân hàng lấy tiền mặt lúc đụng phải Bùi Ngọc Cầm, lại bị coi như miễn phí lái xe đi cắt tường phố Trần Lao chỗ đó, bất quá chuyến này nhưng là đạt được một bức tống triều ẩn danh du ngư đồ, càng là nhận thức Trần Đại Sơn. Cũng coi như không có buồn phí chạy. Thẩm Dũ hôm nay tương đương đem chỉnh cái Sở Châu nội thành đều đi dạo lần. Nuốt nuốt hơi có một chút đau xót căng ra rồi lại mát lạnh vô cùng con mắt, Thẩm Dũ tựa ở trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu huynh đệ, tỉnh. Tỉnh. Tiểu huynh đệ. Không biết qua bao lâu, Thẩm Dũ bị tài xế xe taxi đánh thức. Xấu hổ sư phụ, hôm nay quá mệt mỏi, dĩ nhiên tại ngài trên xe ngủ rồi, ta đây lập tức cho ngài tiền. Thẩm Dũ chậm rãi dương đôi mắt, hắn cho rằng chỗ mục đích đã đến, cái này muốn bỏ tiền. Nhưng mà hắn hướng ngoài xe nhìn qua, không đúng à? Xe taxi còn tại giao lộ các loại đèn đỏ đâu. Làm sao vậy sư phụ? Thẩm Dũ có chút không hiểu hỏi. Tài xế xe taxi dị thường trầm ổn nói, phía sau có chiếc xe đi theo chúng ta ít nhất 20 phút, nếu là ta nhớ không lầm, chiếc xe này tại Thanh Vân danh quận liền theo, ta vừa mới thử tham một đoạn đường, xe kia lập tức cũng đi theo rẽ vào tới đây, rất có thể là cố ý đi theo ngươi. Thẩm Dũ quay đầu nhìn xuống, đằng sau quả nhiên có một chiếc xe, là một cỗ màu đen BMW 760. Từ Đa Phúc. Không nên a. Mập mạp xem đến ta nhất định sẽ gọi điện thoại. Thẩm Dũ lẩm bẩm một câu. Xem đến màu đen BMW 760 Thẩm Dũ trước tiên liền nghĩ đến Từ Đa Phúc. Lúc này, đèn xanh sáng lên, xe taxi chậm rãi cất bước, treo ngăn cản thêm dầu, hai xe trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách, Thẩm Dũ mắt nhìn phía sau xe giấy phép, cái này chiếc màu đen bảo mã cũng không phải Từ Đa Phúc xe. Từ Đa Phúc là xe tốt, nhưng mà biển số xe dị thường ít xuất hiện, không có tìm cái kia loại may mắn con số, liền là bình thường con số thêm chữ cái tổ hợp. Mà phía sau cái này chiếc xe BMW biển số xe là Giang Dê. Kỳ quái, như thế nào Giang Châu biển số xe? Giang Châu tại Giang Nam tỉnh xếp hạng đông giang. Sở Châu, Lớn Châu về sau, coi như là hiện tại Giang Nam tỉnh lớn thứ tư thành phố, cho nên bảng số xe là Giang Dê, nhưng mà diện tích tại chỉnh cái Giang Nam tỉnh là lớn nhất, tại cổ đại cũng một mực là Giang Nam tỉnh trung tâm. Sở Châu Thẩm Thị liền là từ Giang Châu rời đi Sở Châu. Nhưng đó là Minh Triều Vĩnh Lạc thời kỳ sự tỉnh, bây giờ đang ở Giang Châu, Thẩm Dũ cảm giác ngoại trừ mấy cái đông lớn đồng học bên ngoài, cũng không có cái gì bằng hữu thân thích. Về phần cựu nhân, cái kia lại càng không có. Có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi đi cái địa phương an toàn? Lái xe còn là mặt không biểu tình, chỉ nói là lời nói phi thường ấm người. Không có việc gì, sư phụ mở ngài. Cái kia ngươi hoạn. Thẩm Dũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngài cũng hiểu đồ cổ a, đơn xem bề ngoài hình dạng đã biết rõ đây là một bức tranh. Lái xe cười cười, ta là một cái đồ cổ kẻ yêu thích, nhưng mà cũng không tinh thông. Đây là một bức ẩn danh họa, không thế nào đáng giá, lại nói hiện tại là Thái Bình tình thế, một cái đi BMW đúp xe sang trọng, chẳng lẽ còn sẽ cướp ta họa hay sao? Thẩm Dũ giải thích nói. Nói cũng đúng. Lái xe nhẹ gật đầu, tiếp tục quy củ lái xe. Thẩm Dũ âm thầm quan sát, vị này lái xe mỗi lần thay đổi đạo chuyển biến nhất định đánh đèn, mà lại là có thể để liền để, lái xe tố chất cực cao. Lại quay đầu quay về xem, đằng sau BMW 760 như cũng là trắng trợn đi theo. Tiểu huynh đệ, buổi tối đi ra ngoài tốt nhất không muốn dò tiền tài, nhất là ngươi túi trên còn biết có gửi ngân hàng qua ngàn bạc chữ, ta cảm thấy được hay tìm cái địa phương an toàn dừng một chút cho thỏa đáng. Người ta là hào tâm, Thẩm Dũ tự nhiên không phải không biết tốt xấu, chỉ có thể cười nói vài âm thanh cảm tạ, sư phụ không có việc gì, ngài ngay tại nước trong sông cầu lớn ngừng đi, không cần phải đi cầu số 9. Nơi này là phố xá sầm uất, không sợ có người lên ý xấu suy nghĩ. Lái xe gật gật đầu, ân, như vậy cũng tốt, cầu số 9 quá vắng vẻ. Nước trong sông cầu, Thẩm Dũ lựa chọn xuống xe, hắn muốn nhìn một chút đi theo hắn bảo mã đến cùng muốn làm cái gì, cũng trực tiếp ném cho lái xe 200 khối. xuất hiện ở tài xế taxi một cái sức lực cảm tạ ở bên trong, Thẩm Dũ hướng cầu lớn chậm rãi đi đến. Cầu lớn hai bên là vô số cao ốc tạo thành đèn nghe ông ánh sáng xuất sắc, dưới cầu thì là chậm rãi xếp hàng thông qua có vài du thuyền. Bước nhanh đi đến cầu lớn không phải cơ động làn xe, Thẩm Dũ cũng không rời đi, mà là bị lan can thổi lên sông lớn gió. Vì cái gì hô sông lớn gió? Bởi vì Sở Châu người đem nước trong sông cùng Thanh Vân Giang coi là một cái cấp bậc. Đứng ở trên cầu, sông lớn gió thổi tới, cũng là nóng vô cùng. Quýnh, cái này lớn tháng nóng nhất trong mùa hè, mặc kệ ban ngày còn là buổi tối, ngoại trừ có rảnh điều địa phương sẽ không có mát mẻ. Bất quá mặt sông tại gió nhẹ quét xuống nổi lên dày đặc gợn sóng, lại thêm lên nước trong sông rộng rất, đều có loại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cảm giác. Xem đến BM lúc 760 dừng lại, người nhưng không có xuống xe, Thẩm Dũ suy nghĩ một chút quay người hướng cầu đối diện đi đến. Xuống cầu về sau, đi hơn 300 gạo, Thẩm Dũ vượt qua một tòa cao ốc đi đến một đầu đèn đuốc sáng trưng tiểu nhai đạo bên trong. Hai bên đường phố tiệm cơm mọc lên san sát như rừng, tiệm mì, tiệm lẩu, quán đồ nướng, hải sản tiệm, tê tay hương nổi tiệm, bún thập cẩm tay tiệm, nổ gà tiệm, còn có trời Nam biển Bắc các loại quả vật rau xào, có thể nói cả nước đại bộ phận quả vật cùng mỹ thực, nơi đây toàn bộ đủ. Phố trên tiếng người huyên áo, buổi tối 10 giờ đúng là rất nhiều người sống về đêm lúc mới bắt đầu, cũng là rất nhiều người tháo bỏ xuống ban ngày mệt nhọc thoải mái ăn uống thời điểm, trong phòng không ngồi được ngay tại bên ngoài dựng lên bàn mở ăn. Hướng phố đi vào trong hơn 100m, Thẩm Dũ đi đến một cái bề ngoài hơi có vẻ đầy mỡ con rồi tiệm ăn trước. Cái này tiệm cơm không có chiêu bài, chỉ ở đồng dạng đầy mỡ dính hộp đèn trên dán ba cái thể chữ đậm nét chữ to coi như là cửa hàng tên. Ba chữ tên tiệm, Nhị Vân Phô. Bên cạnh còn có một nhóm chữ nhỏ viết là hơi lạnh phải mở, đồ uống miễn phí. Thẩm Dũ vén rèm cửa lên đi vào, trong phòng hoàn cảnh trang trí so sánh với bên ngoài muốn làm sạch nhiều, tối thiểu thoạt nhìn không có bên ngoài như vậy đầy mỡ. Khách nhân không ít, tổng cộng 12 bàn lớn đã ngồi 8 cái, nam nữ già trẻ đều có, Thẩm Dũ tìm một cái tầm thường nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tại Bùi Ngọc Cầm nhà Thẩm Dũ căn bản cũng không có ăn no, hiện tại hắn muốn tới cái ăn khuya, hảo hảo tế mình một chút ngũ tạng miếu. Lại nói tiếp không trách Trương Ngọc Đường xem Thẩm Dũ chán nản, bây giờ Thẩm Dũ quả thật có chút chật vật, trên quần áo có nhiều vết mồ hôi nếp bốn. Từ bị đám kia chuột đất đầu nện choáng váng nằm viện, lại đến xuất viện, Thẩm Dũ sẽ không có cạo râu, bây giờ trên mặt một tầng thô sáp gốc râu cằm. Tóc cũng có chút dài, bởi vì hôm nay nhiều lần xuất mồ hôi, nhìn qua cũng giống như là rất lâu không có quản lý. Lại thêm lên buồn ngủ toàn bộ người bày biện ra một cỗ chán trường khí tức. Nhưng kỳ quái chính là lôi thôi lết thiết hắn cũng không có để người cảm thấy lôi thôi, ngược lại có chủng khác khí chất thật sâu hấp dẫn lấy trong nhà ăn có chút nữ thực khách ánh mắt. Cái này người mặt như con ngọc, mắt như lăng sao, hảo xuất a. Đúng vậy a, hắn vừa mới xem ta ánh mắt tốt u buồn a, ta thích nhất loại này nam sinh. Các ngươi đến, xem người ta mang theo vài túi, ngàn bạn gửi ngân hàng lưu niệm a, ngươi hai cái những thứ này son phấn tục phấn người ta có thể trước mắt, muốn nữa thích cũng là ta như vậy. Cô nàng chết dầm kia, xem ta không xé nát ngươi miệng. Mấy cái trang điểm để được xinh đẹp ăn mặc thời thượng nữ nhân xinh đẹp lẫn nhau nhà báng. Loại này xì xào bán tán tán dương, Thẩm Dũ sớm thành thói quen chỉ làm không thấy. Bất quá trong nhà ăn lên niên kỷ người cũng làm cho ngồi cùng bàn người trẻ tuổi không muốn đi xem Thẩm Dũ, Sở Châu có câu cách luôn, không tạo dâu không để ý tới phát, không phải có bệnh liền là gặp cảnh cuối cùng. Kết hợp với Thẩm Dũ mang theo một cái gợi ngân hàng ngàn vạn kỷ niệm vài túi cái tiệt thì càng không được bình thường. Người bình thường ai không có việc gì đêm hôm khuya khoắt mang theo cái này, còn ngại ăn trộm không nhớ thương. Cho nên loại người này mặc kệ cũng không có việc gì, còn là ít trêu chọc thì tốt hơn, vạn nhất hắn đến ngươi nhìn cái gì, liền sẽ tự dưng lên mâu thuẫn. Trên mặt bàn liền có menu, cung bảo gà xé phay, thịt băm hương cá, giấm đường sương sườn, nước nấu thịt, rán sông tôm, rau trộn thịt bò, bụng kia thịt nguội, xào lăn hoa bầu dục, thịt muối, cá sông khói, tổng cộng 10 đạo món ăn mặn. Cũng có ma bà đậu hũ, ba tươi sống, bốn thế thập cẩm, nhọn tiêu đậu già, cà chua trứng trắng, ba kia xào cây điều, đậu phụ trúc xào nấm hương các loại 10 đạo thức ăn. Ai nha, Thẩm đại ca đến. Còn có thời gian không gặp ngài, lần này ăn chút cái gì? Thẩm Dũ vừa mới ngồi xuống liền có tiểu nhị đi lên nhiệt tình dặn dò, nhìn qua đối Thẩm Dũ phi thường quen thuộc. Thẩm Dũ cười cười, uy củ cũ, rán sông tôm, rau trộn thịt bò, lại đến cái nước nấu củ lạc, thịt bò cùng củ lạc trên đều tới chút dầu cay, cuối cùng đến một lớn chén cơm. Không mở hai bình địa. Tiểu nhị rất biết mời chào sinh ý, trên chiêu bài viết là đồ uống miễn phí, nhưng địa là muốn khách nhân tiêu tiền. Không, một hồi còn phải lái xe, đến bình ướp lạnh Coca đi, ngươi cũng tới một lọ, nhớ ta chưa ngủ. Vậy cảm ơn Thẩm đại ca, 10 phút tuyệt đối cho ngài dân đủ. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười chạy tới hậu chủ, trong tiệm đồ uống miễn phí nhưng là không có người uống, bởi vì không biết đổi nhiều ít nước, uống lên đến đần độn vô vị còn không bằng uống nước sôi đâu. Nhưng mà bình trang Coca nhưng là hàng thật giá thật, tiểu nhị chính mình tiêu tiền là không nỡ bỏ uống, có người mời hắn uống có thể nào mất hứng. Tiểu nhị không có nói sai, theo hậu chủ thoát khí quạt ông thanh vang lên, 6 phút về sau, tiểu nhị bưng tới ba bàn thái cùng với một chén cơm, một lọ Coca đi ra. Thẩm Dũ cầm một đôi đũa đang muốn mở ăn. Lại cạnh, đã tóc vàng phát cứng rắn mềm màn cửa bị nhấc lên, sau đó đi tới một người. Cái này người thân hình cao lớn chừng 1m85, tóc húi cua, mặt chữ quốc, một thân ít xuất hiện DE cắt đỉnh mùa hạ Âu phục tại đây nhị vân quán lộ ra được có chút hết sức chói mắt. Minh tinh ba kiện bộ kính mát, khẩu trang, mũ lưỡi chai toàn bộ đủ, loại này lộn xộn giả dạng, lập tức hấp dẫn ở trọ bên trong ánh mắt mọi người. Tự nhiên cũng bao gồm Thẩm Dũ. Hắn chậm rãi tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi lợi hại con ngươi băng lãnh, hai mắt đảo qua trong nhà ăn mỗi một người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Thẩm Dũ trên thân. Chương 139, không sai, chính là ngươi. Chương 139, không sai, chính là ngươi. Xem đến người tới, Thẩm Dũ con mắt hơi hơi híp một cái. Cũng không phải nói Thẩm Dũ nhận thức đối phương, mà là đối phương rõ ràng thể trạng cao lớn, bước chân nhưng là nhẹ nhàng vô cùng, Thẩm Dũ đánh tiểu tập võ hắn tự nhiên nhìn ra đối phương là cái người luyện võ, hơn nữa rất có thể còn là một cái vật lộn cao thủ. Âu Phục Nam chậm rãi đi đến Thẩm Dũ bên cạnh bàn, nhìn Thẩm Dũ không nói một lời. Thẩm Dũ xem xét đối phương liếc, không chút phật lòng, gắp một phiến thịt bò bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Đương nhiên hắn hiện tại trong tay có hai cặp chiếc đũa, một đôi đĩa rau, mặt khác một đôi đũa trúc lưu ý vô ý giữ tại tay trái. Cái này con rồi tiệm ăn Thẩm Dũ thường đến, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất, đồ gia vị dùng dầu cũng không có mà nói, giá cả càng là không đắt, số lượng cũng là trọn vẹn, ngoại trừ đồ uống đổi nước bên ngoài không có cái gì ma bệnh. Thẩm Dũ không quan tâm, có thể xung quanh khách nhân nhưng là rất quan tâm, đã có một cái đêm hôm khuya khoắt mang theo ngàn vạn gửi ngân hàng kỷ niệm túi nhìn qua không quá bình thường, lại tới nữa cái tháng nóng nhất trong mùa hè mặc tây phục, hợp lấy hai cái bệnh tâm thần tiếp cận cùng nhau. Xung quanh hai tấm bàn thực khách nhìn nhau, tranh thủ thời gian tính tiền rời đi. Trang từ mở ra, Thẩm Dũ ho nhẹ một tiếng mở miệng trước, một mực đi theo xe taxi cái kia chiếc màu đen BMW 760 là ngươi. Âu Phục Nam không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thẩm Dũ lông mày trao lên, có việc. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cầu ngươi giúp ta một sự kiện. Âu Phục Nam âm thanh có chút khàn khàn. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Mặt khác ngồi xuống nói đi, ăn cơm chưa? Nếu không cùng một chỗ ăn chút. Thẩm Dũ giác quan thứ 6 rất nhạy cảm, Âu Phục Nam vừa nói, Thẩm Dũ đã biết rõ đối phương không có gì ác ý cảm ơn, cơm tối ta đã ăn rồi, ta lần này đến là muốn cho ngươi cho ta đoán một quẻ. Âu Phục Nam nói ra chính mình mục đích. Xem bói, tính là cái gì quẻ? Thẩm Dũ lộ ra một bức không hiểu thấu bộ dáng, đồng thời để đua xuống nắm lên bên cạnh ướp lạnh Coca. Liền là đoán mệnh. Âu Phục Nam tích chữ như vàng, nhưng vẫn là giải thích một câu. Ta coi bói cho ngươi. Thẩm Dũ vặn mở Coca cái nắp đang muốn uống, chắc lần này làm cản, Coca trong nháy mắt đã tuôn ra bình bên ngoài, để hắn có chút luống cuống tay chân. Lão ca, ngươi không sao chứ? Ngươi ta giống như là sẽ đoán mệnh người sao? Lại nói muốn đoán mệnh ngươi đi Tử Vân Quan hoặc là Lớn Tướng Quốc tự à? Cái kia xung quanh thầy bói không có 100 cái, cũng có 80 vị. Đúng rồi, sửa chữa một câu, bây giờ người ta không gọi cái gì đoán mệnh xem bói, cũng cứ gọi mạng lý huyền học, ngươi tùy tiện tìm mang như vậy chữ mặt tiền cửa hàng, sau đó đi vào hỏi một chút sẽ biết. Âu Phục Nam đem kính dâm đặt ở trên bàn cơm sau đó chậm rãi ngồi xuống, ta đều đi qua, đều là một chút bọn bị bợm giang hồ, mặt khác tự giới thiệu một cái, ta cũng họ Thẩm, Thẩm Thiện Nho. Thiện Tâm Thiện, Nho ra Nho, bất quá ta là Giang Châu người, nhưng tính toán ra, Giang Châu cùng Sở Châu Thẩm họ đều là xuất từ nhất mạch, cũng không tính ngoại nhân. Thẩm Dũ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng lộ ra mỉm cười, Thẩm Thiện Nho, tên rất hay. Nếu như ngươi biết ta họ Thẩm, như vậy xem ra ngươi đem ta nội tình đều hỏi thăm rõ ràng. Tốt, nếu là người trong tộc, ta cũng không che giấu, ta đối quẻ thuật thật là không thế nào lý giải. Nếu như ngươi thật muốn dùng quẻ thuật đến giải quyết trong lòng mình có chút nghi hoặc, ta đây khuyên ngươi một câu, hãy tìm người khác đi đi. Thẩm Thiện Nho tựa như sớm biết như vậy Thẩm Dũ sẽ như thế nói, ta cùng với Ba Vận Tiên Sinh có qua rất tốt trao đổi, hắn nói ngươi tướng thuật đã trò giỏi hơn thầy Mã Thắng Vu Lam, thậm chí đã tiếp cận Thẩm lão lúc tuổi còn trẻ, tìm ngươi, không sai. Mặt khác, ta cũng biết xem bói người có năm tệ ba thiếu mà nói, cho nên ta có thù lao, rất cao thù lao. Thẩm Dũ giật mình, ngươi nhận thức cha ta? Không sai. Hắn thật như vậy nói. Là, hơn nữa hắn tính đến ngươi mấy ngày gần đây nhất có một lần đại cơ duyên, ta cảm thấy được hắn tính toán phi thường chuẩn. Nói xong, Thẩm Thiện Nho động tác tiêu sái ở trên trong nội y trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu bày ở Thẩm Dũ trước mặt. Ta biết rõ ngươi bây giờ phi thường thiếu tiền, đây là một trường đã lấp tốt mật mã tiền mặt chi phiếu. Chỉ cần ngươi vì ta tính một quẻ, cái này 50 vạn ngươi tùy thời cũng có thể lãnh. Thẩm Dũ nhìn một cái chi phiếu trên cái kia mê người sáu vị mấy, không chút do dự lại cho Thẩm Thiện Nho đẩy trở về, lấy cha trước sau như một cái hô thói quen, cái này tiền không tốt cầm. Muốn là tốt cầm, cha hắn đã sớm cất vào hắn túi tiền mình, còn có thể cho mình dùng. Đương nhiên, tốt cầm Thẩm Dũ cũng sẽ không cầm, hắn sẽ không dạy chính mình thực lực bên ngoài tiền. Thẩm Thiện Nho đối với Thẩm Dũ không có lấy chi phiếu có chút ngoài ý muốn, bờ môi giật giật muốn hỏi ra nghi hoặc, nhưng vẫn là ngừng tạm đến, tựa như tự cấp Thẩm Dũ suy tính thời gian. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc không nói, tình cảnh có chút lạnh. Lúc này, trong tiệm đã không có khách nhân nào, đại bộ phận đều tính tiền đi, chỉ có điếm tiểu nhị tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm vào TV xem TV kịch Đông Du Ký có chút kỳ quái lạ, cũng không có mới khách nhân tiền đến. Thẩm Dũ nhấp một hớp Coca, cha ta vì cái gì để ngươi tới tìm ta? Hắn mặc dù là không có lợi không dậy sớm nổi người, nhưng đối với ta cái này con trai độc nhất coi như yêu thương. Ngươi mở BMW 760, tiện tay liền lấy ra 50 vạn chi phiếu, cho nên ngươi thân phận khẳng định không đơn giản, cha ta sẽ không vô duyên vô cớ liền đem ngươi đổ lên ta trước mặt, để ta đặt nguy hiểm bên trong. Thẩm Dũ hỏi nghi vấn trong lòng. Cũng không phải là phức tạp gì sự tình, ta cấp cho Ba Vận Tiên Sinh 60 vạn tiền mặt, về sau cũng không muốn hắn trả. Đương nhiên, tuy rằng ta cùng với Ba Vận Tiên Sinh hợp ý, nhưng là có ta chính mình tư tâm tại, liền là muốn cho ngươi coi cho ta một quẻ, dù sao chỉ có ngươi được Thẩm lão bản lòng thật tính. Thẩm Dũ tranh thủ thời gian khoát tay, không không không, ta cảm thấy được ngươi còn là cùng hắn phải về những số tiền kia cho thỏa đáng, ta đã nói rất rõ ràng, ta không biết cái gì bản lòng tướng thuật, minh bạch. Còn có, ngươi loại này kẻ có tiền, như thế nào còn tin hư vô mở mị huyền học? Thẩm Thiện Nho rất nghiêm túc gật gật đầu, không biết mạng, không cho rằng quân tử, huyền học, trước kia ta là không tin, nhưng làm ta đụng phải Ba Vận Tiên Sinh về sau, ta tin. Thẩm Dũ chịu phục, không biết mình cha nói với hắn cái gì, mở miệng một tiếng Ba Vận Tiên Sinh. Cầm lấy một khỏa nước nấu đậu phộng ném vào miệng bên trong, Thẩm Vũ trong đầu bay nhanh tổ chức ngôn ngữ, "Như vậy, ta cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi đã biết rõ xem bói cái này đồ chơi không có nhiều đáng tin cậy. Ta tổ phụ cho ta cha tính toán, hắn đời này là nhiều đa phúc đại phú đại quý mạng, kết quả như thế nào? Hắn biết thiên mệnh nhân kỷ, còn chạy ra đi trốn nợ, con nối dõi chỉ một mình ta, còn chưa kết hôn. Ngươi nói cha ta nhiều đa phúc ở nơi nào? Hắn đại phú đại quý lại tại ở đâu? Cho nên a, đây coi là mạng hoàn toàn lời nói vô căn cứ." Đoán mệnh. Thẩm Vũ căn bản không hiểu. Lúc này đành phải trước tiên đem tổ phụ hắn lão nhân ra chuyển ra đến ứng với ứng phó nhu cầu bức thiết. Nhưng Thanh Nhu quan lão quán chủ Thanh Vân quả thật có một môn tướng thuật kêu bản lòng tướng thuật, cái này bao gồm đoán chữ, xem tướng, chữ bắt các loại. Nhưng Thẩm Trọng Lâu căn bản không có cùng Thanh Nhu quan quán chủ cũng chính là Thanh Vân học cái gì bản lòng tướng thuật, mà là học trị bệnh cứu người y thuật. Cái gì thẩm ra được Thanh Vân quẻ thuật chân truyền, đều là nghe nhầm đồn bậy, thuộc về lời nói vô căn cứ. Thẩm Thiện Nho nhưng là lắc đầu, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ba vận tiên sinh trừ ngươi ra, cũng có lẽ có khác con nối dõi, hơn nữa ngươi về sau nói không chừng liền trở thành phú hào đâu. Ta ngược lại là cảm thấy Trầm lão tiên sinh tính toán rất chuẩn. Phúc. Thẩm Dũ một miệng nước trà trực tiếp phun đã đến Thẩm Thiện Nho trên thân. Chương 140, ngôi lớn vì đẹp chương 140, ngôi lớn vì đẹp Thẩm Thiện Nho không để bụng, liền lau cũng không lau. Cậu ngươi vì ta tính một quẻ đi, ta cũng không gạt ngươi, ta chủ mũ. Thẩm Thiện Nho đứt quãng đã mở miệng. Thẩm Dũ liếc một cái Thẩm Thiện Nho trên đầu màu đen che nắng cái mũ có chút không hiểu đấu, trong lòng tự nhủ ngươi mang liền mang đi, chủ mũ lại có cái gì quan hệ? Như thế nào, ngươi dụng tóc? Ta đây có thể không còn được. Cái này dụng tóc cá tại y học giới cũng là nan đề, thuộc về hoa nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào giải quyết, minh tinh phú hào có đủ tiền đi, nên chọc vẫn phải là chọc. Không phải, ta mũ là lục màu sắc. Lục màu sắc? Có ý tứ gì? Liền là lục sắc mũ. Lục sắc mũ? Thẩm Vũ nhiều lần thì thầm nhiều lần, rốt cuộc hiểu rõ có ý tứ gì. Chỉ là minh bạch thuộc về minh bạch, nhưng việc này cũng không cách nào an ủi, thứ này ngươi nói một câu, đối phương tâm liền đau một cái, nói càng nhiều, nghe người đau càng lợi hại. Tốt nhất ứng đối phương thức liền là nghe xong đem làm không nghe thấy. Cầm lấy ấm trà cho mình rót một chén trà nước, Thẩm Dũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, nói như vậy, ngươi là muốn hỏi nhân duyên. Thẩm Thiện Nho nghe vậy trong mắt hiện lên một tia đau đớn, hắn hai con ngươi đỏ lên, cố nén không có rơi lệ, nét phát xanh bờ môi từng chữ một nói, nhân duyên cũng không cần tính, đã coi như là rời. Cái kia ngươi muốn tính là cái gì? Thẩm Dũ thật sự có một chút buồn bực. Nữ nhi không phải ta nghĩ để ngươi tính tính toán toán hai ta còn có hay không phụ nữ duyên phận. Thẩm Thiện Nho thoáng run rẩy tại trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhớ tới mình là tại trong tiệm lại nhẹ nhàng nhét trở về hộp thuốc lá. Thẩm Dũ có chút mập vòng, cái này tin tức số lượng cũng quá lớn, hắn đi phía trước đụng, hạ giọng hỏi, ngươi là làm sao biết? Tuy rằng trong tiệm đã không có khách nhân khác, chỉ còn một cái xem tivi tiểu hòa kế, Thẩm Thiện Nho còn là thói quen nhìn chung quanh một chút, dùng hơi hơi phát run thanh âm nói, ta nữ nhi tháng trước bị thủy tinh bạch phá động mạch xuất huyết nhiều, đi bệnh viện chuyển máu cần thử máu loại. Thẩm Dũ, sau đó thì sao? Sau đó nghiệm đi ra là O loại máu. Nói đến đây, Thẩm Thiện Nho đột nhiên dừng lại, một nhóm nước mắt từ khóe mắt bám một cái chảy xuống. Hình chữ O máu làm sao vậy? Thẩm Dũ có chút không hiểu hỏi. Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Thiện Nho lại thâm sâu hít sâu một hơi mới nói, nhưng ta chính là O loại máu A, mà thê tử của ta thì là AB loại máu, dựa theo di truyền học giải thích, ta nữ nhi nhóm máu hoặc là A loại máu, hoặc là B loại máu, chỉ có cái này hai loại khả năng, không thể nào là O loại máu. Thẩm Vũ nghe hai hàng lông mày cao lại, tuy rằng ta đại học là học khảo cổ, đối y học, sinh vật học, di truyền học không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ dựa vào nhóm máu liền kết luận chính mình nữ nhi không phải thân sinh, đây cũng quá trò đùa đi. Hô! Thẩm Thiện Nho nắm chặt song quyền, thân thể có chút phát run, qua một hồi lâu mới ngửa mặt trùng trùng điệp điệp phun ra một cái trọc khí, cầm lấy Thẩm Vũ mở ra Coca, hắn ngược uống hết xuống dưới. Thẩm Vũ gặp Thẩm Thiện Nho không uống đủ, tranh thủ thời gian lại cho Thẩm Thiện Nho rót một chén trà hoa lại, uống trà, từ từ nói. Thẩm Thiện Nho giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu hai mắt chặt chằm chằm nóc nhà bóng đèn nói, làm thân tử giám định, bất đồng thành thị hai nhà giám định cơ cấu, toàn bộ có đủ đỉnh cấp giám định tư chất, kết quả đều giống nhau, nữ nhi cùng ta không có liên hệ máu mủ. Ta có thể không có lão bà, nhưng ta không nỡ bỏ nữ nhi, ta được mượn 35 tuổi mới có nữ nhi, ta cả ngày lẫn đêm xem nàng lớn lên, thật là ngậm trong miệng sợ hóa, đỉnh trên đầu sợ ném tới. Không chút nào khoa trương mà nói, nữ nhi chính là ta mạng, hiện tại, ai? Ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nói xong, Thẩm Thiện Nho đem hai phần văn bản tài liệu đặt tới Thẩm Vũ trước mặt. Thẩm Vũ vừa nhìn vừa hỏi, người nữ nhi hiện tại mấy tuổi? 5 tuổi rưỡi. Nàng bình thường ưa thích cùng ngươi ở một chỗ sao? Ân. Cảm tình phi thường tốt, có thể nói yêu nhất cùng ta dính cùng một chỗ, bởi vì ta cũng không nói nàng một câu lời nói nặng. Thẩm Vũ, cái kia ngươi người yêu như thế nào nói? Nàng không thừa nhận, Thủy Trung Tiên chỉ nữ nhi chính là ta. Thẩm Thiện Nho trong lời nói rõ ràng có chứa một tia nộ khí. Thẩm Vũ, văn bản tài liệu không có cái gì vấn đề, nhưng giám định quá trình là chính ngươi đi sao? Thẩm Thiện Nho rất thẳng thắn thành khẩn nói, đây cũng không phải, ta tại Giang Châu cũng là người có thân phận, loại này sự tình không có khả năng xuất đầu lộ diện, là ta phi thường tín nhiệm người. Cái kia ngươi nữ nhi bị thương, thử máu trị liệu ngươi tại hiện trường sao? Cũng không có, ta tại ngoại địa đàm sinh ý. Cuối cùng hỏi một câu, Sở Châu có danh tiếng thầy bói không nói đầy dẫy, nhưng hơn 10 vị vẫn phải có. Tuy rằng tướng thuật khẳng định không sánh bằng ta tổ phụ, nhưng như thế nào cũng so ta cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mạnh mẽ đi, ngươi cứ như vậy đi ta. Ngươi thẩm ra bản long tướng thuật, há lại những cái kia bình thường thầy tướng có thể so sánh. Thẩm Vũ hơi hơi suy tư một cái, tốt ta cho ngươi tính, nhưng ta đây ký thủng, mai rùa đồng tiền đều không có tùy thân mang theo, chỉ có thể cho ngươi đoán chữ. Đoán chữ có thể, không có vấn đề. Ta kỳ thật chính là vì ngươi nhà bản long đoán chữ đến. Ngươi mang theo bút không có? Có. Thẩm Thiện Nho vội vàng tại Âu phục bên trong túi móc ra một con tinh xảo vạn bảo long bút máy. Thẩm Vũ tiện tay đem một phần giám định sách nhét vào Thẩm Thiện Nho trước mặt, tại chỗ trống chỗ viết một cái ngươi muốn biết chữ, cái gì lời có thể, nghĩ kỹ lại biết. Chỉ có thể chắc một lần, nhiều liền không chuẩn. Thẩm Thiện Nho cầm lấy bút máy, tay có một chút phát run, bút che nhéo nhiều lần mới bật mở. Lần thứ nhất, hắn đã viết cái một chữ, suy nghĩ một chút lao đi. Lần thứ hai, đã viết cái thiệt chữ, chấm tư nửa phút, lại biến mất. Lần thứ ba, đã viết cái lý chữ, cắn răng liền muốn đưa cho Thẩm Vũ. Thẩm Vũ vừa mới giơ tay lên muốn tiếp nhận, hắn rồi lại rụt trở về. Thẩm Vũ ngược lại là không có sốt ruột, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thẩm Thiện Nho. Đi qua tốt một phen nghĩ sâu tính kỹ, Thẩm Thiện Nho rốt cuộc trên giấy đã viết một cái đẹp chữ, sau đó vặn trên bút che đem giấy đổ lên Thẩm Vũ trước mặt. Thẩm Vũ nhìn nhìn, không nhanh không chậm mà nói, ta Thẩm ra bản lòng đoán chữ, may mắn không hủy đi, không công thêm, ngươi viết cái này đẹp chữ, đầu rồng bị dê, long thân là người, đuôi rồng bị lớn. Cậu ngữ có nói, dê rất là đẹp, ta cảm thấy được cũng là như vậy. Thẩm Thiện Nho tử tế nghe lấy Thẩm Vũ trong miệng toát ra từng cái chữ, trên mặt một phiến vẻ mặt nghiêm trọng. Ngài mời nói tiếp đi. Thẩm Thiện Nho hơn 40 tuổi người, đối mặt hơn 20 tuổi Thẩm Vũ, ngài lời dùng tới, có thể thấy được trong lòng có nhiều khẩn trương. Thẩm Vũ nhưng là giang tay ra, ta nói xong. Cái gì? Cái này đã xong. Thẩm Thiện Nho nghe vậy trực tiếp đứng lên, hai con ngươi hiện ra một vòng lăng lệ ác liệt vẻ, xem bộ dáng là cho rằng Thẩm Vũ đang đùa chính mình. Trước đừng kích động, đoán chữ chính là như vậy đơn giản, tốt chính là tốt, hỏng liền là hỏng, thao thao bất tuyệt xa không bằng lời ít mà ý nhiều. Thẩm Vũ mây trôi nước chảy bộ dáng, để Thẩm Thiện Nho có chút mờ mịt, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên có chủng đối mặt thế ngoại cao nhân cảm giác. Nhưng mà cái gì? Thẩm Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiện Nho hỏi. Không phải, cái này một cái dê rất là đẹp thì xong rồi. Ngươi như thế nào cũng phải nói cho ta biết hải tử làm thế nào chứ? Bút đến. Thẩm Vũ sách bút tại giám định trên sách soát đã viết bốn cái hành thư chữ to dê rất là đẹp, sau đó nhanh chóng một khoản rạch rơi. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiện Nho, Thẩm Vũ ở phía dưới lại dùng gầy kim thân thể tinh tế viết xuống ngôi lớn vì đẹp bốn chữ chữ khải. Ngôi lớn vì đẹp, được gọi là quả ý. Ngôi lớn vì đẹp, ngôi, lớn, vì, đẹp. Thẩm Thiện Nho từng chữ một nói ra, mê mang trong ánh mắt giống như đột nhiên có một tia đốn ngộ. Chương 141, tạ lễ chương 141, tạ lễ đúng lúc này, Thẩm Vũ đột nhiên gấp giọng quát hỏi, Thẩm Thiện Nho ta hỏi ngươi, ngươi nữ nhi họ gì? Đương nhiên là họ Thẩm. Cái kia Thẩm Mỹ hô ngươi cái gì? Thẩm Vũ tiếp tục gấp giọng hỏi. Thẩm Thiện Nho hoảng hốt, làm sao ngươi biết ta nữ nhi kêu Thẩm Mỹ? Đừng nói nhảm, nhà ta tổ truyền là đang làm gì ngươi lại không biết? Trả lời ta, Thẩm Mỹ hô ngươi cái gì? Đừng nhiều nói, đã nói hai chữ. Phụ thân. Tại giấy chứng nhận trên, hoặc là nói lên học điền biểu lúc, nàng cùng ngươi quan hệ lan ở bên trong, ngươi viết là cái gì? Thẩm Thiện Nho cao mày, đương nhiên là viết phụ nữ. Thẩm Mỹ hiện tại 6 tuổi dĩ nhiên hiểu chuyện, ngươi bây giờ về nhà cùng Thẩm Mỹ nói, ngươi không phải cha của nàng, nàng tin sao? Làm, đương nhiên không tin. Nhìn Thẩm Thiện Nho, Thẩm Vũ thần sắc vô cùng ngưng trọng tiến đến trước mặt hắn hung hăng nói, nếu là như vậy, ai đặc biệt sao dám nói Thẩm Mỹ không phải con gái của ngươi, ai có thể cải biến Thẩm Mỹ là ngươi nữ nhi sự thật? Cái này, trong lúc nhất thời, Thẩm Thiện Nho không biết như thế nào nói tiếp. Cái này cái gì cái này? Ngươi nói là ai? Là Trương Tam, Lý Tứ, còn là Vương Nhị Mặt Dỗ? Hoặc là ta Thẩm Vũ? Ta nếu là dám nói Thẩm Mỹ không phải ngươi nữ nhi, ngươi có phải hay không sẽ miệng rộng của ta? Thẩm Thiện Nho gãi gãi đầu, cái này đến chưa bao giờ từng có người đã từng nói qua, bởi vì tiểu Mỹ tướng mạo đi theo ta, đều nói cùng ta là trong một cái mô hình khắp đi ra, trước đó chưa từng có con tin nghi qua. Thẩm Vũ vô mạnh một cái bàn, đem trên bàn ly mâm cái đĩa chén chấn toàn bộ nhảy dựng lên, cái kia trong lòng ngươi còn có cái gì không qua được? Thẩm Mỹ là ngươi nữ nhi, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế, tương lai vĩnh viễn đều là. Ngươi liền nhớ kỹ một điểm, nàng cùng ngươi quan hệ dù ai cũng không cách nào cải biến. Thẩm Thiện Nho đánh cho một cái giật mình, trong lòng đã là rời sông lấp biển, đúng vậy à, Thẩm Mỹ là ta nữ nhi, đây là sát sự thật. Ta đã 3 ngày chưa có trở về nhà, thê tử cũng bởi vì không dám đối mặt chính mình chất vấn mà không biết tung tích. Tiểu Mỹ đánh ra sinh ra được là theo chân chính mình hai vợ chồng sinh hoạt, đi theo ra dàn mãi mãi nàng có thể thích đứng sao? Mẹ không còn, chính mình sẽ không muốn nàng, nàng làm như thế nào? Cảm ơn. Ngài cái này thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Thẩm Thiện Nho đứng người lên đối Thẩm Vũ thật sâu bái. Ta xem ngươi đối với thê tử cảm tình rất sâu, đi ra ngoài liền cho ngươi thê tử gọi điện thoại đi, ta nghĩ nàng cũng là tại điện thoại trước trông coi đâu, sau đó ngươi hai vợ chồng cùng nhau về nhà hào hào sống đi. Đúng rồi, thê tử ngươi ta nếu là không có đoán sai hẳn là kêu Lý một đi. Không sai, các hạ cái này bản long thần tính thật là cao thâm mặt chắc. Thẩm Thiện Nho đã bội phục đầu giảm xuống đất. Đi đi, đi đi. Thẩm Vũ hướng kia khoát tay áo. Đi vài bước, Thẩm Thiện Nho đột nhiên dừng lại. Mà về sau quay đầu nhìn Thẩm Vũ liếc, thứ cho ta lắm miệng, nếu để cho ngài giải một chữ, ngài như thế nào giải đâu? Thẩm Vũ nghiêm mặt nói, một chữ không hủy đi, làm giống nhau lúc trước. Thiện chữ đâu? May mắn chữ không hủy đi, vì trước sau bền toàn. Thẩm Thiện Nho con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời đứng lên, toàn bộ người khí chất cũng theo đó biến đổi. Nếu là lý chữ đâu? Lý chữ có thể hủy đi, 18, là 18 tuổi, với tư cách phụ thân ngươi ít nhất phải nuôi Thẩm Mỹ đến 18 tuổi, cũng chính là trưởng thành. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta hiện tại muốn nhanh đi về xem Tiểu Mỹ, khối ngọc này bài là ta bên ngoài tỉnh một chỗ tiệm đồ cổ hoa 20 vạn mua hàng. Ngài yên tâm, đây chỉ là ta một điểm tâm ý, về sau tạ lễ ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Thẩm Thiện Nho nói xong, ném cho Thẩm Dũ một vật, sau đó vội vàng quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Thẩm Dũ nhận lấy cũng không có nhìn kỹ, mà là nhìn qua Thẩm Thiện Nho bóng lưng một lời không nói, chờ nhìn không thấy Thẩm Thiện Nho bóng lưng về sau, Thẩm Dũ khẽ miệng đột nhiên lộ ra một vòng rào hoạt độ cong, "Tiểu tử, mặc kệ ngươi viết cái gì chữ, bản đại sư đều có thể cho ngươi chọn, bản thân biết rõ liền là trời sợ, ngươi cũng sẽ không cam lòng vứt bỏ nữ nhi bà bối." Nói toạc trời, ngươi không phải là trong lòng có cây đâm sao? Hiện tại căn này đâm ta cho ngươi bước lấy, chậc chậc, về sau hết thảy mạnh khỏe. Rót một chén trà nóng, Thẩm Dũ cười uống một hơi cạn sạch. Lời nói thật nói loại này sự tình ai trên quán đều chịu không được, nhưng có một chút cũng không phải tất cả mọi người xem liên hệ máu mủ là trời, không phải là của mình liền lập tức trở mặt. Trong đó cũng có nội tâm tuy rằng thống khổ, nhưng đối với sớm chiều chung đụng cảm tình không cách nào dứt bỏ tình huống tồn tại. Rất rõ ràng, Thẩm Thiện Nho liền là thuộc về người sau, hắn muốn nữ nhi, lại tìm không thấy một cái lý do thích hợp, chỉ có xin giúp đỡ cái gì cái gọi là thiên ý quẻ thuật. Thẩm Dũ làm liền là biết thời biết thế, hắn ở đâu ra cái gì bản lòng quẻ thuật, đơn giản liền là tâm lý học kịch liệt trí. Nếu như đối phương cầu một cái lý do, Thẩm Dũ cảm thấy chính mình liền để hắn đạt được ước muốn tốt rồi, thậm chí còn cho hắn một đống lý do, đủ có thể khiến hắn qua trong nội tâm cái này khảm. Ồ, cái này ngọc bài ngọc chất rất không tồi a. Mở ra tay trái, Thẩm Dũ mới phát hiện này cái ngọc bài óng ánh trắng đoán, vào tay tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, liền thật giống cầm chặt một khối không dưới ôn ngọc. Thẩm Dũ lập tức cũng cảm giác cái này hình dung không đúng, bởi vì bản thân nó liền là một khối ngọc, còn là ngọc bên trong vương giả, dương chi bạch ngọc. Tính chất óng ánh thông thấu, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Ngọc bài chính diện khắc là ba vị nhân vật. Vị thứ nhất là một cái tràn đầy dáng vẻ thư sinh nho sinh, tay cầm một thanh quạt giấy, đối diện hai vị nữ tử không người thi lễ. Cách đó không xa mềm trên ghế ngồi một vị đang mặc váy dài tuổi trẻ nữ tử, nàng lấy ống tay áo nửa che mặt làm thẹn thùng hình dáng, sau đó một đôi mắt to lại không nhịn được nhìn về phía chấp quạt thư sinh. Mặt khác còn có một vị trải lấy ngút trời tóc mai làm thị nữ cách đan mặc nữ tử ngăn tại hai người trước người, một bức muốn gặp tiểu thư nhà ta không có cửa đâu bộ dáng. Chỉ nhìn liếc, Thẩm Dũ đã biết rõ cái này ngọc bài khắc là cái gì. Đây là một việc dương chi bạch ngọc tây xương ký nhân vật cố sự cương bài. Lần xem ngọc bài mặt sau quả nhiên là tây xương ký hai đoạn thi tử. Hoa âm trùng điệp làn gió thơm tinh tế, đình viện thâm trầm đạm người rõ. Vi hoan tụ họp tản ra một chén rượu, nam bác đổ bật vạn dặm trình. Tây xương ký nói là thư sinh tấm cùng, cũng kêu chương sinh, trên kinh đi thì, ngang qua trong sông phủ lúc đi tìm anh em kết nghĩa, cũng là đồng môn đỗ sát cuốn chuyện. Ở chỗ lúc, chương sinh hỏi điếm tiểu nhị, ngươi nơi này có cái gì danh sơn thắng cảnh, phúc địa bảo phương a? Điếm tiểu nhị nói nơi này có một tòa phổ cứu tự phi thường có danh tiếng, là vì võ tắc tiên tre, nam lai bắc vãng mọi người, mặc kệ tam giáo cửu lưu cũng phải đi một lần. Trương Sinh mộ danh đi phổ cứu tự du ngoạn, đúng lúc đụng phải đi theo mẫu thân đỡ phụ thân linh cứu về với ông bà an táng trước tướng quốc chi nữ thôi oanh oanh. Trương Sinh lập tức giật nảy mình, tiệp cũng không thể, dứt khoát dọn đi phổ cứu tự trú ngụ. Phổ cứu tự liền là thôi oanh oanh phụ thân thôi tướng quốc, thôi ngọc giám sát đạo, cho nên thôi oanh oanh cùng mẫu thân còn có hồng nương sẽ ngụ ở phổ cứu tự Tây Sương. Tây Sương ký liền là như vậy được gọi là. Về sau phản tướng Tôn Phi Hổ biết được thôi oanh oanh có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, càng là thi cầm thư họa mọi thứ tinh thông, liền dẫn binh vây quanh phổ cứu tự muốn cướp thôi oanh oanh làm vợ. Thôi mẫu khẩn trương, phát hạ lời nói đến ai có lui binh kế sách, liền đem thôi oanh oanh đồng ý hắn làm vợ. Trương Sinh sẽ chờ những lời này, mời có bạch mã tướng quân danh xưng là anh em kết nghĩa đỗ sát giải vây, cũng gọi là bạch mã giải vây. Về sau thôi mẫu nhưng là nói ra tâm sự, bởi vì thôi oanh oanh đã cho phép Trịnh thượng thư chi tử Trịnh Hằng làm vợ, để Trương Sinh cùng thôi oanh oanh kết bái làm minh muội, lấy minh muội chi lễ đối đãi, cũng đáp ứng nhiều cho Trương Sinh một chút vàng bạc tài bảo, càng là có thể vì hắn tìm kiếm danh môn khuê tú làm ai. Trương Sinh căn bản không tin cái này, trực tiếp bị bệnh, về sau đi qua hồng nương tác hợp, Trương Sinh cùng thôi oanh oanh rốt cuộc gặp mặt cũng định ra cả đời. Thôi mẫu gặp gạo nấu thành cơm, rơi vào đường cùng miễn cưỡng đã đáp ứng hôn sự, nhưng yêu cầu Trương Sinh nhất định phải có công danh. Về sau Trương Sinh phó Trường An đi thi quả nhiên chúng chẳng nguyên, cũng lấy trong sông phủ doãn thân phận trở về cưới vợ thôi oanh oanh, coi như là hưu tình người sẽ thành thân thuộc đại đoàn viên kết cục. Tây Sương ký dùng bây giờ lời nói, coi như là đường triều truyền kỳ cố sự oanh oanh chuyện đồng nghiệp văn học, oanh oanh chuyện bên trong Trương Sinh là một cái bội tình bạc nghĩa lớn cặn bã nam. Tây Sương ký bên trong Trương Sinh nhân phẩm rõ ràng thay đổi tốt hơn một chút. Hơn nữa Tây Sương ký bên trong Trương Sinh không còn là cái gì gia cảnh bần hàn chán nạn thư sinh, Trương Sinh có phụ thân là lễ bộ thượng thư, thuộc về quan lại nhà. Bởi vì cha mẹ trước sau qua đời, cảm thấy không có ý gì, mới trưởng kiếm bơi thiên hạ. Chờ Đường Đức Tông vào chỗ về sau, hắn trên kinh đi thì, mỗi đến một chỗ đều là ở trọ, còn du sơn ngoạn thủy, chính thức thư sinh nghèo đi thi phần lớn là tại tự miếu đạo quán ở miễn phí sương phòng, nào có tâm tình du sơn ngoạn thủy. Chỉ là Thẩm Dũ đối với Tây Sương ký nhân vật chính Trương Sinh cũng không có cái gì hảo cảm. Trương Sinh gặp thôi oanh oanh lúc không tính quang minh lỗi lạc, cái gì vừa thấy đại yêu, nói trắng ra là liền là gặp vẻ mặt nảy lòng tham, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói hắn coi như là chen chân người. Thôi oanh oanh gả vốn chính là nhân vật phản diện một trong Chính Hằng. Với tư cách trong sách nhân vật phản diện, Chính Hằng mặc dù nói dối, cái gì Trương Sinh bị vệ thượng thư chiêu đông sàng dễ cưng, nhưng ai vị hôn thê bị người khác cướp đi cũng chịu không được, cuối cùng Chính Hằng đụng cây tự sát cũng là rất oan, tương đương bị cướp vị hôn thê còn rơi cái thân bại danh liệt. Nhân vật phản diện một trong thôi mẫu kỳ thật cũng không phải là cái gì người xấu, đơn giản liền là cứu nữ sốt ruột. Cười lắc đầu, Thẩm Dũ lần nữa đem tâm tư phóng tới trên ngọc bài, này ngọc bài chỗ khắc nhân vật giả dạng, vô luận là khăn vấn đầu nho bảo, còn là váy dài cùng trang đều là rõ ràng vô cùng. Mà Trương Sinh, Thôi Loanh Loanh, Hồng Nương ba người bộ mặt biểu lộ càng là giống như lúc, có tất cả đặc sắc. Về ngoài đỉnh Vũ Lâu Các, hoa cỏ cây rừng tại trạm trổ trên cũng đều là rơi xuống rất lớn tâm huyết, ý cảnh đẹp và tĩnh mịch như là phiên bản thu nhỏ chân thật cảnh sắc. Tổng thể đến nói, này ngọc bài trạm trổ thượng thừa, dùng tài liệu chân quý, có thể nói là cương bài thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Xem trạm trổ tấm bảng này rất giống là thanh triều. Thẩm Dũ mặc niệm một tiếng giám bảo, một đoàn màu lam đậm bảo quang tại trên ngọc bài phương ba tấc chỗ hiện hiện mà ra, lớn nhỏ vì đậu tằm giống như lớn nhỏ. Màu lam đậm bảo quang, xem ra cái này rất có thể là một quả khang ung thời kỳ dương chi bạch ngọc cương bài, lại thêm lên như vậy tốt trạm trổ, giá trị xa xỉ a. Hợp lấy ta làm một lần bác sĩ tâm lý, cái này buôn bán lời 60-70 vạn. Tính, trước thu, tìm cơ hội đem ngọc bài trả lại hắn đi. Đương nhiên, nhìn đối phương tài lực đưa ra ngoài đồ vật chắc chắn sẽ không lại muốn. Lúc này trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền không còn chỗ ngồi. Thẩm Dũ cũng không có cái gì tâm tình ăn nước cơm, dứt khoát tính tiền ra hai ăn mặn cửa hàng. Lúc này ánh trăng chính rõ, Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn lên trời thì thảo tự nói, tốt ánh trăng a. Chương 142, hoa ẩn khoản chương 142, hoa ẩn khoản ông. Thẩm Dũ ngủ được mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm giác điện thoại có chấn động, trở mình đem tủ đầu giường điện thoại cầm lên nhìn qua thật là có điện thoại. Uy, vị nào? Trong loa truyền đến Liêu Diễm ôn nhu kiểu mỹ âm thanh, lão bản, có cái sự tình cần hướng ngài báo cáo một cái, ngày hôm qua ta cùng với tiểu tình đi dạo thương trường không cẩn thận đem chân cho uy. Hôm nay sợ là không đi được trong điểm. Thẩm Dũ nghe vậy ngồi dậy, tới không được không có việc gì, thương thế rất nghiêm trọng sao? Ân, đi đường trượt một cái, sau đó giày cao gót giày đoạn, xoay đến chân khỏa thân không nói còn xương lợi hại, hiện tại rất khó xuống đất. Liêu Diễm yếu ớt trả lời. Cái kia ngươi trước hết môi vài ngày đi, thoải mái, buông lòng tinh thần, tiền lương chiếm mở. Lão bản ngươi thật tốt. Đúng rồi, có chuyện đến làm cho ngươi biết, là như vậy, tại trước ngươi ta thông báo tuyển dụng một cái điếu trưởng, hai ngày này khả năng tới làm, ngươi đã đến rồi về sau không muốn kinh ngạc. Liêu Diễm mở người, à. Cái kia ngoại trừ lão bản ngươi bên ngoài, ta chẳng phải là lại thêm một cái thủ trưởng? Không coi là thủ trưởng, liền là đồng sự quan hệ. Về sau tiệm càng làm càng lớn, ta không tại trong tiệm ngươi một cái người khẳng định ứng phó không mở. Trước cứ như vậy đi, ngươi an tâm dưỡng thương liền là. Làm lão bản phải có làm lão bản bộ dáng. Thẩm Dũ không muốn cùng Liễu Diễm giải thích quá nhiều, nói xong cũng đem điện thoại cút. Nhìn thời gian vẫn chưa tới 6 giờ, đưa điện thoại di động phóng tới trên tủ đầu giường. Thẩm Dũ chờ mình tiếp tục ngủ. Mấy phút về sau, Thẩm Dũ lại mở hai mắt ra, đồng hồ sinh vật đã hình thành, lại vây cuốn lại mệt mỏi 6 giờ đồng hồ khẳng định đúng giờ tỉnh. Tính, không ngủ. Đứng dậy đem hạ lệnh được gấp tốt, đóng lại điều hòa, mở cửa sổ ra, bên ngoài mưa rơi lác đác, không khí cũng không tệ lắm. Rồi lưng một cái, Thẩm Dũ tự nhủ, ngày mưa không có việc gì, ngay tại trong tiệm trông tiệm đi. Ngày hôm qua từ Nhị Vân Phô đi ra, Thẩm Dũ đi Sở Châu Thương nghiệp ngân hàng lấy xe, sau đó trực tiếp lái vào đổ cổ thành dưới mặt đất xe vị, từ trên thang máy mở ra cửa nằm xuống đi nằm ngủ, cả đêm liền giấc mộng đều không có làm. Nói thật, Thẩm Dũ không quá ưa thích bay về nhà mình nhà cũ, quá lớn quá lạnh rõ ràng, có đôi khi xem đến tổ phụ anh chủ, trong nội tâm còn rất khó chịu, cho nên liền thường xuyên tại trong tiệm nghỉ ngơi. Đương nhiên, đồ cổ thành cửa hàng không được nổ súng quy củ Thẩm Dũ là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đừng nói nhóm lửa nấu cơm, hắn liền khói đều không hút. Đánh răng, rửa mặt, đem trong tiệm vệ sinh trong trong ngoài ngoài lại làm một lần, Thẩm Dũ đem ngày hôm qua từ Trần Đại Sơn chỗ mua hàng hí thủy du ngư đồ cầm trong tay. Này bức họa bản thân liền là chói mắt kỳ quang, niên đại có thể xác định vì Bắc Tống, cộng thêm bảo quan còn là đá cội giống như lớn nhỏ, có thể nói là tống họa bên trong tinh phẩm. Đây là ta có dám bảo kim đồng về sau xem đến niên đại lâu nhất, giá trị cao nhất của họa, chỉ tiếc là, nhưng là phó ẩn danh họa. Nói xong, Thẩm Dũ nhịn không được cười khổ một tiếng. Ẩn danh họa, sở hữu muốn kiểm lậu cất chứa ra đều là đối kia vừa yêu vừa hận. Một khi nào đó bức ẩn danh họa có một chút có thể chứng minh thân phận của mình manh mối cái kia liền sẽ gấp bội, lật vài lần, thậm chí lật gấp trăm lần nghìn lần. Hận chính là, nếu là một điểm manh mối đều tìm không đến, cái kia thường thường liền nện trong tay. Đây là bởi vì tranh chữ cất chứa không thể so với khác, ngọc bài, lọ thuốc hít còn chú ý một cái chất liệu, tranh chữ nhất chú ý một cái danh khí. Danh khí lớn liền đáng tiền, không có tên tuổi liền không đáng tiền. Cái gì hư vô mở mịt nghệ thuật giá trị đều được sau này sắp xếp. Ví dụ như Thẩm Dũ được một bức tốt họa, người ta sẽ hỏi, ngươi cái này họa là vị nào danh gia tác phẩm a? Sau đó Thẩm Dũ nói ta không biết, đối phương mặc dù mặt ngoài không nói nhưng trong lòng vẫn là sẽ khinh bỉ, liền họa là ai tác phẩm cũng không biết. Vậy coi như cái gì tốt họa? Tranh chữ thứ này nếu như chỉ ở cất chứa cái vòng nhỏ hẹp bên trong quanh đi còn lại, cái kia không có hiện tại động hơn mấy trăm ngàn vạn giá cả, chính là bởi vì có thổ hào phú thương tham dự tiến đến tranh chữ mới có thể giống như hôm nay như vậy đáng tiền, cổ kim đều là như vậy. Hạ nguyên biện loại này cất chứa lại ra, nói trắng ra là còn không phải dựa vào nhà mình hào phú làm cất chứa. Hắn tại hậu nhân trong mắt là cổ đại đỉnh cấp cất chứa lại ra, nhưng ở lúc ấy cũng là bị mặt khác bán họa người coi như thổ hào phú thương đối đãi. Hiện tại thương gia giàu có treo ở phòng làm việc cùng thư phòng tranh chữ nếu là không có danh khí, ngươi cho hắn tiền, hắn cũng không mẹo. Ẩn danh họa càng sẽ không treo. Một bức không cách nào cam đoan tác giả cổ họa, tại đây một chút phú thương lớn cổ trong mắt còn không bằng hiện đại có danh tiếng họa sĩ chi tác phẩm đâu, tối thiểu có danh tiếng. Trừ phi ngươi có thể 100 chứng minh này bức họa là ai tác phẩm. Nhưng vấn đề liền đến, mặc dù là đồ cổ đang giám định ngôi sao sáng nói này bức họa là ai ai họa, nhưng bởi vì không có ký tên cùng chữ khắc vậy khẳng định cũng có người không phục. Đừng nói người có tiền, coi như là đối với rất nhiều bình thường cất chứa ra đến nói, nghệ thuật giá trị cùng danh khí cũng phân là không mở, họa là danh gia tác phẩm cái kia liền đáng tiền, trái lại cái gọi là nghệ thuật giá trị lại cao vậy cũng không đáng tiền, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá nói trở lại, ẩn danh họa rất nhiều đều có ẩn khoản liền là che giấu chữ khác. Tác giả vẽ lên một bức tác phẩm về sau, đem chính mình danh tự giấu ở họa bên trong, hoặc tại cây ở bên trong, hoặc tại trên đá, hoặc làm miếu thờ lâu cát, thậm chí còn có trên tấm bia đá, không cẩn thận tuyệt đối nhìn không ra. Ẩn khoản tại Tống triều so sánh lưu hành, ví dụ như Hoa Hạ cung điện cấp họa sĩ, Bắc Tống Tam đại gia một trong Phạm Khoan Khê Sơn hành lữ đồ lúc ban đầu liền là một bức ẩn danh họa, nhưng ở lá cây gian có Phạm Khoan hai chữ đề khoản. Còn có đều là Tam đại gia một trong Lý Thành, kia độc bi khoa thạch đồ tàn phế bia nghiêng có chữ nhỏ hai hàng, một lá thư Lý Thành họa cây thạch, một lá thư Vương Hiệu bổ sung nhân vật đặc biệt thần kỳ. Trừ lần đó ra còn có Quách Rộn Ràng, Lý Đường chờ tên đại họa sĩ tác phẩm đều có ẩn khoản. Đem du ngư đồ tại quầy thủy tinh trên chậm rãi trên hai, Thẩm Vũ quyết định cũng tinh tế tìm một chút. Dù sao hôm nay có bó lớn thời gian, liền tính tìm không ra ẩn khoản, phàm là có thể khảo chứng ra cái nào đó kiềm ẩn đến, này bức họa đó cũng là giá trị cực lớn phát triển. Hoa ở bên trong, cây đảo, hoa nở chính tươi đẹp. Hàn đàm, sương mù bốc hơi. Cánh hoa, nặng nề lơ lửng lơ lửng. Đồng cỏ và nguồn nước, đi theo sóng chập chờn. Con cá, trông rất sống động. Hoa bên trong đầy nước, trong nước có cá. Cá nước tương dùng, sinh cơ giản dạo. Tốt họa, vô thượng tuyệt phẩm. Thẩm Vũ cảm giác bất luận cái gì tranh chữ cất chứa ra mới nhìn đến đây họa đều như vậy tán dương. Bởi vì ánh sáng sáng ngời mà xuất hiện cảnh vật biến hóa của họa, Thẩm Vũ xác thực lần thứ nhất xem đến, lần nữa dùng cường quang đèn tin chiếu sáng, che giấu họa tên cùng con cá tự động nhận ra, đem đèn tin dịch chuyển khỏi, lại toàn bộ biến mất, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Cổ họa trên cá lại nói tiếp rất có ý tứ, nó không phải đám người biết rõ cá chép, liên cá, cũng không phải là cá trích, cá chấm cỏ, mà là một loại gọi là điều cá con cá. Không sai biệt lắm sở hữu cổ họa trên đều là loại này cá, nếu không phải chuyên môn nghiên cứu cổ họa người căn bản không biết điểm này. Điều bầy cá ở, hình thể thon dài, hành động nhanh chóng, trưởng thành điều cá thân dài ước là tiểu cá chép giống như lớn nhỏ. Cá mắt ở vào đầu trước bộ, cá lưng xanh nhạt màu xám, thân thể nghiêng cùng phần bụng là màu trắng bạc. Loại này con cá là cá nước ngọt, chủ yếu sinh hoạt tại dòng sông trong hồ nước, xuân thu hai mùa đoạn tại bên bờ mặt nước bơi lội, mùa đông thì tại nước sâu kiếm ăn, đồ ăn chủ yếu vì tảo loại, đồng cỏ và nguồn nước các loại. Về phân loại này cá tại sao sẽ bị cổ đại sở hữu họa cá danh gia chỗ yêu tha thiết, trở thành cá bơi họa dành riêng dùng cá, Thẩm Vũ kỳ thật cũng làm không rõ ràng. Nếu như không nên tìm một cái lý do, có thể cùng Trang Tử ngoại thiên có quan hệ. Tục truyền, Trang Tử cùng Huệ Tử du ở hào trên xà nhà. Trang Tử biết, điều cá du lịch thông dong, là cá chi nhạc. Huệ Tử biết, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Trang Tử biết, không phải ta, an biết ta không biết cá chi nhạc. Huệ Tử biết, ta không phải, vững chắc không biết vậy, vững chắc không phải cá vậy. Chi không biết cá chi nhạc, toàn bộ vậy. Cổ nhân sùng cổ có thể cùng này có quan hệ đi. Bình thường kính lút Thẩm Vũ đều không có dùng, trực tiếp lấy ra cầm trong tay bội số lớn kính lút, loại này tấm gương có thể đem vật thể phóng đại đến 300 bội, dưới loại tình huống này bất luận cái gì khả năng tồn tại ẩn khoản đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên Thẩm Vũ cũng sẽ không thật khờ đến muốn thả lớn đến 300 bội lại đi xem họa, như vậy chỉ có thể nhìn họa trên dơ bẩn. Dùng nó chủ yếu là bởi vì loại này công nghệ cao kính lút so bình thường kính lút rõ ràng hơn tích, phóng đại cái gấp 20 là đủ. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu tinh tế nhìn vài lần, Thẩm Vũ cảm giác eo đều chua, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Thẩm Vũ ngược lại là không có gì thất vọng, thứ này nói như thế nào đây, nếu như Trần gia mời vô số giám định sư cùng trưởng nhãn sư phụ xem họa, vậy khẳng định có vô số lần xem qua cái này bức họa. Giả thiết này bức họa có ẩn khoản, cũng chắc chắn sẽ không bị đơn giản tìm được, nếu là dễ dàng tìm vậy cũng không tới phiên Thẩm Vũ đạt được cái này bức du ngư đồ. Nói bụng rồi, Thẩm Vũ chẳng muốn xuống lầu mua sớm chút, nấu nước vọt lên một hộp mì tôm, vừa ăn bên cạnh dạ bước, đồng thời từ từ suy nghĩ tổ phụ đã từng nói một chút cổ họa giám định bí quyết. Truyền thuyết cổ nhân xem họa có ba không. Đệ nhất cũng không sau khi ăn xong xem họa, bởi vì ăn cơm lúc ai cũng không dám cam đoan chính mình tay sẽ không nhiễm phải trên có chút mỡ đông nước canh, vừa sờ đến đầy đủ hóa lên. Thứ hai không tại say rượu lúc xem họa, có say rượu lúc vẽ tranh, nhưng không có say rượu lúc xem họa, chỉ sợ biến đổi đem họa cho xé, hoặc là nôn đang vẽ trên, cho nên có cất chứa ra sẽ bàn giao hạ nhân, chính mình say rượu muốn xem họa lúc nhất định không muốn đem họa lấy ra. Thứ ba, không tại ngọn đèn nhìn xuống họa, cổ đại không có đèn điện, chỉ có ngọn đèn hoặc ngọn nến. Vạn nhất không cẩn thận đụng phải ngọn đèn đừng nói đem hoa đốt, liền là dầu thắp tung tóe đến hoa trên, đối với yêu thích tranh người đều là không thể tha thứ sai. Ngay cả Càn Long hoàng đế cũng là như thế, nghe nói hắn không ở buổi tối xem họa, chỉ ở buổi chiều nhàn hạ lúc tại Tam Hy đường xem họa. Nếu như họa sẽ đi theo ánh sáng biến hóa, cái kia nếu là ở không có họa đăng địa phương xem đâu. Ví dụ như trong bóng tối. Phải biết rằng cổ nhân chắc là sẽ không tại buổi tối xem họa, liền là người hiện đại cũng sẽ không tại đen kịt một phiến trong được, bởi vì ngươi cái gì cũng nhìn không tới. Cái này nói không chừng liền là giám định này bức họa dưới đèn hắc. Chương 143, đáp án công bố chương 143, đáp án công bố đúng hay không trước thử lại nói. Thẩm Vũ liền là cái này tính khí, nghĩ đến liền làm. Kéo xuống hai tầng bức màn, bởi vì có một tầng che ánh sáng vải, trong phòng trong nháy mắt đen kịt một phiến. Thẩm Vũ lại đi xem họa, trên giấy cái gì cũng nhìn không thấy. Việc này làm cho, xem ra đã đoán sai. Sơ soạn đi đến phía trước cửa sổ, Thẩm Vũ kéo ra bức màn, chẳng qua là kéo đến một nửa, Thẩm Vũ đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, kéo bức màn động tác cũng tùy theo dừng lại. Bước nhanh trở lại quầy thủy tinh trước, đem họa chậm rãi xoáy lên. Lại đến phía trước cửa sổ đem bức màn kéo lên, trong phòng lần nữa đen kịt một phiến. Nhắm hai mắt tại nguyên chỗ ngây người mấy phút, cảm giác đã thích ứng trong phòng hắc ám, Thẩm Vũ đi đến quầy thủy tinh trước đem họa dựng thẳng chậm rãi triển khai. 10 ly, 20 ly, 30 ly, làm cái này bước tay cuốn triển đến 70 ly lúc, hai cái hơi hơi hiện ra màu vàng quang điểm trên giấy phát hiện ra đi ra. Đây không phải bảo quang, thuần túy là trên giấy phát ra ánh sáng, vị trí là đang vẽ bên trong cây đào hai cây đào cánh giữa. Thẩm Vũ vận đủ thị lực nhìn lại, thật rất nhỏ một khối trên đất trống viết có hai cái chữ khải cực nhỏ chữ nhỏ, Hoành đạo. Cái này ẩn khoản quá kỳ diệu, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Hoành đạo hai chữ này rất quen thuộc a, đây là tên ai đâu? Thẩm Vũ thì thào tự nói. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Vũ sửng sốt nghĩ không ra đến Tống Triều có vị nào đại họa sĩ kêu Hoành đạo. Đừng nói tên, liền là biệt hiệu đều không có. Nghĩ không ra cũng không có việc gì, hiện tại là tin tức thời đại, lục soát một cái là được. Kéo màn cửa sổ ra đem họa quyển lên, cầm lấy điện thoại, mở ra thủ kỳ lưu lang ký, đưa vào Hoàng đạo hai chữ, trước hết nhất đi ra là Hoàng Dương Chánh đạo, sau đó là Đường Cao Tông Lý Trì niên hiệu, Hoàng đạo, 683 tháng 5 năm 12 tháng, liền một tháng. Cái này chữ không đúng a, nguyên lai là gọi lộn số. Tranh thủ thời gian lần nữa đưa vào Hoàng đạo, tuy nhiên là cái gì đều không có tìm ra đến. Vậy có không có khả năng là vị nào danh ra chữ đâu? Thẩm Vũ tại tìm tòi Lan Hoành đạo trước lại bỏ thêm một chữ, cũng chính là chữ Hoành đạo. Lần này kết quả tìm kiếm vẫn như cũ để Thẩm Vũ thất vọng rồi, cổ nhân chữ Hoành đạo rất nhiều, nhưng mà không có bất kỳ họa sĩ manh mối, chớ nói chi là Tống Triều họa sĩ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hoành đạo cũng không phải họa sĩ danh tự hoặc là tự hào? Nghĩ một lát Thẩm Vũ vô mạnh một cái trán, đầu óc đâu? Nếu như lục soát là họa cá danh ra cái kia tăng thêm thiện họa cá không được sao? Lần nữa mở ra tìm tòi Lan, Thẩm Vũ đưa vào thiện họa cá, chữ Hoành đạo. Đại lượng kết quả tìm kiếm xuất hiện ở Thẩm Vũ trước mắt, Văn Thần Lưu Thái, chữ Hoành đạo. Không bao lâu Lưu Ngụ đều xuống, cùng chạy không mọi chuyện, để ý thơ diệu gian, cũng có thể vì câu đơn, cùng Quý Bơi thiếu niên tin tưởng chưa từng hư nhược này, thiện họa cá. Dĩ nhiên là Lưu Thái bút tích thực, ta như thế nào đem vị này Bắc Tống đệ nhất họa cá danh ra đem quên đi đâu. Xem đến kết quả tìm kiếm, Thẩm Vũ đột nhiên bình tĩnh lại, có lẽ chỉ có Lưu Thái vị này họa cá đệ nhất nhân mới có như vậy thần bút đi. Lưu Thái, chữ Hoành đạo, cũng có truyền gọi là Hoàng đạo, sinh tuất năm không rõ, bởi vì tại Tống Thần Tông lúc đã từng đạt được Thần Tông hoàng đế ca ngợi, cho nên có thể xác định vị Bắc Tống người. Lưu Thái vì Bắc Tống chứ danh họa sĩ, thực tế am hiểu họa cá, có thể nói là Bắc Tống họa cá đệ nhất nhân, chỉ là Lưu Thái truyền thế bút tích thực chỉ có tài công ba, theo thứ tự là Lạc Hoa Du Ngư Đồ Xuân Khê Ngư Tạo Đồ Quần Ngư Hy Hạnh Đồ toàn bộ bảo tồn ở trong ngoài nước cỡ lớn viện bảo tàng bên trong. Thẩm Vũ đã sớm biết được Lưu Thái đại danh, nhưng mà chữ của hắn nhưng là quên không còn một mảnh. Lưu Thái họa cá sáng tạo độc đáo một cách, đều có bí thuật, vì lúc ấy văn nhân tôn sùng, hậu nhân cũng nhiều vì mô phỏng, đối về sau họa cá danh ra ảnh hưởng rất lớn. Thời kỳ cuối Nguyên Triều, thời kỳ đầu Minh Triều họa sĩ, đại cất chứa ra Hạ Văn Ngạn tại chỗ đồ hội bảo giám bên trong xưng Lưu Thái giới ngòi bút chi cá mặc dù gió bèo nước hạnh, xem chân mượn động, về phần lân đuôi tính tình, bơi tiềm hồi lặn, đều được kỳ diệu. Tuyên Hòa họa phổ miêu tả một thân, thiện họa có thể thơ, cùng chạy không mọi chuyện, để ý thơ diệu gian, trắng ra điểm nói liền là không muốn công tác, bình thường thích uống rượu làm thơ, cùng sinh một quả. Nhưng Lưu Thái con đường làm quan coi như có thể, bất luận cái gì qua quan huyện cùng châu quan, có khác nhà giàu lang chính thất phẩm tản ra quan chức quan. Mở ra giấy chất bìa cứng bản Tuyên Hòa họa phổ Thẩm Vũ lật đến Lưu Thái trang. Phía trên ghi lại Lưu Thái bị ngự phủ chỗ cất chứa 30 phó họa tác, ký tạo quần ngư đồ 1, quần bạch hí giao đồ 1, vịnh bình hí ngư đồ 1, đảo trúc hí ngư đồ 1, quần ngư hí hạnh đồ 1, quần lý trục hà đồ 1, hí hạnh tức ngư đồ 1. Du ngư đồ 9 bức, ngư tạo đồ 5 bức, ngư giải đồ 1, hí hạnh ngư đồ 1. Hí thủy du ngư đồ 1, quy ngư đồ 1, tạo ngư đồ lớn phó, mẫu đàn du ngư đồ 1, lạc hoa du ngư đồ 1, xuyên hạnh du ngư đồ 1. Quả nhiên có hí thủy du ngư đồ cái này chống lại số. Cái gọi là ngự phủ chỉ là cổ đại hoàng cung đại nội bên trong phủ kho, cũng có thể lý giải vì cất chứa hoàng đế sở ưa thích đồ thư tranh chữ địa phương. Tuyên Hòa họa phổ bên trong ngự phủ đặc chế Tống Huy Tông tại vị thời kỳ, nói cách khác, tại Tống Huy Tông lúc hoàng cung còn có Lưu Thái 30 phó tác phẩm, trong đó liền bao quát Thẩm Vũ cái này bức hí thủy du ngư đồ. Tại giấy chất phương diện, đường triều cùng Bắc Tống đại đa số vì tranh lụa hội họa, giấy bản hội họa tác phẩm rất ít, cái này bức hí thủy du ngư đồ có thể xưng là hiếm thấy chất bảo, kia giá trị rất khó dùng tiền tài đến cân nhắc, nếu như cần phải nói một cái số lượng, vậy ít nhất cũng là 2000 vạn trở lên. Đạt được như vậy chí bảo, Thẩm Vũ dị thường tỉnh táo. Đầu tiên hắn tại cắt tường phố Trần Đại Sơn trong nhà cũng đã biết rõ đây là một bức Bắc Tống tranh chữ, cũng từ bảo quang lớn nhỏ trên đã biết nhất định là họa cá danh gia tác phẩm. Thứ hai, mặc kệ bao nhiêu tiền loại này cổ đại tranh chữ bên trong kỳ chân Thẩm Vũ cũng là sẽ không bán. Mở ra quỹ bảo hiểm, đem cái này bức hí thủy du ngư đồ thả đi vào, đồng thời cũng đem Lý Tỉnh Nhi cái kia khối chính dương lục phỉ thúy thả đi vào, đang không có tìm được cơ hội thích hợp trước, Thẩm Vũ cũng không tính đem cái này khối phỉ thúy cho Lý Tỉnh Nhi, dù sao cũng là giá trị mấy trăm vạn đô vật. Phương pháp tốt nhất liền là Lý Tỉnh Nhi dùng tiền lúc đem phỉ thúy cho nàng, hoặc là trực tiếp cho nàng tiền. Là thời điểm đổi một cái đặc chế quỹ bảo hiểm. Đặc chế quỹ bảo hiểm nhà cũ bên trong có, tuy rằng cái kia quỹ bảo hiểm cầm trùng kích chui vào không mở, nhưng bạn nhất có tặc tiến vào, ở bên trong buôn bán một ngày Thẩm Vũ cũng không biết, bởi vì Thẩm Vũ ngoại trừ ngủ bên ngoài, cơ bản không quay về, cũng không phải là mỗi ngày trở về, hơn nữa là tại trong tiệm nghỉ ngơi. Đi qua tinh tế cân nhắc về sau, Thẩm Vũ quyết định cái này tấm Lưu Thái hay là trước đặt ở trong tiệm cho thỏa đáng, nhưng mấy ngày nay nhất định phải đính một cái đặc chế quỹ bảo hiểm. Ông, điện thoại vang lên. Thẩm Vũ cầm lấy Bùi Ngọc Cầm tiễn đưa iPhone 4S nhìn qua, biểu hiện là sứ cổ trai Tiền Lão đánh tới. Tiền Lão ngài tốt. Thẩm Vũ ngươi tại trong tiệm sao? Là Tiền Lão, ta tại trong tiệm. Tốt lắm, ngươi cái kia muốn là không có khách nhân lời nói, liền lên ta trong tiệm đến một cái, có một số việc muốn nói với ngươi.
Tốt, ta lập tức đi ngay.
Cúp điện thoại, Thẩm Dũng lại tại dưới giường cầm một hộp Chính Sơn tiểu loại hồng trà đi ra, những thứ này đều là Chử Diệu Tông cùng Lý Hàn Lâm Lý Lao vì Thẩm Trọng Lâu làm việc tang lễ thời điểm mua, đều là trên thị trường có thể mua được cấp cao nhất lá trà. Tang lễ về sau, còn đưa lại hai giường, Chử Diệu Tông không muốn uống trà, trừ phi có xã giao mới uống. Lý Lao đến là uống, nhưng chỉ uống Sở Châu Đông Cực Sơn ra trà, Thẩm Dũng đối mặt một đống cực phẩm lá trà, bán có chút không đúng, ném đi đó là phung phí của trời, dứt khoát toàn bộ từ Đông Giang lôi trở lại Sở Châu. Lá trà bảo đảm chất lượng thời kỳ chỉ có 2 năm, Thẩm Dũng tuy rằng thích uống trà, nhưng mỗi ngày bữa bữa uống cũng uống không hết, có thể đưa người liền đưa người đi, đây đã là Thẩm Dũng đưa cho tiền lao thứ 6 hộp lá trà. Kéo xuống bảo vệ cuốn mảnh ngoài cửa, Thẩm Dũng từ bước bậc thang lên đổ cổ thành 3 tầng, sau đó quen việc dễ làm hướng sứ cổ trai đi đến. Chương 144, cửa ấm chương 144, cửa ấm tiền lao đại danh gọi là Tiền Vân Hiên, tên mụ tức thì kêu Tiền Dòng, lần trước Thẩm Dũng tại Túy Tiên cư tham gia loại nhỏ giám bảo hội lúc, tại Lý Lao Châu đó biết được hắn thân huynh giải cũng chính là lớn tiền lao, gọi là Tiền Chính Bình, tên mụ Tiền Bình. Hai người hợp lại liền là bình thường. Nhưng trong hiện thực hai người đều không bình thường, tại đồ sứ giám định trên không nói đạt tới đỉnh cao, nhưng là có thể nói là dạy công tôi luyện. Đáng tiếc Thẩm Dũ trước mắt không có đồ sứ vào tay, bằng không thì nhất định sẽ thuận tiện mang tới thỉnh giáo một phen. Bây giờ thời gian là 7 giờ 20 phút, đồ cổ thành 8 giờ mới chính thức mở cửa buôn bán, ngoại trừ mở cửa tiệm chủ tiệm, đồ cổ thành bây giờ khách hàng rất ít. Vì cái gì nói không có mở cửa còn có khách hàng, bởi vì nếu là khách quen, có thể dưới mặt đất bãi đỗ xe thang máy tiền đến, đương nhiên cũng sẽ đi qua kiểm an. Đi đến cửa tiệm trước, Thẩm Dũ vừa định gõ cửa, cửa thủy tinh liền từ bên trong mở ra. Vào đi. Tiền lao thanh âm quen thuộc truyền ra. Lại cho ta cầm lá trà, ngươi mấy ngày hôm trước không phải vừa mới cho ta một hộp vũ tiền lòng tỉnh sao? Nào có như vậy xài tiền bậy bạn. Tiền lao đang tại dùng rẻ lau nhà đôn, lớn tuổi, trên trán hơi hơi gặp mồ hôi, đang khi nói chuyện cũng có chút thở hổn hển. Thẩm Dũ đem lá trà hướng quầy thủy tinh trên vừa để xuống, sau đó túm lấy tiền lao trong tay rẻ lau nhà, một bên đôn một bên trả lời, lá trà ta vậy còn rất nhiều đâu, đều là tổ phụ sau khi qua đời chiêu đãi khách nhân dùng, sẽ không uống đều quá thời hạn. Ngươi ngốc à, cao đương như vậy lá trà tìm chuyên môn tiêu thụ cao đoan rượu thuốc lá lá trà cửa hàng bán chẳng phải là được rồi. Dựa theo giá thị trường 60 ném cho bọn hắn được vui vẻ nở hoa, muốn là dựa theo nửa giá bọn hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thẩm Dũ thản nhiên nói, mua lá trà tiền đều là một chút thuốc bá ra, còn giữ lại những thứ này lá trà bọn hắn lại không muốn, ta muốn là nửa đường bán không quá phù hợp. Cô hủ, tuổi con nhỏ muốn quá nhiều, cái này có cái gì phù hợp không thích hợp. Muốn là ta không có đoán sai, ngươi nói những thứ này thuốc bá chỉ hẳn là Hàn Lâm các lão lý còn có Đông Giang Bảo Ngọc Hiên tiểu trừ đi. Đông Giang Kim Nhãn đổ cổ Phùng Kim Nhãn cùng với lớn châu lớn đồ cổ thương dương chín ngón cũng có thể ở trong đó. Thẩm Dũ giật mình, ngài lao là làm sao biết? Ừ, không chỉ là ta biết rõ, chúng ta Giang Nam tỉnh đồ cổ giới lão nhân cũng biết, mấy người này hoặc là nhận qua Thẩm lão đại ân, hoặc là nhận qua Thẩm lão chỉ điểm, mặc dù không có thầy trò danh phận nhưng cho Thẩm lão chuẩn bị mở tang lễ đó là nên một phận, đạo lý hiển nhiên sự tình. Chúng ta đồ cổ một nhóm, nếu ai có thể bị đến Thẩm lão chỉ điểm, cái kia tương đương cho mình trên mặt tiếp vàng, cầu đều cầu không được. Còn có rất nhiều người nên xuất lực, ví dụ như đồ cũ thị trường đảo cổ trai Phan Thế Xuyên hai người, đều nhận qua Thẩm lão đại ân, nếu không phải Thẩm lão đã sớm đem nhà cho thất bại, Thẩm lão qua đời liền lộ ra cái mặt, một phần lực lượng đều không có ra, cái này đã có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Vậy được, liền nghe ngài, có thời gian ta đều bán đi, kỳ thật Phan ca cũng giúp một chút, đi Đông Giang còn bỏ lại 5 vạn khối tiền, bất quá ta không muốn. Thẩm Dũ đem rẻ lau nhà phóng tới nơi hẻo lánh, sau đó cười nói, cái này còn kém không nhiều lắm, tới đây ngồi xuống, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Thẩm Dũ theo lời nghe theo. Tiền lão quay người từ một cái tiểu trong bóp ra tay lấy ra chi phiếu, sau đó đổ lên Thẩm Dũ trước mặt. Tiền lão ngài đây là cái kia khối thanh điển thạch đăng quang đống ấn trường bán đi. Như vậy nhanh. Ân, ngày đó ta trở về thuận miệng cùng ngươi chất nữ nói một miệng, nàng đến tốt, quay đầu liền cùng ngươi cái kia cháu ngoại trai nói. Cái này khốn nạn thiếu tiền thiếu điên rồi vừa nghe nói ta được nhặt được cái 100 vạn cấp đại lầu, mỗi ngày cùng cái huynh hoang khoác lác tựa như đuổi theo ta, ta bị hắn quấn thật sự không có biện pháp, liền để đại ca của ta tìm cái người mua bán. Tiền lão giải thích nói, cái kia không biết bán nhiều ít. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Dũ liền nở nụ cười, nếu là lớn tiền lão tìm người mua vậy khẳng định là phú thương lớn cổ loại. 130 vạn, bán cho một cái ưa thích ấn thạch sĩ nghiệp ra, rất sung sướng, nhìn ấn chương lúc ấy liền đem tiền chuyển đến ta tài khoản trên. Cái này tấm chi phiếu là ta đi ngân hàng làm, không nhiều lắm chỉ có 30 vạn, ban đầu nói là mỗi người một nửa, nhưng tiền rộng cùng tiền khánh thành hai người một người cầm đi 50 vạn, chỉ còn lại cái này 30 vạn, ngươi đừng ngại ít. Thẩm Dũ đem chi phiếu cầm lên gõ gõ, lại phóng tới quầy thủy tinh trên đổ lên tiền lão trước mặt, cái này tiền a, ngài ai cũng đừng cho, liền lưu lại dưỡng lão đi. Cái này 30 vạn nói nhiều không tính rất nhiều, nhưng muốn là đơn thuần mua điểm sành ăn, ngày đó là sống đến 100 tuổi cũng đủ. Tiền lão không làm, vẫy vẫy tay, cho ngươi, chính là ngươi, ta có tiền, lại nói ta đây không trả mở cửa tiệm làm lấy làm ăn sao? Mỗi ngày đều là có tiền thu. Thẩm Dũ cười khổ một tiếng, lão gia của ta, ngài được vì ta thanh danh cân nhắc à, ta nếu là muốn ngài cái này 30 vạn, ngài để đồ cổ thành đồng hành làm sao xem ta? Để đồ cũ thị trường đồng hành làm sao xem ta? Cho ngài nhìn thoáng qua ấn chương, qua tay cầm ngài 30 vạn, ta còn có thể tại Sở Châu đồ cổ giới lăn lộn xuống dưới sao? Tiền lao nhíu hai đạo thọ lông mày, cửa này bọn hắn cái gì sự tình? Là lao giả ta nguyện ý cho, đừng nói 30 vạn, ta có 300 vạn,
3000 vạn cho ngươi, đó cũng là ta nguyện ý, ai cũng không quản được. Thẩm Dũ trực tiếp há khẩu không trả lời được, cái này lao ra tử ngay thẳng cả đời, dám định đồ sứ bản sự rất lớn, tuy nhiên lại muốn cái gì không có gì. Nếu là tính tình của hắn điểm nhỏ, có thể hướng lớn tiền lão như vậy đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cái kia tiền lao cái này sứ cổ trai khẳng định không thể so với lớn tiền lao cổ sứ trai kém. Thẩm Dũ châm trước xuống ngôn tử, như vậy đi, cái này tiền a ngài trước thay ta tổ lấy, ta nếu là thiếu tiền liền tìm đến ngài cầm, cái này tiền ta hôm nay cầm, ngày mai khả năng liền đi xách một cỗ xe sang trọng. Được rồi, ngươi cũng chớ giải thích, dù sao cái này tiền chính là ngươi, như vậy đi, tiểu tử ngươi cũng là bướng bỉnh tinh khí, ta chính là cho ngươi, ngươi khẳng định cũng chính là làm một trang giấy để đó, tuyệt đối sẽ không đi ngân hàng lấy tiền. Như vậy đi, chờ ngươi kết hôn lúc, ta đây tiền coi như phần tử tiền. Tiền lao nói xong, hướng Thẩm Dũ vây vây tay, trở về trong tiệm đi, tiểu tử ngươi cái này tinh khí ví dụ như lúc tuổi còn trẻ còn bướng bỉnh. Thẩm Dũ cười hắc hắc đứng lên, ta nhưng nói tốt, ta kết hôn lúc, ngài cũng không thể ít cho. Tiền lao trách mắng, đi nhanh đi, ta đây vài ngày đều nhìn ngươi trong tiệm không có mở cửa. Tiếp tục như vậy, ngươi như thế nào kiếm tiền? Hảo, ta lập tức trở lại trong tiệm. Thẩm Dũ cười hì hì xoay người đi ra cửa. Vừa mới chuyển thân, Thẩm Dũ đột nhiên phát hiện tiền lão cửa ra vào có một khối đầu gỗ bên cạnh còn có một thanh rất tinh xảo sắc bén cưa bằng kim loại. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ trong lòng khẽ động, nếu như hôm nay có thời gian, vậy không bằng đem cái kia bên ương chuyển hương ấm cho cát, nhìn xem bên trong đến cùng giấu là cái gì bà bối. Tiền lão, ngài cái này cưa bằng kim loại thoạt nhìn rất sắc bén a. Là cái gì bài tử? Tiền lão cười cười, ta nào biết được cái gì bài tử. Đây là ta tại đồ cũ thị trường bên ngoài hai tay sạp hàng trên mua, đều là ngoại văn chữ cái, nhưng có một chút người nói đúng rồi, đúng là vô cùng sắc bén, đừng nói cưa đầu gỗ liền là cưa ngón út kích thước xiềng xích cũng chính là vài chục cái sự tình. Vậy thì tốt quá, ta nghĩ mượn ngài cái này cái cưa sử dụng. Tiền lao thoải mái nói, không cần cho mượn, trực tiếp tiễn đưa ngươi, ta hiện tại cái này thể lực cũng không dùng được cái cưa, ban đầu muốn nhàn rỗi làm hai cái ghế đầu, cái này lao cánh tay lão chân còn có chút sức lực, nhưng cái này lao eo nhưng là không được, nhưng có một chút ngươi dùng thời điểm phải cẩn thận một chút. Thẩm Dũ cười cười cũng không khách khí, cầm cái cưa đi ra cửa, trưởng lão ban thưởng không dám từ sao. Trở lại chính mình lan đỉnh cư, Thẩm Dũ vào cửa về sau đã kéo xuống cuốn mảnh vải cửa, suy nghĩ một chút lại đem cửa thủy tinh cũng đóng trên, lúc này mới đi đến màu đỏ thấm khung đồ cổ trước, ngồi xổm người xuống đem cái giá tầng dưới chốt nhất cửa tủ mở ra. Trước đem bên trong vài cái tắm rửa quần áo lấy ra ném đến cái giường đơn trên, sau đó hai tay đều dùng sức đem tầng dưới tấm ván gỗ lôi dậy. Thẩm Dũ giấu tiền mặt cùng bảo bối lốc tối cũng lần nữa hiện ra. Đem bại dịch thăng du sạp hàng trên mua bằng bà quên ương chuyển hương ấm lấy ra. Mặc niệm một tiếng giám bảo, một đoàn màu xanh đậm bảo quang từ trên bầu rượu phương ba tấc chấu ngưng tụ mà ra, lớn nhỏ như hạt đảo bình thường. Kỳ quái, cái này bảo quang như thế nào còn biến lớn? Lần trước rõ ràng là đậu tằm giống như lớn nhỏ, lần này như thế nào biến thành hạt đảo? Tiếp tục ngưng mắt nhìn ấm rượu, như là quan sát phỉ thúy nguyên thạch bình thường, ấm rượu nội bộ cảnh tượng cũng tại Thẩm Dũ trước mắt xuất hiện, chỉ thấy một cái viên cầu hình dáng vật thể lặng lặng nằm ở ấm rượu nội đảm bên trong. Nhưng muốn nhìn rõ cụ thể là cái gì, Thẩm Dũ liền làm không tới. Quản nó cái gì, cưa mở lại nói. Chương 145, Dạ Minh Châu chương 145. Dạ Minh Châu Thẩm Dũ tìm một khối mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị lúc còn lại cây sàn nhà, sau đó đem viên ương ấm rượu đặt ở phía trên, nhớ lại xuống vừa mới nội đảm vị trí, Thẩm Dũ trực tiếp đem cưa bằng kim loại định tại ấm rượu ở giữa chỗ. Khoan hay nói, cái này cái cưa thật là đủ sắc bén, cưa cái này bằng bạc cấm rượu cùng cưa đầu gỗ bình thường, cũng liền nửa phút, bằng bạc cấm rượu liền một phân thành hai. Đây là cái thứ gì? Từ ấm rượu nội đảm đổ ra là một khỏa so chim cút trứng hơi lớn một chút hạt châu, tính chất chất bóng, động tới ôn nhuận, lên tay về sau, tựa như nắm một khối mỹ ngọc, đồng thời xen lẫn một tia cảm giác mát mẻ. Hạt châu cạnh ngoài có một tầng nhàn nhạt bảo quang, Thẩm Dũ cũng nói không ra đây là cái gì màu sắc, lần đầu tiên nhìn qua giống như là màu tím, thứ hai mắt lại biến thành màu vàng, một hồi lại nhìn lại đã thành màu vàng kim óng ánh. Ước lượng sức nặng ước chừng tại 200 gram trái phải. Đại hào chân châu. Không giống a. Thẩm Dũ lần đầu tiên cảm giác là một khỏa chân châu, nhưng lập tức liền đem chân châu suy đoán loại bỏ. Chân châu, Thẩm Dũ gặp qua, cái này hạt châu phát ra ánh sáng cùng chân châu sáng bóng hoàn toàn khác nhau. Này làm sao giống như là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu a. Dạ Minh Châu tại cổ đại là một loại hi hữu bảo châu. Cổ xương đi theo châu, cũng gọi là chôn theo bảo châu, truyền thuyết người đi thế hệ đem Dạ Minh Châu ngậm tại trong miệng có thể bảo vệ thi cốt không thay đổi, đương nhiên đó căn bản không có khoa học căn cứ, dù sao điểm này Thẩm Dũ là không tin. Cũng gọi là treo châu, ý tứ là ở trong phòng hoặc là trong động treo lên này châu có thể để trong phòng sáng như ban ngày, điểm này cũng đáng được thương thảo, nào có như vậy như hạt châu. Cũng có trăng sáng châu đích danh xưng, nhưng bởi vì bản thân nó có thể sáng lên có thể cho người đêm tối thấy vật, cho nên cổ nhân nhiều xưng là Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu người hiện đại cũng không lạ lắm, bởi vì tại các loại điện ảnh và truyền hình kịch hoặc là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đều có xuất hiện. Nhất là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật chính, rơi cái vách núi, tiến sơn động, ngoại trừ thiên tài địa bảo loại linh dược cùng với võ học dày đặc bên ngoài, tại đỉnh động khẳng định có như vậy 2-3 khối Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tại cổ đại một khỏa liền giá trị liên thành. Tục truyền, chôn theo tại Từ Hy Thái Hậu cái kia khối Dạ Minh Châu, cách xa nhau trăm bước kia độ sáng có thể cho người trông thấy đối phương sợi tóc, giá trị ngàn vạn lượng bạc trắng. Đương nhiên cái này là có chút truyền kỳ sát thái, liền tính có thể trông thấy, đoán chừng cũng chính là trước sau hai người kể bên không xa, muốn là xem trăm bước bên ngoài người tóc kia, cái kia liền hoàn toàn nói cản. Để một cái không có cận thị mắt, thị lực hai. Không người tại giữa ban ngày cũng thấy không rõ trăm bước bên ngoài người tóc kia, trừ phi hắn có hy vọng xa kính. Dạ Minh Châu thứ này tại cổ đại tràn đầy cảm giác thần bí, thuộc về đỉnh cấp bảo bối một trong, liền tính phát hiện cũng nhiều bị hoàng gia chất tàng. Nhưng bây giờ nói đi tiểu đêm Minh Châu đến, mọi người liền không ly kỳ, tối thiểu hình thạch liền có thể sáng lên. Nhưng có một chút, hiện đại một chút khoáng vật sáng lên phần lớn là chỉ để ánh sáng loại, nói cách khác, được có từ bên ngoài đến nguồn sáng kích phát có thể phát ra ánh sáng đến. Nói một cách khác, phải có ánh sáng chiếu xạ, nếu là không có chiếu sáng, vậy nó bản thân cũng sẽ không sáng lên. Mà nghe nói chính thức Dạ Minh Châu là có thể vĩnh cửu tự nhiên sáng lên. Viên này rốt cuộc là chính thức tiên nhiên Dạ Minh Châu còn là bình thường hình thạch, Thẩm Vũ cũng không rõ ràng lắm, hắn lại như cũng không có thể cái gì cũng biết. Nếu như cái quả hạt châu này là vừa từ bên nương ấm rượu bên trong lấy ra, cũng không có bị ánh mặt trời chiếu qua, cái kia kéo lên bức màn thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thẩm Vũ cảm giác mình hôm nay cùng bức màn đối mặt. Bá, đem hai tầng bức màn đều kéo lên, trong phòng nhưng là cũng không có lập tức đen kịt một phiến, mà là có ánh sáng, còn là sắc màu ấm nguồn sáng. Độ sáng ước chừng tương đương 15 ngói tiểu cũ sợi bồn phở ảm bóng đèn bình thường. Thật không nghĩ tới, cái này duyên lương ấm rượu bên trong trang dĩ nhiên là một khỏa thuần túy thiên nhiên Dạ Minh Châu. Thuần túy thiên nhiên Dạ Minh Châu là cái gì chất liệu, bây giờ còn không có kết luận, nhưng quý trọng vô cùng là khẳng định, người hiện đại kiến thức các loại ngọn đèn cảm thấy cái này độ sáng quả thực là đống tạp bã. Nhưng cổ nhân cũng không có đèn điện có thể dùng, buổi tối 8 giờ ngủ đều tính muộn, có một cái có thể sáng lên Dạ Minh Châu, cái kia đều không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ bị coi như chân bảo. Chớ nói chi là Dạ Minh Châu còn có ban ngày ám dạ rõ truyền thuyết, nói cách khác chính thức Dạ Minh Châu buổi tối phát ra ánh sáng so ban ngày một lớn, không biết cụ thể giá trị trước hay là trước để đó đi. Thẩm Vũ tìm cái trang giới chỉ vòng thai bằng bạc đồ trang sức hộp, đem Dạ Minh Châu bỏ vào, mở ra tủ sắt, lại bỏ vào tủ sắt tầng cao nhất. Hiện tại Thẩm Vũ bảo bối sắt thực không ít, đắt tiền nhất làm thuộc Lưu Thái Hí thủy du ngư đồ, sau đó là Vương Mạnh Đoan thủy mặc trúc thạch đồ. Lại về sau khả năng liền là hôm nay lấy được viên này Dạ Minh Châu. Đương nhiên, gây chuyện không tốt cái quả hạt châu này còn có thể sắp xếp đến thứ hai, thậm chí đệ nhất đi, Dạ Minh Châu thứ này giá trị chủ yếu phải xem mua người có thích hay không. Hắn đưa thích bao nhiêu tiền khả năng để mua. Xếp hạng thứ 4 liền là ngày hôm qua Thẩm Thiện Nho cho cái kia miếng dương chi bạch ngọc tây dương ký nhân vật cơ bài, hiện tại này cái ngọc bài giá trị thị trường ít nhất tại 60 vạn cái này khối. Nơi đây nói là cần gấp tiền đi tiệm đồ cổ bán ra giá cả, nếu là lên đấu giá đánh ra cái 400-500 vạn cũng không kỳ lạ quý hiếm, dù sao dương chi bạch ngọc thanh triều cương bài còn là phi thường thưa thớt, xuất từ danh gia tay hơn nữa truyền lưu tự động dương chi bạch ngọc cương bài đánh ra ngàn vạn giá cao cũng không phải là không có. Đương nhiên, cái này khối bài tử Thẩm Vũ cũng chỉ là tạm thời bảo quản, nhất định sẽ tìm cơ hội còn cho đối phương, loại này lễ vật quá quý trọng còn là không muốn tốt. Mặt khác còn có trang hoàng chí nguyên các bạn, không chữa trị minh triều nghiên mực hát đoan. Ông, cảm giác bất đáo nhĩ chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại là từ Đa Phúc đánh tới. Tiếp nghe xong, ống nghe bên trong lập tức vang lên từ Đa Phúc chuông lớn giống như âm thanh, Thẩm Vũ à, đã quên nói cho ngươi đấu giá hội lúc bắt đầu rằng, ngày mai buổi sáng 8 giờ 30 phút trước nhất định muốn tới đặt phòng đấu giá bên ngoài, cũng chính là bảo duyên nghệ thuật cao ốc. Bởi vì cần kiểm an, cái này rất tốn thời gian, sau đó đấu giá hội tại 9 giờ chính thức bắt đầu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a. Đã chậm có thể đã vào không được, có thư mời cũng vô dụng. Thẩm Vũ cười cười, đã biết, ta đối thời gian rất mất cảm, 8 giờ 30 phút trước ta khẳng định đến. Từ Đa Phúc lại hỏi, tiền có sao? Có. Ngươi có đoán chừng cũng không có quá nhiều, ta mang nhiều điểm đi, đúng rồi, ngươi nhớ rõ mang một chút tiền mặt, không cần nhiều, mấy chục bạn liền có thể. Thẩm Vũ buồn bực hỏi, đấu giá hội còn phải tiền mặt giao dịch. Từ Đa Phúc giải thích nói, không phải, giữa trưa miễn phí cơm trưa về sau. Bảo duyên đấu giá sẽ có cái thú vị khâu gọi là bảo duyên phường thị. Sở hữu bị mời đến khách quý cũng có thể hưởng thụ một lần miễn phí phường thị đấu giá. Ý tứ nói đúng là ngươi có thể mang một kiện tiểu đồ cổ tham gia đấu giá hội, sau đó đứng ở trên đài làm đấu giá thầy, chính mình đấu giá chính mình đồ cổ. Đương nhiên chỉ cần đối phương nguyện ý, ngươi cũng có thể vật dễ dàng vật. Tóm lại đây là bảo duyên đấu giá một lớn đặc sắc, là rất nhiều cất chứa gia đều ưa thích một cái câu. Thẩm Dũ suy nghĩ một chút, đã minh bạch, cái này không phải là cất chứa hiệp hội bên trong tổ chức cất chứa gia giao dịch hội sao? Từ Đa Phúc nói, lớn không kém kém đi. Nhưng tham gia đấu giá hội không chỉ có riêng là Sở Châu hoặc là Giang Nam tỉnh cất chứa ra, trời Nam biển Bắc đều có, tốt vật nhất định là không thiếu được, không nói nữa, ta còn có việc, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Thẩm Vũ cúp điện thoại, đem hốc tối trở lại như cũ, tủ sắt cũng xác nhận khóa kỹ phía sau mới mở ra cửa tiệm. Vừa nghĩ ngày mai đi tham gia đấu giá hội phải chú ý chi tiết, Thẩm Vũ một bên tinh chính mình gửi ngân hàng. Trình mực 200 vạn tăng thêm cái kia khối băng trùng quả táo lục phỉ thúy 160 vạn, ngày hôm qua tương đương tổng cộng nhập chướng 360 vạn, giảm đi mượn Hàn Ly 6 vạn. Lại giảm đi mua sắm Trần Đại Sơn Hí Thủy Du Ngư đồ 70 vạn, tương đương trong thẻ còn có 284 vạn. Mặt khác một chương phụ trách hàng ngày chi tiêu trong thẻ ước chừng còn có 10 vạn khối, sau đó hốc tối bên trong có 11 vạn tiền mặt, Lý Tình Nhi cái kia khối HO Sa Du thành chủng bán đi 20 vạn còn đặt ở trên xe có thể tạm thời mượn dùng một cái. Tương đương hiện tại có thể vận dụng toàn bộ tiền mặt gửi ngân hàng ước chừng có 325 vạn, chỉ cần chính mình là 305 vạn. Những thứ này tiền chưa đủ a. Thẩm Vũ lắc đầu thở dài. Cỡ lớn đấu giá hội Thẩm Vũ đi theo Trử Diệu Tông đã tham gia mấy lần. Hơn 300 bạn đi liền cái bọt nước đều tung tóe không đứng dậy, ngồi ở ghế nằm trên Thẩm Vũ có chút sầu mượn. Nghĩ đến thư mời màu trang trên những cái kia mê người tranh chữ cùng sứ con diêu, Thẩm Vũ cũng có chút tâm ngứa, nhất là nhắc tới cái kia bức gần danh tống họa càng làm cho Thẩm Vũ ngóng trông thời gian trôi qua mau một chút. Tống triều tranh chữ tại đấu giá hội trên là không thấy nhiều, nhưng nếu như màu trang trên đều nhắc tới, cái kia họa khẳng định có, không thể nào là manh lưới, nếu không liền làn đệm chưa bài. Nếu thật là tống họa, dù là đem toàn bộ tiền mặt đều căng vào đi cũng đáng được, nhưng Thẩm Dũ đoán chừng chính mình những thứ này tiền khẳng định chưa đủ. Lần này nếu như không phải Đà Phúc hỗ trợ ta chính là tới cửa đi cầu cũng không có khả năng đạt được bảo duyên đấu giá thư mời, nếu như tham gia nói cái gì cũng không có thể tay không mà quay về, tiền nhất định phải chuẩn bị, nhưng mà tiền từ đâu đến đâu? Thẩm Dũ âm thầm hỏi chính mình. Chương 146, trong tiệm đến bán đồ cổ. Chương 146, trong tiệm đến bán đồ cổ. Như thế nào chuẩn bị đấu giá hội đấu giá tài chính? Nghĩ nửa ngày, Thẩm Dũ cũng chỉ nghĩ ra ba cái biện pháp. Đệ nhất lựa chọn dĩ nhiên là bán ra mỗi kiện chính mình đồ cất giữ, nhưng mà bất luận cái gì một kiện Thẩm Dũ đều không nỡ bỏ. Thứ nhì là đi Lý Lao chỗ đó mượn 200-300 vạn. Thẩm Dũ cảm giác liền là một câu sự tình, nhưng Thẩm Dũ không muốn lại phiền toái Lý Lao, bởi vì hắn thiếu nợ Lý Lao rất nhiều nữa. Cố Thanh Thanh chỗ đó cũng là một chiếc điện thoại sự tình, có thể Thẩm Dũ cũng mất hết mặt mũi. Thứ ba liền là đem cái kia khối băng trùng chính Dương Lục Phỉ Thúy bán cho Từ Đa Phúc, trong nháy mắt có thể có hơn 400 vạn tiền thu. Thẩm Dũ lập tức cũng biến mất ý nghĩ này, Phỉ Thúy là Lý Tình Nhi, thứ này tạm thời không thể động. Tính, hay là đi đồ cũ thị trường đi dạo đi, nhìn xem có hay không giỏ có thể nhặt, có tốt nhất, không có cũng liền trong tay những thứ này tiền. Về phần trong tiệm đồ vật còn là lưu cho Liễu Diễm cùng tương lai điếm trưởng bán đi, dù sao ta cũng phải cho các nàng khởi công tư. Hạ quyết tâm, Thẩm Dũ bắt đầu thu thập ba lô. Tiền mặt, bao tay trắng, cường quang đèn tin, khăn ướt, đội số lớn kính lút. Những thứ này đều là đi dạo đồ cổ thị trường cất chứa lâu năm người thiết yếu. Thẩm Dũ tuy rằng đã có được giám bảo kim đồng nhưng là không thể nói tay không đi chừa sạp hàng, tối thiểu bộ dáng vẫn phải làm. Ông vừa mới đem ba lô khóa kéo lên, chuông điện thoại lần nữa vang lên. Thẩm Dũ cầm điện thoại lên nhìn qua là Lý Hàn Lâm Lý Lao đánh tới. Ấn xuống nút trả lời, Thẩm Dũ mở miệng trước vấn an, Lý bá bá ngài tốt. Trong loa lập tức truyền đến Lý Hàn Lâm cởi mở tiếng cười, Thẩm Dũ à, chính lao bản đưa cho ngươi cái kia bức tùng lâm cao sĩ đồ ngươi quên ở túy tiên cư, họa ta lấy cho ngươi trở về. Tồn tại ta trong tiệm trên quầy, ngươi muốn là có thời gian liền tới đây lấy về đi. Thẩm Dũ trước là giật mình, sau đó lập tức cười nói, Lý bà bá, ngài nếu không xách chuyện này ta đều quên hết, ngài thật đúng là cầm cái kia họa. Thẩm Dũ xác thực đem Trịnh Tòng Viễn tiễn đưa hắn cái kia bức cái gọi là họa thánh Ngô đạo tử bút tích thực tùng lâm cao sĩ đồ đem quên đi, nhưng Thẩm Dũ trong nội tâm cũng không muốn, mấy bạn khối tiền đồ vật, gây chuyện không tốt còn phải thiếu nợ hắn một cái nhân tình, nói không tốt là thiệt thòi còn là lợi nhuận. Lời này nói, hắn chính mình nguyện ý tiễn đưa, như thế nào không thể cầm? Ngươi cầm lấy đi để trong tiệm là không thể bán lấy tiền à? Còn là chiếm ngươi trong tiệm địa phương. Thẩm Dũ tranh thủ thời gian đầu hàng, có thể bán, tuyệt đối có thể bán, đừng nói họa thánh danh khí, liền là họa trên cái kia hơn 100 miếng chứ danh kiểm ấn như thế nào cũng có thể bán cái 2-3 vạn khối, đụng phải sĩ diện 7-8 vạn cũng nói không chừng, được, ta một hồi liền qua đi cầm. Lý Hàn Lâm lần nữa cười to, cái này còn kém không nhiều lắm, hắn chính mình nguyện ý cho, ta không muốn, ta không phải ngốc sao. Đúng rồi, tiểu tình nói cho ngươi mua mấy bộ y phục, cũng không biết cho người tiện đưa sao. Thẩm Dũ chỉ sợ cái này, nhưng vẫn là bình tĩnh mà nói, không có. Ngày mai ta mang nàng đi tham gia bảo duyên công ty tổ chức đấu giá hội, đoàn trưởng Tình Nhi sẽ ở khi đó cho ta. Vậy cũng được, tốt rồi, một hồi ta được đi lão hữu trong nhà làm khách, liền không theo như ngươi nói. Vậy ngài bề bộn. Lý Hàn Lâm cũng không có lập tức tắt điện thoại, đúng rồi, ngươi tham gia đấu giá hội tiền chưa đủ đi, như vậy, một hồi ta để trong tiệm tài vụ cho ngươi đánh 500 vạn qua đi. Trương Tông bảo cái kia tiểu tử tuy rằng quỷ tinh, nhưng trong tay quả thật có không ít thứ tốt, ngươi vận khí tốt lời nói không chừng thật có thể nhặt cái giỏ. Thực tế ngươi là tinh thông tranh chữ, Trương Tông bảo đồ sứ hạng mục phụ mọi thứ tinh thông, duy chỉ có đối tranh chữ cái môn này nhãn lực chưa đủ, nhiều lắm là coi như là ban đầu dọn con đường. Ta sẽ không cần ngài lão tiền, cũng sẽ không đem ngân hàng số thẻ cho ngài, chờ ta thật thiếu tiền, nhất định sẽ cùng ngài nói. Thẩm Dũ trực tiếp tự tuyệt. Hắc, ngươi cho rằng không nói cho ta ngân hàng số thẻ ta cũng không biết. Ngày hôm qua Trịnh Tổng Viễn cho ngươi chuyển khoản lúc, ta đã đem ngươi ngân hàng số thẻ nhớ kỹ, cùng ta lão đầu tử so, tiểu tử ngươi muốn học còn nhiều đâu. Lý Hàn Lâm nói xong cũng đưa điện thoại cho treo. Không có qua 10 phút, Thẩm Dũ liền nhận được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, ngân hàng tài khoản đến sổ sách 500 vạn chỉnh. Thu được tiền, Thẩm Dũ cũng không có rất cao hứng, cũng không phải nói hắn là cái khinh bỉ, mà là Lý Lao ân tình quá nặng không có cách nào khác còn. Thẩm Dũ bản thân cũng không phải là một cái yêu thiếu người nhân tình, cái này tiền hắn thật không muốn, muốn làm muốn, đã sớm mở miệng. Tính, cùng lắm thì qua mấy ngày đem Vương Mạnh Đoan cái kia bức thủy mặc trúc thạch đồ cho hắn lao nhân ra, nhiều ra đến tiền coi như hiếu kính hắn lao nhân ra. Thẩm Dũ nghĩ như vậy đến, nếu như đồ vật đều chuẩn bị xong, cái kia liền đi đồ cũ thị trường đi dạo đi. Hôm nay xuống mưa nhỏ, du khách cất chứa gian nên không nhiều lắm, nói không chừng thật có thể đảo đến tốt vật. Đem bao cầm lên, lại tại phòng khách trong tủ lạnh lấy một lọ nước khoáng, Thẩm Dũ liền cửa trước đi ra ngoài. Vừa mới đem thủy tinh kéo đẩy cửa kéo ra, ở bên ngoài hấp tấp đi vào một cái người đến, Thẩm Dũ tương đương thay đối phương giữ cửa cho kéo ra. Cảm ơn tiểu huynh đệ, ai nha, sao dám làm phiền ngươi mở cho ta cửa a? Đối phương còn rất khách khí. Thẩm Dũ cười lắc đầu bắt đầu dò xét đối phương, đây là cái rất gầy trung nhân, mày rậm mắt to, mang một bức khung tròn con mắt, trên thân mặc một bộ nửa tay áo sơ mi trắng. Hạ thân mặc một đầu màu xanh đậm của tây, khe quần bị phồng thẳng. Áo sơ mi đâm vào phần eo, Thẩm Dũ chú ý tới đối phương hệ là một đầu kiểu cũ bỏ ra đai lưng, biên giới chỗ đã lên mao đánh quấn, hơn nữa chân sang sáng bao tương rất dày. Loại này dây lưng mười mấy năm trước rất lưu hành, cũng rất rắn chắc, nhưng có một chút, nhìn qua không phải rất đẹp xem, bình thường không phải kinh tế túng quẫn người đã sớm vứt bỏ. Trên chân là một đôi da dày sang đan, trà lau rất sạch sẽ, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Ngài đến trong tiệm là mua đồ, còn là bán đồ vật ta? Cái này trong tay người mang theo một cái 32 tấc đại hào tay hám dương, Thẩm Vũ tự hỏi cũng xem qua rất nhiều người, nhưng nhất thời nửa khắc thật đúng là nhìn không ra người là ra bán đồ cổ còn là đến mua đồ cổ. Nói hắn là đến đồ cổ thành tạo hóa nhìn xem không giống, nói là ra bán đồ cổ, cái dạng gì đồ cổ cần như vậy lớn dương hồng trang. Trung niên nhân cũng không có trả lời ngay Thẩm Vũ lời nói, mà là hỏi ngược lại, tiểu huynh đệ, không biết các ngươi lão bản ở đâu? Cái tiệm này là ta, hoặc là nói ta chính là lão bản, đi vào nói lời nói đi. Thẩm Vũ chỉ tiếp khách phòng khách nhỏ. Không nội, ta có vài cái đồ cổ muốn bán ra, không biết tiểu huynh đệ ngươi nơi đây có thu hay không à? Trung niên nhân âm thanh khàn khàn rõ ràng dẫn theo một chút tang thương mùi vị. Thẩm Vũ cười cười, thu là thu, hơn nữa còn là giá cao thu, nhưng có một chút không thể là mang mùi bùn đất. Trung niên nhân nghe xong Thẩm Vũ lời nói rõ ràng giật mình, mùi bùn đất, tiểu huynh đệ ngươi đây là ý gì? Hảo hảo đồ cổ chân tàng còn lại không kịp như thế nào sẽ mang mùi tanh đâu? Thẩm Vũ kiên nhẫn giải thích, liền là trộm mộ trộm đến ta đây không muốn, lời này ngài nghe hiểu đi. Không không không, ta đây tuyệt đối không phải cái tiêu loại, ta đây đều là gia truyền đồ cổ. Trung niên nhân liên tục khoát tay. Ngài không cần kích động như vậy, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, cái này trời rất nóng tiến đến thổi sẽ điều hòa đi. Cái kia liền làm phiền. Tiến vào phòng khách, các loại trung niên nhân ngồi xuống, Thẩm Vũ cho hắn rót một chén trà nóng. Trung niên nhân nâng chung trà lên trước là thổi ngụ khí, sau đó chậm rãi nhấp một miếng, ai nha, không nghĩ tới còn có thể uống được như vậy trà ngon lá, đây chính là cực phẩm Vũ Tiền sư Phong Long tình a. Liên là cái này nước bình thường, nếu là nước suối thì tốt rồi, muốn chữa cho tốt trà, trước giấu ký nước, tiểu huynh đệ ngươi có thể thử xem dùng nước suối pha trà, cái kia sẽ đừng có một phen tư vị. Ngài lợi hại, một cái có thể phẩm ra là cái gì trà đến, điểm này ta có thể làm không đến. Vừa mới nâng chung trà lên Thẩm Vũ, tự đáy lòng khen một câu. Cái này người quá thần kỳ, so Tiền Lao cái này uống cả đời trà còn lợi hại hơn. Tiền Lao ngửi một cái có thể biết do Thẩm Vũ tiến đưa hắn Vũ Tiền sư Phong Long tỉnh, đó là bởi vì trà bình trên viết trà Long tỉnh chữ, cũng nhìn thấy lá trà bộ dáng. Trước mặt vị này lại không thấy xem đến trà danh tự, cũng không có thấy lá trà bộ dáng, chỉ cần phẩm một cái có thể kết luận là Vũ Tiền sư Phong Long tỉnh đây tuyệt đối thuộc về trà giới lão thao, trà đạo bên trong tiền bối a. Thẩm Vũ tranh thủ thời gian lại cho đối phương liên tiếp một ly. Trung niên nhân lần nữa nâng chung trà lên khe khẽ thở dài, hổ thẹn, hổ thẹn, muốn nói ta trước kia tại chúng ta địa phương coi như là có chút danh khí xí nghiệp ra, thế nhưng là bởi vì đầu tư phán đoán sai lầm, trông nom việc nhà đấy thường cái út sớp. Trong 2 năm qua đừng nói uống loại này trà ngon, liền là 20-30 khối tiền một hộp lá trà cũng không nỡ bỏ uống. Trong nhà nữ nhi năm nay thi đậu trọng điểm đại học, học phí tiền sinh hoạt cái gì đều được cho nàng chuẩn bị, nhi tử cũng gặp phải kết hôn mua nhà, cho nên không thể không bán một chút tổ tông truyền xuống bà bối. Trung niên nhân tựa như đã tìm được thổ lộ hết người, đem trong nội tâm sở hữu buồn khổ toàn bộ cùng Thẩm Vũ nói một lần. Thẩm Vũ yên tĩnh nghe, nhưng trong lòng lại là ở phán đoán người này rốt cuộc là thật bán đồ cổ còn là xem chính mình trẻ tuổi muốn bán điểm đồ dòng. Gặp trung niên nhân nói chừng 10 phút, trà uống hết đi 3 ly còn ở nơi này dày vò khốn khổ, Thẩm Vũ ngồi trước không thể, hắn hôm nay còn muốn đi kiểm lộ đâu, nào có công phu đổi một cái người xa lạ trò chuyện được nhà. Lão ca, không biết ngài muốn bán chút gì đó đồ cổ. Trung niên nhân cũng ý thức được Thẩm Vũ khả năng có chút nghe phiền, hắn suy nghĩ một chút, hôm nay ta dẫn theo 3 kiện đồ cổ. Ngài xem trước một chút ta đây đổ sứ đi. Nói xong, trung niên nhân mở ra tay hám dương, cũng từ trong dương hai tay nâng ra một cái bình hình dáng màu sắc rực rỡ đổ sứ đến. Chương 147, thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình. Chương 147, thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình. Cái này bình, mỏng thai, thẳng miệng, ngắn cái cổ, tròn vai, chống bụng, xuống bộ nội liễm, bên trong đảo vòng chân. Cao chừng 12 ly cao thấp, đường kính ước hẹn 5 phân gạo, chân kính vì 7 ly. Ngoài ra còn phối có một cái sứ che phủ tại bình miệng. Có chút kỳ diệu là cái này bình lần đầu tiên nhìn qua giống như là một cái màu sứ, nhưng nhìn kỹ đi lên lại có sứ thanh hoa đặc thủ. Dĩ nhiên là một cái sứ đấu thải bình, cái này có thể rất ít đòi a thiên chữ bình. Thẩm Dũng dùng không xác định ngữ khí hỏi trung niên nhân một câu. Trung niên nhân gật gật đầu, đúng là thiên chữ bình, nhưng mà không phải thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình cũng khó mà nói rồi. Ta cũng không gạt tiểu huynh đệ ngươi, cái này bình ta cũng đi dạo mấy nhà, đều cho ta dựa theo hiện đại hàng mỹ nghệ tình giá. Còn có càng làm giận, xem ta cầm ra cái này bình, liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem ta liền chạy ra, nói ta là bọn bị bợm giang hồ. Tức giận đến ta thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn hắn biết rõ cái gì? Dựa theo trong nhà trưởng bối truyền miệng cùng gia truyền nổ kẻ phục ghi chép, cái này bình là ta tặng tổ tổ phụ cất chứa, đến bây giờ tính cả ta đã truyền thất đại người, tại sao có thể là hiện đại hàng mỹ nghệ? Nói xong lời cuối cùng, trung niên nhân đã tức giận sắc mặt đỏ lên. Thẩm Vũ thật sợ hắn trong cơn tức giận thất thủ đem bình cho ngã, tranh thủ thời gian an ủi, ngài xin bớt giận, Minh Triều thành hóa thiên chữ bình có một cái tính một cái, khắp thiên hạ đoán chừng cũng vượt qua bất quá 20 cái đi, cũng không trách bọn hắn. Ngài đem cái này bình đặt ở bàn này lên đi. Thẩm Vũ đứng dậy đem nơi hẻo lánh một chương cỡ nhỏ hồng một bàn vương kéo ra ngoài, sau đó đối trung niên nhân nói ra. Trung niên nhân theo lời cẩn thận từng ly từng tí đem bình bỏ vào hồng một trên bàn, sau đó lui một bước, cũng đối Thẩm Vũ làm một cái thỉnh xem phần thưởng dùng tay ra hiệu. Thẩm Vũ gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đem ánh mắt đưa tới trước mặt bình trên. Này bình thai chất trắng loãng, men răng óng ánh, dung màu dị thường phức tạp, dầu màu đỏ, đỏ tươi như máu, màu gà màu đỏ giống như màu gà, màu vàng hơi đỏ cực giống vàng bên trong mang màu đỏ, dương lục mang theo một chút như lá non giống như lục sắc, lòng lục. Lục bên trong mang theo một tia màu xanh, còn có màu nho, màu lam các loại. Bất quá có một chút, nhiều như vậy màu sắc phối hợp dĩ nhiên rất tự nhiên, thuộc về hỗn tạp mà không loạn, hoàn mỹ cân đối tạo thành một cái sắc thái diễm lệ lại tươi mát lịch sự tao nhã đến đẹp màu sứ. Kia hoa văn trang điểm có nước biển, lá chuối, dây leo dưa, cánh sen, cỏ dại. Bình thân bắt mắt nhất vị trí họa chế có một đầu quỷ long, long thân thành xoay quanh hình dáng, tại sóng cả mãnh liệt trong nước biển quay đầu gào thét. Sơn Hải Kinh bên trong như vậy miêu tả quỷ long, trong Đông Hải có lưu sườn núi núi, vào biển 7000 dặm. Ở trên có thú, hình dáng như châu, thương thân mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước tức thì tất có mưa gió, kia ánh sáng như nhật nguyệt, kia tiếng như lôi, kỳ danh viết quỷ, hoàng đế có được, lấy kia ra vì trống, quyết lấy lôi thú chi sương, âm thanh ngửi 500 dặm, lấy uy thiên hạ. Đương nhiên hôm nay chữ bình trên quỷ long liền không thái nhất bộ dáng, không tính là kiểu dáng phong cách cổ xưa, mà là giống như mũi, hai chân, không vậy, thoạt nhìn có chút manh, không phải rất uy phong. Một bên kia còn có một đầu long góc lóng tiêu, mắt sâu mũi thông suốt, sợi râu nhọn lần dài, uy phong lấm lấm cự long tại trong mây mù lúc gần lúc hiện. Này long giác giống như lộc, đầu giống như còng, mắt giống như quỷ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, con trai, lân giống như cá, móng vuốt giống như ứng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu, xem bộ dáng là một đầu ứng long. Ứng long liền là thần thoại trong truyền thuyết chân long, cũng có thể kêu tổ long, rồng vàng, thiên long. Ứng long tại long cấp bậc ở bên trong, thuộc về cấp bậc cao nhất tồn tại. Nhìn đến đây Thẩm Vũ tính đã minh bạch, cũng không trách người khác hiểu lầm. Hiện tại đã biết rõ hơn 10 cái thành hóa sứ đấu thải thiên chữa bình bên trong cũng không có hai cái không giống nhau long, có hai cái long cũng đều là một loại, ví dụ như hai cái ứng long hoặc là hai cái ly long. Một cái bình trên đồng thời xuất hiện quỷ long cùng ứng long đây là người thứ nhất, chắc không được người ta nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền bắn cho đi ra. Ngài chớ đứng a, cái này bình là ngài tổ tiên truyền xuống tới. Thẩm Vũ thái độ hiền lành hướng trung niên nhân hỏi thăm. Trung niên nhân gật gật đầu, không sai, đúng là ta tặng tổ tổ phụ mua vào về sau truyền xuống tới, trong nhà nổ tệ phục ghi chép vị này tổ tông là Càn Long Triều một vị ngũ phẩm chi phủ. Về sau rời trước lúc, bạn bè đưa hắn vài kiện đồ sứ. Thế nhưng vị tổ tông về sau lại sai người tiễn đưa bạc dòng 300 lượng, coi như là mua, trong đó có cái này kiện sứ đấu thải thiên chữ bình. Thẩm Dũ gật gật đầu, không nói gì, hắn hỏi một cái kỳ thật liền là làm bộ dáng, đối phương nói thật hay giả trừ chính hắn ra, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đương nhiên, trước mặt vị này trong trà lão thao nói cũng không có cái gì ăn khớp lỗ thủng cũng là thật. Thẩm Dũ mở cửa tiệm làm sinh ý cái gì người đều đụng phải. Có đôi khi cũng sẽ xuất hiện hắn tặng tổ tại Khang Hy năm mua hàng một kiện lung chính sứ thanh hoa loại này trăm ngàn chỗ hở rất khó tự bảo chữa lời nói đến. Ngài uống trà chính mình ngược lại, muốn là đói bụng dưới bàn trà mặt có bánh bích quy cùng bánh mì, ngài trước tiên có thể điếm điếm bụng, cái này bình ta còn phải lại tưởng tận xem xét tưởng tận xem xét. Trung niên nhân bộ nói, cảm ơn tiểu huynh đệ, ta ăn điểm tâm. Sứ đấu thải lại xương treo cho màu, sáng chế tại Minh Triều Tuyên Đức năm, là men dưới sứ thanh hoa cùng men lên màu đem kết hợp một loại màu sứ công nghệ. Chế tác phương pháp đại khái trước tiên là lấy sứ thanh hoa vì nguyên liệu tại thành hình thai trên hạ thể phát thảo ra muốn thiêu chế đồ án hình dáng, sau đó khoác lên một tầng trong suốt men vào hầm lò nhiệt độ cao thiêu chế một lần. Ra lò về sau đây chỉ là thuộc về bán thành phẩm, còn cần tại phát họa tốt hình dáng bên trong lớp trên các màu nguyên liệu, vào lô trải qua lần thứ hai nhiệt độ thấp thiêu chế mà thành. Sứ đấu thải khởi nguyên tại rõ tuyên đức năm, nhưng thành thục tại Minh Triều thành hóa thời kỳ, cái này thời kỳ sứ đấu thải được nhất cất chứa ra tôn sùng, cho nên nói lên sứ đấu thải đến, nhiều vì thành hóa sứ đấu thải bốn chữ này. Nhưng rất có ý tứ là sứ đấu thải cái từ này tại Minh Triều là không có. Tại Minh Triều tất cả trên tư liệu đều không có cái từ này, đại bộ phận viết là thành hóa sứ ngũ thải hoặc là sứ thanh hoa giàn trang ngũ sắc màu. Sứ đấu thải cái từ này sớm nhất xuất hiện ở Thanh Triều ứng chính, Càn Long năm Nam Diêu bút ký đây là một quyển Thanh Triều giới thiệu có quan hệ sứ đô các loại đồ sứ ghi chú làm, tác giả người vô danh. Bên trong lần thứ nhất nhắc tới thành hóa, chính đức, gia tĩnh, vạn lịch tứ triều có sứ đấu thải, sứ ngũ thải, sứ điển thải ba loại màu sứ. Trước tiên ở sứ thai trên dùng xanh nguyên liệu họa hoa điệu nửa thân thể, khôi phục dùng màu nguyên liệu tiếp cận kia toàn thể. Danh viết sứ đấu thải, xanh nguyên liệu chữ viết nét hoa điệu nhân vật, khôi phục vào màu lô lấp vào ngũ sắc. Danh viết sứ điện thải, sứ ngũ thải, tức thì sứ chay thuần túy dùng màu nguyên liệu vẽ ra người lạ. Bởi vậy có thể biết được, sứ điện thải cũng là sứ đấu thải một loại, nhưng mà sứ ngũ thải liền hoàn toàn tại men lên màu. Cái này bình ta có thể lên tay sao? Thẩm Dũ lên tiếng hỏi thăm. Trung niên nhân cười nói, đương nhiên, đồ sứ không lên tay sao có thể nhìn ra thiệt giả à? Tiểu huynh đệ ngươi tùy tiện xem. Thẩm Dũ dùng nước vọt lên ra tay trên vết mồ hôi, lại dùng khăn lông khô đưa tay lau khô về sau, mới trở lại thiên chữa bình trước. Hắn trước đem bình sứ che gỡ xuống, liếc một cái bình nội bộ, đây là xác nhận bình bên trong có hay không khác dị vật, vạn nhất bên trong chứa một cái nguyên bảo hoặc là khối sắt, hòn đá cái gì, một cầm từ bên trong đụng nước, cái này phiền toái. Tuy rằng loại này tỷ lệ thật rất nhỏ, nhưng ở đồ cổ ngành bên trong cũng không phải không có phát sinh qua. Thẩm Dũ nhiều lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, bình thân cũng không có gì tàn phá chỗ về sau lúc này mới hai tay đem bình cầm lên. Không trách Thẩm Dũ như vậy cẩn thận, thật sự là thiên chữa bình thứ này quá mức chân quý, không chút nào có thể chủ quan. Thành hóa sứ đấu thải không châu đáo. Cái này bình nói trắng ra là còn không bằng cái điện thoại cao, Thẩm Dũ một cái tay cũng có thể cầm chặt, nhưng đồ cổ ngành bên trong hai tay xem sứ là quy củ, đừng nói là bình, liền là cầm cái tiểu chén rượu cũng phải hai bàn tay. Không quy củ không thành phạm vi, tại đồ cổ ngành ăn cơm phải thủ quy củ, Thẩm Dũ biết rõ điểm này. Bình cầm lấy, Thẩm Dũ cũng không có xem nơi khác, lần đầu tiên liền hướng bình dưới đáy nhìn lại. Mà lúc này Trung Nhân Nhân, đồng tử hơi hơi rụt cò rụt lại. Chương 148, lão sứ tiếp nội tỉnh chương 148. Lão sứ tiếp nội tỉnh Thẩm Dũ đang tại tập trung tinh thần quan sát đáy chân chữ khắc, tự nhiên không biết trung niên nhân ánh mắt biến hóa. Cái này bình dưới đáy cũng không có cái gì đặc biệt chữ khác, chỉ có một sứ thanh hoa khoảng trời chữ, xung quanh không lan cuối cùng, liền lẻ loi chờ chọi một chữ. Thẩm Dũ âm thầm nhẹ gật đầu, quả nhiên là thiên chữ bình. Thanh hoa sứ đấu thải toàn bộ là sứ con diêu, dân diêu làm không được. Sứ đấu thải nhiều vì tiểu khí, trong đó lấy kê hang bôi nổi danh nhất, các loại sách cổ bên trong đối kê hang bôi tôn sùng nhiều vô số kể, cái gì thần tông thời thượng ăn, ngự tiền thành công ly một đôi, đáng tiền 10 bạn, kê hang bôi giá trị trăm kim, kê hang bôi vì đồ uống rượu chí nhất đợi chút. Hiện đại thì càng đáng tiền, tại thập niên 90 mạng hồng công sổ thẻ BS đấu giá hội trên, một kiện kê hang bôi có thể đánh ra gần 3000 vạn HK tệ giá trên trời, bây giờ nói là 2-3 ức cũng có khả năng. Nhưng thành hóa sứ đấu thải đồ sứ bên trong kê hang bôi cũng không phải đáng giá nhất, tối thiểu không phải duy nhất đáng tiền. Cùng kê hang bôi nổi danh hoặc là so kê hang bôi còn quý trọng liền là trước mặt cái này bình, phun nằm là Minh Triều thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình. Chính thức thiên chữ bình toàn bộ thế giới cũng chỉ có 10 mấy cái, phẩm tướng bảo tồn hoàn hảo khả năng chỉ có mấy cái này phẩm tướng thật sự là quá tốt một chút. Cái này bình tiểu huynh đệ ngươi xem như thế nào a? Trung niên nhân cười híp mắt hỏi. Xem ra ngài đối đồ sứ hiểu rất rõ, không biết ngài biết rõ hôm nay chữ bình dưới đáy cái này chữ thiên là có ý gì? Thẩm Dũ hỏi ngược lại một câu. Trung niên nhân lúng túng cười cười, ta đây nào biết được a, ta đến là điều tra một chút tư liệu. Nhưng nói cái gì đều có nói thiên tự văn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bên trong cái kia chữ thiên. Cũng có nói là hoàng đế vì thiên tử, cái này trời liền là thiên tử trời. Cũng có nói thiên hạ trời, thiên tử là thiên hạ đệ nhất nhân nha. Nhưng việc này ai cũng nói không tốt, thành hóa đế thích nhất vạn quý phi, nghe nói hôm nay chữ bình liền là trang hai người uống rượu lúc bia rượu, truyền thuyết hai vị này là dùng thiên chữ bình trang rượu, kê hang bôi uống rượu, như thế nói đến, nói không chừng cái này chữ thiên là thành hóa đế kỳ vọng vạn quý phi mỗi ngày vui vẻ ý tứ đâu. Thẩm Dũ rất là rất nghiêm túc gật gật đầu, ngài như vậy nói cũng nói không chừng a. Hai người lướt nhau, sau đó cười lên ha hả. Nhìn xem Trung niên nhân, Thẩm Dũ thầm nghĩ trong lòng, vị đại thúc này coi như là lừa đảo, đó cũng là cái khôi hài lừa đảo. Nói trong nội tâm lời nói, cái này kiện thiên chữ bình, Thẩm Dũ nhìn xem không giống như là chính thức thành hóa sứ đấu thải, nhưng từ họa công cùng sứ điển thải công nghệ nhìn lên, đây là một cái đời thành tam triều quan diêu phỏng. Trừ lần đó ra, chính yếu nhất còn là sứ trắng chất lượng. Thành hóa sứ đấu thải sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, kia sứ trắng không thể bỏ qua công lao. Mảnh sứ vỡ đặc biệt mỏng không nói, nghe nói thành hóa sứ đấu thải sứ trắng men màu là trắng bên trong hơi hơi ố vàng, như vậy có thể cùng các loại màu sắc rực rỡ hỗ trợ lẫn nhau, tôn nhau lên thành thú vị. Mà cái này thiên chữ bình sứ thai là thuần trắng màu, càng giống là đời thành tam triều con diêu. Thiên chữ bình, rõ hậu kỳ cùng với thanh triều tất cả hướng đều có phòng đốt, trong đó lấy đời thành tam triều phòng chế trình độ cao nhất. Tục truyền, Khang Hy triều phòng chế thiên chữ bình thai thân thể trầm trọng, cầm lên so sánh trầm trọng. Mà ung chính, Càn Long hai triều thai chất liền mỏng rất nhiều cùng thành hóa thiên chữ bình càng giống nhau, tại sức nặng trên đã chênh lệch không nhiều. Cho nên trong tay cái này bình rất có thể là ung chính lúc phòng đốt. Đương nhiên đây đều là suy đoán, vô luận là Minh triều thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình còn là đời thành tam triều sứ đấu thải thiên chữ bình, Thẩm Dũ đều không có gặp qua chính phẩm, đây đều là hiếm thấy kỳ trân, có cũng là tại các đại viện bảo tàng bên trong chân tàng. Bình thường cất chứa ra đừng nói là chính khí, liền là có được một cái tàn phế khí, vậy cũng phải coi như bà bối, đơn giản sẽ không kỳ nhân. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, mặc niệm một tiếng giám bảo, hai luồng bảo quang tại bình phía trên ba tấc chỗ chậm rãi hiện hiện mà ra. Dĩ nhiên là hai luồng. Trên một đoàn bảo quang vì màu lam đậm, ước là hạt đảo giống như lớn nhỏ. Tiếp theo đoàn bảo quang để Thẩm Dũ trái tim mãnh liệt một hồi nhảy lên, dĩ nhiên là màu xanh đậm đá cuội giống như lớn nhỏ. Lấy bảo quang màu sắc cùng lớn nhỏ đến xem, này bình mang chữ thiên chữ khắc đáy chân, cho là chính thức thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình trên. Trên xuống bình thì là đời thanh tam triều, rất có thể chính là mình đoán đúng chính quan diêu. Hai luồng bảo quang, đây rõ ràng là nội tình tiếp thai à, ta lúc trước như thế nào không nhìn ra. Nội tình tiếp thai, cũng gọi là mới sứ tiếp nội tình, dùng đơn giản nhất lời nói nói liền là đồ sứ dưới đáy chữ khắc thật sự, nhưng ngoại trừ đáy chân bên ngoài, mặt khác bộ vị đều là giả. Làm giả người cũng không phải ăn no chống đỡ, đây là bởi vì giám định đồ sứ rất nhiều người đều là từ đáy chân chữ khắc bắt đầu giám định, như chữ khắc thật sự, cái này kiện đồ sứ coi như là thật hơn phân nửa. Làm giả người nhìn chuẩn điểm này, thường thường có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Tại trong ba lô cầm ra bội số lớn kính lút, hướng đáy chân chỗ nhìn lại quả nhiên có một vòng thật nhỏ tiếp vết tích, cũng chính là có kính lút, nếu là đơn dùng nhìn bằng mắt thường là rất khó phát hiện. Nội tình tiếp thai là đồ sứ làm giả bên trong xưa nhất cũng thuộc khó khăn nhất phương pháp một trong, Triệu Như Chân đồ cổ chỉ nam có qua giới thiệu, nhưng rất không rõ ràng, hắn chỉ nói là dùng dị sắt xóa sạch tại đáy chân bên ngoài, sau đó đem dị sắt hơi cho khô, cuối cùng bị phòng trên một tầng thuốc đông y sông sắc bong, tức thì chỗ tiếp chi dấu vết liền nhìn không ra. Thẩm Dũ cảm giác chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản, hai cái bất đồng niên đại đồ sứ có thể hợp lại cần bội số lớn kính lúc mới có thể nhìn ra, cái này phải là hạng gì vô song kỹ nghệ. Bất quá người ta đều là nội tình tiếp mới thai, vị này khác ngược, nội tình tiếp lao thai, cái này làm giả người cũng là nhân vật a. Thẩm Dũ âm thầm thì thầm một tiếng. Bất quá Thẩm Dũ lập tức liền nghĩ đến một vấn đề, không đúng, nói như vậy vị này lão ca nói rất có thể thật sự. Đối phương nói bình này là tổ tông truyền xuống tới, phải biết rằng hắn tổ tông mua bình này lúc thế nhưng là thành triều Càn Long năm. Bình này đối người hiện đại đến nói là nội tình tiếp lão thai, nhưng đối với ngay lúc đó người mà nói nhưng là thật nội tình tiếp mới thai, dù sao Minh triều thành hóa cùng thành triều Càn Long có thể kém tiểu tam trăm năm đâu. Phải là như vậy. Mới sứ tiếp nội tình hiện tại có thể thấy được, nhưng loại kỹ thuật cao này mà liệu tiếp đang không có kính lúc thời đại. Sát thực nói không có bội số lớn kính lúc thậm chí liền mang theo thức video kính hiển vi dưới tình huống là rất khó phân biệt. Nếu như kia tổ tiên mua thời điểm liền là giả, cái kia liền tính chuyển trên thất đại, bát đại cũng là có khả năng, cho nên Thẩm Dũ suy đoán đối phương rất có thể không có nói sai. Cái này bình không biết ngài muốn bán bao nhiêu? Thẩm Dũ đem sứ đấu thải tiên chữ bình vững vàng phóng tới Hồng Mục trên bàn, sau đó ngẩng đầu hỏi một câu. Trung niên nhân do dự xuống, 80 vạn. Thẩm Dũ gật gật đầu không nói gì, xem như vậy đối phương cũng không biết cái này bình nội tình, tối thiểu nhất không biết là tiếp chính thức thành hóa sứ đấu thải thiên chữa bình bình ấy. Gặp Thẩm Dũ không có cò kẻ mà cả, trung niên nhân cười khăn nói, giá tiền là có thể thương lượng, ta hô giá, tiểu huynh đệ ngươi cũng có thể trả giá nha. Thẩm Dũ thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc hỏi, cái này bình là tiếp sứ đấy ngài biết không?
A
a, bị nói toạc chính mình đồ cổ trên bí mật, trung niên nhân trước là cười khổ một tiếng, sau đó có chút quấn bách giải thích nói, trước kia là thật không biết, nhưng đi qua một cái chứ danh đồ cổ đấu giá công ty về sau sẽ biết. Chỉ là ta lại tìm nhiều cái trưởng nhãn sư phụ, bọn hắn đều nói cái này bình là thành triều quan phòng sứ, vẫn tương đối đáng tiền. Cái kia nếu như vậy đáng tiền, vì cái gì bọn hắn không thu đâu? Thẩm Dũ cho mình rót chén trà, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Cái này sao? Trung niên nhân trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọc lại, sau đó sẽ không có sau đó. Đoán chừng ngài vì giám định cái bình này không ít hoa giám định phí đi. Lấy lại bình tĩnh, trung niên nhân lần nữa lung túng cười cười, bỏ ra vài nghìn khối đâu. Cái này đúng rồi, trưởng nhãn sư phụ nói không sai, đây đúng là thanh triều lao đồ sứ, nhưng loại này mối nối khí thuộc về làm giả, trên cơ bản không có người sẽ phải, cho nên bọn hắn dãy ngươi giám định phí chỉ có thể nói nói dối, muốn là đồ vật thật tốt, có thể nào không thu đâu. Ngài nói có đúng hay không như vậy cái lý? Ngài nếu như đến trọng điểm, ta cũng nói câu thoải mái lời nói, cái này bình ta còn tính thích ý, nhưng 80 vạn giá cả không được, ta tối đa ra 10 vạn khối. Thẩm Dũ nhìn đối phương, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, một bức mua cũng có thể, không mua cũng có thể bộ dáng. Trung niên nhân khổ mặt nói, 10 vạn. Nhà ta truyền mấy đời người tiên chữ bình liền giá trị 10 vạn. Đây cũng quá ít đi. Không được, cái giá tiền này không được. Đại thúc, 10 vạn thật không ít, nói thật, 10 vạn khối ta đã bước lên rất lớn phong hiểm, vận khí không tốt lời nói rất có thể liền nện ở trong tay. Thẩm Dũ ánh mắt sáng ngời có thần, lời nói cũng nói dị thường minh bạch. 30 vạn, ngươi cho ta 30 vạn, cái này bình chính là ngươi. Chương 149, Vân Sơn Mộ Quy Đồ chương 149, Vân Sơn Mộ Quy Đồ Thẩm Dũ lắc đầu, 30 vạn là tuyệt đối không thể nào, ngài khả năng đối cái này bình có chút hiểu lầm, phải biết rằng đây chính là một cái làm giả mối nối bình, thử hỏi ai sẽ cầm giá cao đi mua một cái như vậy bình đâu. Nói một cách khác, ngài mua một bức họa, hé mở là Trương Tam họa, hé mở là Lý Tứ họa, như vậy họa ngài sẽ mua sao? Cái này, trung niên nhân lần nữa nghẹn lời, đúng vậy à, đổi đến trên người mình đó là chắc chắn sẽ không mua. Gặp trung niên nhân thật lâu không nói, Thẩm Dũ tiếp tục nói, đổi lại ví von, ngài là trong trà lao thao, mong rằng đối với tên rượu cũng không xa lạ gì, ngài đi trong tiệm mua một vò 10 năm trần cất, kết quả người bán cho ngài bỏ thêm hơn phân nửa mới rượu, vậy ngài nguyện ý sao? Liên tính tiện nghi bán ngài khả năng cũng sẽ không muốn. Chúng ta làm đồ cổ sinh ý, sợ nhất đồ cổ nện ở trong tay, cái này động sáu vị đếm được chân kim bạch ngân ném ra đi, không phải ai đều có thể mất đi lên, ngài nói có đúng hay không, cái này lý. Trung niên nhân cắn răng một cái, 20 vạn, 20 vạn ngươi cầm đi. Không được, xem tại ngài thiếu tiền phân thượng, ta lại phát triển một vạn, cho ngài 11 vạn. Thẩm Dũ như vậy nói, 18 vạn. Không được, 16 vạn. Trung niên nhân tiếp tục xuống hạ giá. Thẩm Dũ tiếp tục lắc đầu, không nên, thật quá cao. 15 vạn. Tốt, thành giao. Thẩm Dũ lần này đáp ứng xuống, ngài muốn tiền mặt còn là chuyển khoản. Trung niên nhân giật mình, hắn không nghĩ tới Thẩm Dũ sẽ như thế thoải mái liền đáp ứng xuống tới, tiền mặt đi, ta nghĩ muốn tiền mặt. Thẩm Dũ đã đại khái đoán ra đối phương nhất định sẽ muốn tiền mặt, hơi hơi suy tư xuống nói ra, tiền mặt ta ngày hôm qua lấy một chút nhưng mà đặt ở dưới mặt đất bãi đỗ xe trên xe, như vậy, ngày trước tiên ở ta đây tiểu điểm phẩm sẽ trả, ta đi một chút liền đến, tối đa 5 phút là có thể đem tiền lấy ra. Thẩm Dũ đem ngày hôm qua tại ngân hàng cho Lý Tỉnh Nhi lấy 20 vạn đặt ở bảo mã 325 im dương phía sau, hôm nay chỉ có thể lấy ra ứng với ứng phó nhu cầu bức thiết. Tại nhập môn tủ giày trên, Thẩm Dũ cầm chìa khóa xe đang muốn xuống lầu, không nghĩ tới trung niên nhân dĩ nhiên hô ở hắn, tiểu huynh đệ không đổi, ta đây dẫn theo ba kiện đồ cổ đến, không biết ngươi đối với cổ họa có hứng thú hay không, nếu là có hứng thú lời nói, không ngại mua một lần xuống, cũng tỉnh ngộ ngươi tới quay về chạy. Cổ họa? Chẳng lẽ cũng là ngài tổ tông truyền xuống tới? Hỏi lên, Thẩm Dũ liền lúng túng nở nụ cười, cổ họa không có minh khí, tranh chữ thứ này đừng nói đặt ở ẩm ướt dưới mặt đất, liền là treo ở khô giáo phòng bên trong cũng phải tỉ mỉ bảo quản mới có thể lưu truyền tới nay. Trung niên nhân rất nghiêm túc gật gật đầu, không sai, cũng là vị kia tổ tông truyền xuống tới, hơn nữa cái này bức họa hay là hắn bạn bè đưa cho hắn. Thẩm Dũ nghe vậy trong lòng khẽ động, vị đại thúc này tổ tông là Càn Long triều ngũ phẩm chi phủ, quan này chức nói cao không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp, tiễn đưa hắn họa rất có thể là một vị thanh triều danh gia. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ cười nói, ta đây tên tiệm liền là Lan Đỉnh Cư, như thế nào sẽ đối với tranh chữ loại đồ cổ không có hứng thú đâu. Ngài lấy ra đi, nếu thật là đồ cổ loại tranh chữ, ta có thể nói câu để ngài yên tâm lời nói, ta ra giá khẳng định so cái này bình còn cao. Trung niên nhân đại hỉ, có tiểu huynh đệ ngươi những lời này ta an tâm, bất quá cái này bức họa rất dài, ngươi cái này cái bàn nhỏ có thể phóng không dưới. Thẩm Dũ đem sứ đấu thải thiên chữ bình ôm lấy, sau đó hướng ra phía ngoài đưa tay ra mời tay, đại thúc, chúng ta đi bên ngoài. Đi đến bên ngoài phòng, Thẩm Dũ trước đem thiên chữ bình phóng tới một cái có phòng rơi vơ trang bị khung đồ cổ trên, đảm tốt giá về sau, hiện tại hôm nay chữ bình Thẩm Dũ đã coi như là mình, có được cẩn thận giữ thì kỹ. Nhiều lần xác nhận sau khi an toàn, Thẩm Dũ đem một tổ có thể di động thủy tinh triển tủ kéo ra ngoài. Cái này ngăn tủ dài 22m, đầy đủ ngài để vẽ lên. Trung niên nhân vạch trần một họa dây thừng, đem họa tại thủy tinh triển bày chậm rãi triển khai. Đây là một bức tranh cuộn, giấy bản thủy mặc, tung ước hẹn 100 ly, ngang ước hẹn 45 ly. Theo họa giấy chậm rãi triển khai, Thẩm Dũ xem đến đây là một bức miêu tả giang nam vùng sông nước tranh sơn thủy. Họa bên trong viễn cảnh là vài tòa thẳng như mây bừng, dốc đứng đá lởm chởm ngọn núi cao và hiểm trở, ngọn núi bị mênh mông mây mù bật che chắn, nhìn không thấy cụ thể cảnh tượng. Bên trong cảnh là một đầu nước rơi từ ngọn núi cao và hiểm trở bay lưu thẳng xuống dưới, hòa nhập vào dưới núi dòng sông. Hai bên có tất cả một tòa cảnh lá xum xuê rừng rậm, trong đó phía bên phải trong rừng rậm mơ hồ có mái cong vểnh lên góc kiến trúc nấp trong đó. Cũng không biết là chùa chiền còn là đạo quán. Gần cảnh cầu gỗ kéo dài qua một đầu thủy thế chạy xiết sông suối, lúc này mấy cái đốn tuổi tiểu phu cùng đánh cá ngư dân hoặc con beo củi lương, hoặc xách cá lấy được, hoặc dắt châu nước, chính dọc theo cầu gỗ đội vàng hướng nhà đuổi. Cách đó không xa có hơn 10 tòa nhà thôn xá tại đại thụ thấp thoáng xuống đã bay lên nhiều lần khói bếp, phòng bỏ trước trên đất trống có số cái hài đồng tại ngươi đuổi theo ta đuổi chơi đùa. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ trong nháy mắt hiện ra một bức tiểu phu hoặc là ngư dân trở về nhà về sau, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Này bức họa thủy mặc thanh nhã, dùng bút thanh thạo, kết cấu nghiêm cẩn, phong cách cổ xưa thanh lệ, rất được nguyên triều tứ gia công việc về hội họa phương pháp, sơn thủy cùng nhân vật hòa làm một thể, tuyệt không phải hễ là bút có khả năng hòa liền. Này bức họa thậm chí có họa tên, đang vẽ góc trên bên phải viết có Vân Sơn mộ quy đồ 5 chữ chữ khải. Dưới có chữ thảo một nhóm, vẽ Vân Sơn mộ quy đồ tặng bạn bè Trần Chính Nghiên, ất hợi tháng 8 chính mùa thu, vang đạt. Bên cạnh có hai quả kiếm ấn, trên bì đồng bang đạt ba chữ bạch văn ấn, xuống bì đồng sơn danh sĩ Chu văn ấn. Đồng bang đạt, chữ phu tồn, hào đồng sơn, tiến sĩ xuất thân, càn long triều trọng thần, thư họa danh gia, nhiều lần đảm nhiệm thị đồng học sĩ, nội các học sĩ, lễ, công, lại thị làng, đô sát viện tả đầu ngự sử, hàn lâm viện trưởng viện học sĩ, hai nhậm công bộ thượng thư, một nhậm lễ bộ thượng thư, thủy hào văn khát. Từng tham dự thạch cử bảo cấp bí điện châu lâm tây thành cổ giám trở thu biên soạn chỉnh sửa. Kia thiện sơn thủy, bắt trước nguyên người, xa thời nguyên triều tứ gia, gần học thời kỳ đầu thành triều tứ bương, thiện dùng khâu bút, phát họa thuần lao. Về sau lại tham khảo đồng họa lớn pháp, dung nhan kỳ cao, họa công siêu tuyệt. Đồng bang đạt có danh khí nhất là bị liệt vào ba đồng một trong, có thi từ khen kia, đông sơn học sĩ ra pháp lương, bác uyển nguyên làm thịt mấy may mang. Tại hoa hạ thư họa lịch sử trên họ đồng danh họa sĩ cùng sở hữu ba vị, theo thứ tự là đồng nguyên, đồng kỳ sương, đồng bang đạt. Đồng bang đạt tuy rằng danh khí không bằng đồng nguyên cùng đồng kỳ sương, nhưng cũng đỉnh cấp đại họa sĩ, có thanh triều quốc hướng trực tiếp thanh danh tốt đẹp. Rõ ràng lịch sử bản thảo trên là như thế này đánh giá đồng bang đạt, sơn thủy nguyên ở đồng nguyên, tự nhiên, hoàng công vọng. Mực pháp được tại đồng kỳ dương, từ vương nguyên kỳ về sau được tôn sùng là mọi người, lâu thẳng cung vua, tiến điều khiển chi tác, trên diện rộng tìm trượng, sách nhỏ tấp hơn, không dưới mấy trăm. Ba đồng đều có một cái điểm giống nhau, liền là đã vì quan viên cũng tranh chữ danh ra. Đồng bang đạt cũng là như thế, hắn thuộc về càn long hoàng đế đặc biệt nghề chọn một vị trọng thần, hắn khảo chúng tú tài về sau cũng không có tiếp tục khảo thi cử nhân, mà là lựa chọn dạy học, ung chính nguyên niên cống vào kinh thành thấy, bất luận cái gì thất phẩm hộ bộ hành đầu. Ung chính 11 năm đồng bang đạt vì thứ may mắn sĩ, đây là Hàn Lâm viện bên trong ngắn hạn chức vị. Tại thông qua khoa cử trong cuộc thi tiến sĩ người chính giữa lựa chọn có tiềm chất người đảm nhiệm. Thứ may mắn sĩ vì hoàng đế cẩn thận, phụ trách khởi thảo chiếu thư, cũng vì hoàng đế giảng giải kinh thư, bởi vì có thể thường xuyên tại hoàng đế trước mặt lộ diện, có thể nói là tương lai nội các làm thịt chất chuẩn bị tuyển một trong. Quả nhiên, đã đến Càn Long 2 năm đồng bang đạt bị thụ biên tu, đã đến Càn Long 6 năm đã là thị đồng học sĩ vào thẳng nam thư phòng, cái này đã là thật tiên tử cẩn thận. Về sau, đồng bang đạt con đường làm quan hiểu rõ, trở thành làm thị phụ chi thần, cũng bị Càn Long kính trọng ban thưởng tử cấm thành cưỡi ngựa. Ngoài ra, đồng bang đạt còn là nhiều vị thanh triều danh gia lão sư, ví dụ như Kỷ Hiểu Lam, Tiền Duy Thành các loại. Đồng bang đạt phu nhân sau khi qua đời, Kỷ Hiểu Lam với tư cách đồng bang đạt đệ tử làm sư phụ mẹ viết xuống câu đối phùng điếu, sông phú xuân muôn đời núi xanh, thiên bề ngoài dài lưu lại, từ vấn có thể thành hiền tể tướng, nghe mưa đường 9 năm đỏ thâm trướng, ăn mổ cơi tra kiểm, cũng ân nhất cảm giác lão môn sinh. Đồng bang đạt cùng Hồng Lâu Mộng tác giả Tào Tuyết Cần cũng là hảo hữu chí giao. Tương truyền, lúc trước kinh sư có nhà một người, được hoàng công vọng bảy bức tranh sơn thủy, muốn mời người lại phòng một bức, phối thành đôi mấy. Sau đó đi thăm kinh sư danh họa sĩ, cũng không thể như nguyện, về sau biết được đồng bang đạt danh khí đến nhà cầu họa. Đồng bang đạt rất được lớn si sơn thủy tinh túy, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền vẽ lên một bức phòng hoàng công vọng tranh sơn thủy, cùng cái kia bảy bức họa treo ở cùng một chỗ thiệt giả khó phân biệt. Đáng nhắc tới là, hắn con trai trưởng đồng cáo càng lợi hại, lịch sử trên đấu cùng thần cũng không phải lưu dòng cùng Kỷ Hiểu Lam, mà là đồng bang đạt con trai trưởng đồng cáo. Đồng cáo, Càn Long 29 giữa năm nâng, năm thứ 2 thi hội liền nổi tiếng một trạng 13, cũng chính là thám hoa lang. Càn Long tuyệt bút vung lên, đem cải thành hai trạng nguyên một. Hai trạng nguyên một xưng là cung vàng điện ngọc truyền lưu thuộc về hình hàng thực thăng. Nhiều lần đảm nhiệm thứ may mắn sĩ, biên tu, công bộ thị lang, việc quân cơ đại thần, đông các đại học sĩ đợi, điện văn hoa đại học sĩ, cấp cao nhất việc quân cơ đại thần, vào thư phòng tổng sư phụ, kính trọng ban thưởng tử cấm thành cưỡi ngựa. Trong đó điện văn hoa đại học sĩ liền là tể tướng. Đồng cáo sau khi chết 6 ngày, ra khánh đế đích thân tới tế điện, tặng thái phó, ban thưởng thụy số văn cung kính, vào tự hiền lương tử, cũng xuống chỉ vì đồng cáo xây dựng đồng công tử. Đại thúc, ngài thế nhưng là họ Trần? Thẩm Dũ ngẩng đầu hỏi. Trung niên nhân gật gật đầu. Đúng là họ Trần, ta kêu Trần Sích Hiệp. Không nghĩ tới quý tổ tiên còn cùng thanh triều chứ danh đại họa sĩ đồng bang đạt là bản thân. Thẩm Dũ khen một câu. Trần Sích Hiệp thở dài, hổ thẹn a. Không có gì hổ thẹn, trong nhà ai đều có thể đụng phải việc khó, Trần Thúc, không biết này bức họa ngài muốn bán bao nhiêu a?
Chương 150, lại tới một bức gần danh họa chương 150, lại tới một bức gần danh họa nói xong, Thẩm Vũ lập tức mặc niệm một tiếng giám bảo, lúc này, một đoàn màu lam đậm đậu tầm giống như lớn nhỏ bảo quang đang vẽ phía trên ba tấc chỗ hiện hiện mà ra. Xem đến bảo quang, Thẩm Vũ âm thầm nhẹ gật đầu. Đồng bang đặt danh khí rất lớn, nhưng mà họa giá cả nhưng là hai cực phân hóa, liền thật giống cất chứa giới cổ tệ bình thường, giá cả cao phi thường cao, thậm chí có thể hù chết người, thấp phi thường thấp, có thể nói nát đường cái, mấy khối tiền một quả đều không có người muốn. Đồng bang đặt danh tác giá đấu giá cách cao có thể đạt tới 5000, 6000 bằng nhiều, nhưng mà thấp cũng phi thường thấp, 700 800 bạn có, 500 600 bạn có, 200 300 bạn cũng có không ít, thậm chí hơn 100 bạn cũng có. Họa giá cả trên lệnh to lớn như thế cũng là có nguyên nhân. Đồng bang đặt là Càn Long cực kỳ nể trọng cẩn thận, trọng thần, hắn nhiều lần với tư cách tùy tùng nhân viên đi theo Càn Long du lịch Giang Nam, hắn trừ mình ra ưa thích vẽ tranh bên ngoài, cũng sẽ tiếp nhận Càn Long chi mệnh họa một chút họa, Càn Long cũng nhiều lần vì hắn tác phẩm để thơ làm phú. Ví dụ như Kim Dung tiên sinh có tên thư kiếm ân cựu lục bên trong liền nhắc tới Càn Long tại Đồng Bang Đạt Tây Hồ tứ thập cảnh họa trên đề thơ. Nhân hoàng đế danh tiếng vẽ tranh, cái kia phải cẩn thận, cho nên kia tác phẩm nhiều vì dùng bút tinh tế tỉ mỉ, làm từng bước viện họa phong cách. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cổ đại họa sĩ chính mình vẽ tranh lúc có thể muốn như thế nào họa liền như thế nào họa, như vậy vô câu vô thúc sáng tác mới có thể phát huy ra bản thân thực lực chân thật, nhưng mà vì đương triều thiên tử vẽ tranh lúc có thể đã không thể hào phóng không bị trói buộc muốn như thế nào liền ra sao. Cho hoàng thượng bị chửi vài câu không có việc gì, nhưng bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào lĩnh hội một quyển, có đôi khi hoàng thượng muốn bảo vệ ngươi cũng phải chiếu cố đối phương tâm tình, khẳng định không có quả ngon để ăn. Thẩm Vũ thầm nghĩ trong lòng, này bức họa nếu là đúng phương công phu sư tử ngoạn, cái kia chính mình mặc dù biết là bút tích thực, cũng không có thể mua. 50 vạn. Trần Sích Hiệp báo giá rất sung sướng, không chút do dự, tựa như đã trong lòng châm trước hồi lâu. Nhiều ít? Thẩm Vũ không xác định hỏi một câu. 50 vạn, nhưng mà nhất định phải tiền mặt. Bởi vì ta đi ra ngoài gấp, thẻ cũng không có mang theo trên người. Tiền mặt à, cái này đến phiên Thẩm Vũ khó khăn. Đồng bang đạt tác phẩm mặc dù lớn bộ phận giá cả cũng không phải rất cao, đó cũng là cùng thời kỳ đầu thanh triều tứ vương, tứ tăng các loại danh gia so, tác phẩm của hắn thấp nhất cũng có thấp hơn 150 vạn. Đại bộ phận đều là 300 400 vạn cái này khối, đối phương trực tiếp đã muốn 50 vạn giá thấp, quả thực liền là tương đương cho mình đưa tiền. Bởi vì cái này bức Vân Sơn mộ quy đồ họa công siêu tuyệt, truyền thừa tự động, chữ khắc ký tên rõ ràng, hơn nữa là trên diện rộng tác phẩm, cái này họa giá cả lại thấp Thẩm Vũ đoán chừng cũng có thể bán được 200 vạn, cho cái này Trần Thúc 50 vạn cũng không phải là không thể. Chính mình ít nhất còn có thể kiếm được 150 vạn. Dưới loại tình huống này, lại hướng xuống ép giá Thẩm Vũ cũng có chút không qua được trong lòng mình khảm. Làm sinh ý năm chắc tuyến một mực là Thẩm Vũ thủ vững nguyên tắc một trong, nhận tổ phụ ảnh hưởng, hắn không phải cái kia loại giá trị 100 vạn đồ cổ hận không thể 100 khối tiền mua lại người, đối với thu mua đồ cổ có lợi nhuận liền có thể. Nhưng muốn là trực tiếp đáp ứng, Thẩm Vũ lại lo lắng đối phương cho rằng bán thiệt tỏi quay người không bán. Nói thật, nếu như đối phương là chủ động bán họa, cái kia sẽ không có đem vào cửa sinh ý đuổi đi ra đạo lý, cái này tiền Thẩm Vũ chính mình không dãy, người khác cũng sẽ dãy. Hai loại ý niệm trong đầu tại Thẩm Vũ trong nội tâm va chạm, nhất thời nửa khắc hắn thật có một chút cầm không chắc chủ ý chân thúc, cái này giá cả chúng ta trước không đảm, nếu như ngươi nói là dẫn theo ba kiện đồ cổ tới đây, cái kia không biết cuối cùng một kiện đồ cổ là cái gì. Thẩm Vũ quyết định để sau hay nói, nhìn xem thứ ba kiện đồ cổ là cái gì, cái kia mua một lần xuống bàn lại giá cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Trần Sích Hiệp cũng phi thường thoải mái, thứ ba kiện còn là một bức họa, liền là không có danh khí gì, ngươi muốn thì nguyện ý muốn lời nói, ta có thể đem làm thêm đầu cho ngươi. Có lẽ là Trần Sích Hiệp không có đối với cuối cùng một bức họa để tâm, hắn tại tay hãm trong dương đem họa lấy ra trực tiếp ngay tại một cái khắc thủy tinh triển quẩy trải rộng ra. Cái này bức họa cũng là chụp đứng, tranh lụa thiết lập màu, tung ước hẹn 90 ly, ngang ước hẹn 55 ly, chỉ là bảo tồn bình thường, không nói trùng đục cho cắn, cũng là tàn phá không chịu nổi, không hảo hảo mời người trang hoàng một cái, là không thể nào treo trên tường. Hình ảnh bối cảnh ngắn gọn, lấy lầu các cổ tùng làm bối cảnh, thả lỏng có hai vị đối diện mà ngồi, đang mặc áo cà sa lão niên trưởng lão đang tại xuống cờ vây, một người ngồi tròn đôn, một người ngồi chiếc ghế. Sau đó hai người bên cạnh tất cả đứng có một vị người rảnh rỗi xem cờ, bên trái lao giả cái này nghiêng là một vị áo trắng văn sĩ, tuổi chừng vì 30 tuổi cao thấp, bên trong mặc màu trắng bên trong đơn, bên ngoài rộng thân tay áo, đầu đội khăn vấn đầu, toàn bộ người làm một phó cung kính bộ dáng, tựa hồ là lao giả tùy tùng hoặc là thế hệ con cháu. Phía bên phải lão giả bên cạnh là một vị đầu đội mão vàng, đang mặc đạo bào đạo nhân, kia tướng mạo thanh nhã, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vị này đạo sĩ thần sắc không giống với vị kia áo trắng văn sĩ, hắn trấn định tự nhiên, biểu lộ rảnh rỗi chạy, trên mặt tựa hồ còn có chứa vài phần vui vẻ. Xem ra cho là đánh cờ lão giả hảo hữu, xem đến hảo hữu đi ra một chiêu tốt cờ tuy rằng không thể mở miệng tán thưởng, nhưng trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Mấy người bên cạnh có một cự thạch, phía trên ba chân lư hương bên trong có lượn lờ thuốc lá dâng lên. Cách đó không xa dòng suối nhỏ nước chảy lao nhanh, thỉnh thoảng có con cá ở trong nước nhảy ra, suối nước bên cạnh lại có rừng trúc một chỗ, gió mát thổi tới, trúc xanh trái phải chập chờn, đúng có hai con bạch hạc từ đằng xa đám mây bay tới, để chỉnh bức họa trong nháy mắt thêm vài phần tiên khí. Này bức họa dùng bút tinh tế sức lực, tiêu sái phiêu dật, nhân vật bộ mặt biểu lộ cực kỳ sinh động, cự thạch lầu các tựa như vật dụng thực tế, thậm chí là lòng cánh trúc lá cũng là mạch lạc rõ ràng. Họa trên có thi từ một đầu, trúc cây ngày đã tư, cửa sổ dần dần u hứng. Nhân gian cùng thế hệ xa, điều ngữ biết cảnh yên tĩnh. Cảnh xuân ai muốn bại,
núi màu lạnh còn ánh. Độc thu mọi âm thanh tâm, ở nơi này một bình cạnh. Trừ lần đó ra còn có thư họa song tuyệt, họa bên trong tuyệt phẩm. Chữ bát chữ thảo. Chữ thảo dưới có kiềm ấn hai quả, bởi vì thái quá mức mơ hồ, Thẩm Vũ căn bản thấy không rõ là cái gì. Vây quanh thủy tinh triển tủ dạo qua một vòng, Thẩm Vũ đi đến đối diện tiếp tục quan sát cái này hai quả kiềm ấn, nào biết được tay vừa mới đụng chạm hoa lụa, ngón tay cũng cảm giác một hồi mát lạnh, một đoàn không có thấy rõ màu sắc bảo quang liền thuận theo tay phải chui vào trong cơ thể. Thẩm Vũ chỉ cảm thấy hai mắt một hồi lạnh bớt, không phải mát lạnh, là lạnh bớt, chẳng lẽ lại đụng phải bảo bối. Như là lưu thái cái kia bức hí thủy du ngư đồ bình thường, cái này bức thả lỏng đánh cờ đồ cũng là không có tác giả ký tên, là một bộ ẩn danh họa. Nếu như không có tên tác giả chữ, kiềm ấn cũng nhìn không ra đến, cái kia có thể từ họa bên trong gia cụ cùng nhân vật ăn mặc phân tích họa mỗi năm. Nói như vậy, người trong bức họa vật ngồi ở gia cụ trên, cái này họa cơ bản có thể xác định là tống họa hoặc là tống về sau. Trong bức họa kia cái ghế Thẩm Vũ nhận thức, gọi là dao, cũng chính là ngồi đầu đem dao dao, cũng có thể xưng là tống triều ghế bành. Loại này cái ghế có nâng đầu lá sen có thể cung cấp người ngửa đầu nghỉ ngơi, kia tạo hình đơn giản thực dụng, càng là có thể gấp, tại cổ đại quan lại quyền quý xuất hành dạo chơi ngoại thành lúc có thể tùy thân mang theo rất là thuận tiện, nhưng nhìn qua cũng không như vậy kiên cố. Nói như vậy có loại này kiểu dáng cái ghế nhiều vì tống họa hoặc là nói nhiều vì nam tống họa sĩ tác phẩm, bởi vì loại này cái ghế tại tống triều gần danh họa Xuân Du Vãn Quy Đồ bên trong xuất hiện qua. Đã đến Minh Thanh, ghế bành đi qua cải tiến, tạo hình đại biến, trừ đi nâng đầu lá sen. Minh triều ghế bành nhiều vì ghế bành tạo hình, mà đã nhận được thanh triều triệt để đã thành một loại lan can ghế dựa, có đỡ lưng tấm, hơn nữa lan can cùng ghế dựa mặt gian thành góc vuông, dùng tài liệu nhiều, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng. Mà đổi thành một vị lão giả ngồi tròn đôn, tên đầy đủ nên gọi là bảy hợp kim có vàng nước sơn hoa văn màu đôn như vậy tròn đôn tại Nam Tống Tô Hán Thần Thu Đình Anh Hí Đồ có xuất hiện qua. Cái này bức cẩn danh họa rất có thể là Nam Tống. Thẩm Vũ đối với chính mình nói như vậy nói, mặc niệm một tiếng giám bảo, một đoàn kim quang đang vẽ trên ba tấc chậm rãi ngưng tụ, trước là đầu tầm giống như lớn nhỏ, cuối cùng định dạng vì hạt đào giống như lớn nhỏ. Thật là tống họa a. Chương 151, đừng xem, cái này họa tính thêm đầu chương 151, đừng xem, cái này họa tính thêm đầu chịu phục, cái này Trần Sích hiệp đại thúc tổ tông cũng quá trâu rồi, tống họa coi như làm rách dưới cất chứa a. Thẩm Vũ nhìn qua cái này tranh chữa rách dưới trình độ đã biết rõ kia tổ tiên nhìn lầm, bằng không cũng sẽ không đem đồng bằng đạt họa bảo tồn vô cùng tốt, còn chân chính tống họa lại coi như rách dưới bảo tồn. Hoặc là nói, căn bản không tính cất chứa là chỉ đồ cổ không dễ dàng kỳ nhân, thứ tốt được cất giấu, cái này họa nói là một trường khăn lau cũng không có ai nghi vấn. Dựa theo Trần Thúc ý tứ, cái này họa muốn làm thêm đầu cho ta, cần phải là thật cầm hắn họa, việc này thật sự có chút nói không được, nhưng ta lại nên làm như thế nào đâu. Cũng không thể đem tới tay sinh ý ra bên ngoài đời đi. Thẩm Vũ tính cách theo tổ phụ Thẩm Trọng Lâu, tâm địa thiện lương, phải thay đổi hắn cha Thẩm Tam Vận tại đây, nhanh và gọn xong việc, nếu là thêm đầu cái kia liền tiếp nhận rồi. Dù sao là ngươi chính mình nói tiến đưa, cũng không phải ta hãm hại lừa gạt, đi đâu đều là ta có lý. Sau đó đồng bang đặt Vân Sơn mộ quy đồ ép đến 20 vạn, sứ đấu thải thiên chữa bình tối đa cho hắn lao Trần 5 vạn, sau đó liền đuổi hắn rời đi. Chính mình hung hăng kiếm được tiền một số tiền lớn, vui thích nên làm gì đi. Ta nói tiểu huynh đệ, cái này bức họa liền tính trước hai kiện đồ cổ thêm đầu, ngươi không cần nhìn kỹ, một phân tiền cũng không muốn ngươi. Trần Sích Hiệp gặp Thẩm Vũ thật lâu không nói, ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Xin hỏi ngài bao nhiêu niên kỷ? Trần Sích Hiệp, ta năm nay 47 tuổi. Ngài so ta phụ thân nhỏ không được mấy tuổi, cũng không dám kém bối phận, ta kêu Thẩm Vũ, ngài gọi ta danh tự là được. Thẩm Vũ giải thích nói. Tốt, cái kia tiểu thẩm a, ngươi cảm thấy cái này bức Vân Sơn mộ quy đột như thế nào a? Còn thích ý? Trần Sích Hiệp hỏi trong lòng nhất sốt ruột tâm sự, hắn lần này tới Sở Châu kỳ thật chủ yếu liền là ra bán cái này bức đồng bang đạt bút tích thực, tại sao phải 50 vạn cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn dùng di động lục soát không ít đồng bang đạt tranh chữ giá đấu giá cách, trong đó là có không ít giá cả cao, nhưng có thể tìm thấy được đại bộ phận liền là 200 vạn, 500 vạn cái này thối, nhưng liền như vậy hắn đã rất cao hứng. Có thể hắn cầm lấy họa bị kích động đi tìm một cái Sở Châu có chút danh tiếng đấu giá công ty, đối phương nhìn họa nói định giá 80 vạn, khả năng còn có thể lưu phách. Sau đó đối phương cho hắn một bài theo, đồng bang đạt là cao sản họa sĩ. Từ thập niên 90 bắt đầu cho tới bây giờ, kia tác phẩm trên các đại đấu giá hội số lượng không sai biệt lắm có 300 kiện nhiều, cuối cùng thành giao ước là 180 nhiều bức. Đồng bang đặt vì thanh triều cung đình họa sĩ lên đấu giá số lượng cùng với thành giao số lượng tối đa một vị. Bất quá có một chút, đồng bang đặt tranh chữ không đến hơn 2 ức thành giao tổng ngạch đều chia đều đến mỗi bức họa trên cũng chính là hơn 100 vạn. Đương nhiên, đối phương cũng do nói, trong đó có một phần là 9 vài năm cùng với không vài năm giá đấu giá cách, hiện tại đã tăng tỷ giá đồng bạc. Nhưng Trần Sích Hiệp nghe xong lúc ấy tâm liền nguội lạnh, bọn hắn tiền thuê là thu hoạch giao giá 15, đương nhiên cái này bao gồm bức vẽ chế tác phí, giám định phí, ước định phí đợi chút, trở lên chi phí phụ liền không thu lấy. Đấu giá không thành còn thu bảo lưu giá 3 với tư cách lưu phép phí, muốn lên đấu giá còn muốn chính mình nhập hội thành viên, hội phí 15 vạn, nếu không căn bản không có cách nào khác lên đấu giá, được đi, hay là đi tiệm đồ cổ bán ra bất lo. Nói thật, ngài cái này vẽ tranh công rất không tệ. Thẩm Vũ rất nghiêm túc nói ra. Trần Sích Hiệp lập tức truy vấn, cái kia tiểu thẩm ngươi xác định mua? Xác định. Nếu như ngươi quyết định mua, hắc hắc. Trần Sích Hiệp cười khan hai tiếng, ý tứ này chính là ngươi nếu như nói mua, cái kia liền tranh thủ thời gian cho tiền đi. Thẩm Vũ minh bạch Trần Sích Hiệp ý tứ, hắn gật gật đầu, vậy được, ta cái này đi lấy tiền. Thiên chữ bình 15 vạn, chiều thuộc về đồ 50 vạn, cuối cùng cái này bức vô danh chữ họa liền đưa cho tiểu thẩm ngươi, tổng cộng 65 vạn. Trần Sích Hiệp rất dứt khoát nói. "Tốt, cái kia liền 65 vạn." Thẩm Vũ tận lực làm cho mình bộ mặt biểu lộ bảo trì trấn định, nhưng hắn cảm giác nếu là hiện tại soi gương trên mặt biểu lộ khẳng định không phải đẹp như thế. Cái kia bức ẩn danh tống họa đừng nhìn rách tung toé, nhưng nếu là có thể tìm ra nguyên tác giả đến, kia giá cả tùy tùy tiện tiện cũng phải phá ngàn vạn. Cổ họa không sợ phá, chỉ sợ không đúng, lại nát bút tích thực chỉ cần chịu tiêu tiền cũng có thể trang hoàng như mới. Liên tính không trang hoàng, cuối cùng cái này bức tùng hạ đối dịch đồ cũng tìm không thấy nguyên tác giả, nhưng loại này trải qua nghìn năm sơn thủy nhân vật cổ họa, chỉ bằng vào họa công bán cái 200 300 vạn cũng là dễ dàng, cái này do Thẩm Vũ nhặt trong nội tâm hốt hoảng. Sơn thủy nhân vật ẩn danh họa là sở hữu ẩn danh họa bên trong đáng giá nhất, tranh chữ giá cả lấy sơn thủy cao nhất, nhân vật họa thứ hai, hoa điểu trúc thạch lần nữa, cá trùng, tàu thú, trái cây loại tương đối tiện nghi. Mễ Phất tại họa sử bên trong nói, châu ngựa nhân vật, như lúc liền giống như, sơn thủy mô phỏng đều không thành, sơn thủy cần họa sĩ trong lòng có sơn thủy mới có thể họa tốt. Người Minh Thiết Cương, tại kia chỗ thiên tước đường bút dư bên trong càng là nói rất rõ ràng, họa chỉ có sơn thủy nghĩa lý sâu xa, mà hứng thú vô cùng, nhân vật cầm trùng hoa cỏ, nhiều ra họa công, mặc dù đến tinh diệu, vừa xem dễ dàng toàn bộ. Minh Triều thư họa nhà Đường Chí Khế cũng trực tiếp một chút do, họa đầu tôn sơn thủy, nhân vật, hoa điểu, thảo trùng không kịp sơn thủy chi tiêu sái. Cái này bức ẩn danh tùng hạ đối dịch đầu nghiêm khắc trên ý nghĩa nói coi như là ở thứ hai nhân vật họa, nhưng là có sơn thủy nguyên tố, có thể tính sơn thủy nhân vật họa. Nếu là Lưu Thái cái kia bức hí thủy du ngư đồ bên trong tìm không ra Lưu Thái chữ, mặc dù họa công vô cùng tốt, nhưng ở trước mắt trên thị trường cũng là không sánh bằng cái này bức tùng hạ đối dịch đồ. Trần Thúc, ngài cái này hai bức họa sẽ không có đi khác tiệm hỏi một chút giá? Thẩm Vũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng hỏi. Trần Sích Hiệp còn tưởng rằng Thẩm Vũ chê đắt đầu, tranh thủ thời gian nói, không có, tuyệt đối không có, ta đi nhiều cái tiệm, chủ yếu là muốn bán cái kia thiên chữ bình, nhưng đều bị người cho đuổi ra ngoài. Không có đuổi ta, liền cho ta cái ba đầu 500, cùng đuổi ăn mày giống nhau, tức giận ta trực tiếp quay đầu rời đi, như thế nào còn có thể cho bọn hắn xem họa. Nhưng tiểu thẩm ngươi yên tâm, ta dùng nhân cách đảm bảo, sứ đấu thải thiên chữ bình tính cả cái này hai bức họa đều là tổ tiên truyền xuống tới, hơn nữa nhà ta bên trong còn có vài kiện tổ tiên truyền xuống tới đồ cổ, nếu là có một câu lời nói dối, liền để ta về sau làm gì cái gì bồi thường tiền. Thẩm Vũ đem hai bức họa chậm rãi xoáy lên, đồng thời miệng bên trong đáp, ta tin, ta tuyệt đối tin, ta tự hỏi có chút nhãn lực, bằng không thì cũng sẽ không tiêu tiền mua ngài đồ cổ, chỉ là không biết Trần Thúc trước ngươi là làm cái gì xí nghiệp. Trần Sích Hiệp thở dài, ta là Trần Huyện người, làm là lá trà sinh ý, liền là đem Trần Huyện mây mù trên núi ra trà sâu ra công về sau bán đi nơi khác. Đều là ra trà, nhưng mây mù núi liền là không sánh bằng Đông Cực Sơn, ngươi nói làm giận không làm giận. Làm ông chủ vô cùng sơn dã trà người làm ăn liền là không phát tài, nhưng có Sở Châu người bản địa uống cũng có thể dễ cái bụng căng tròn, ta khen ngược, bồi còn kém làm vần. Trần Sích Hiệp cái này vừa nói liền không ngừng được, hắn muốn là mở rượu thuốc lá kẹo trà cửa hàng giá rẻ, bởi vì làm tốt, thành tín kinh doanh, tại Trần huyện mở nhiều cái chi nhánh, là trong huyện sớm nhất dậy đến trăm vạn một nhóm kia người. Có tiền về sau, Trần Sích Hiệp liền không thỏa mãn với mở tiểu điểm dậy tiền lẻ, hắn nhìn đến Sở Châu có người khai phát Đông Cực Sơn dạ trà sinh ý, làm rất tốt, quả thực buôn bán lời không ít tiền. Hắn là trong trà lão thao, cảm giác Trần huyện mây mù núi dạ trà so với Đông Cực Sơn dạ trà đến, bất luận là phẩm tướng còn là vị đều tốt hơn trên rất nhiều, hơn nữa mây mù núi phạm vi hơn 300 bên trong, trong núi cây trà hoang vô số. Vì vậy đầu tư hơn 400 vạn thuê nhà xưởng mua sinh sản dây, bắt đầu với giá trà sâu gia công. Cái này một làm nhưng là trợn tròn mắt, không có tên tuổi lá trà, tỉnh ngoại nhân căn bản cũng không nhận, nổi danh lá trà mấy chục trên trăm loại, ai sẽ mua ngươi cái này không có danh tiếng gì giá trà. Bên trong tỉnh bao quát Đông Giang cũng không nhận, Sở Châu đến là có người uống, nhưng càng nhiều là uống Đông Cực Sơn giá trà. Trần huyện là Sở Châu hạ hạt huyện, nhưng độ cao so với mặt biển hơn 600 thước mây mù núi tại Sở Châu mắt người bên trong liền là cái gò đất nhỏ, cho gần 2000 mét Đông Cực Sơn sách dày cũng không xứng, ở đâu có thể có cái gì tốt lá trà. Cuối cùng giá vốn tiêu thụ đều không có người muốn, thật là thiệt thòi muốn làm quần. Cuối cùng đành phải ngừng sinh sản dây, còn đem phòng ở bán hai bộ trả nợ, càng là chán nản đến cần bán ra tổ tông truyền xuống tới đồ cổ mới có thể duy trì sinh hoạt tình trạng. Mua trước xuống tới, một lần nữa cho đối phương một chút đền bù tổn thất đi. Thẩm Vũ hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, ai mở cửa tiệm làm sinh ý đều muốn kiếm tiền, nói trở lại, cái này ba kiện đồ cổ đi nơi khác đừng nói 65 vạn, 35 vạn đoán chừng đều không nhất định có thể bán trên. Cổ đại rách ra nát áo khoác ngành tại hiện tại cũng giống như vậy, tiệm đồ cổ thu đồ cổ đại bộ phận đều là hướng trong chết ép giá. Chương 152, Hàn Lâm các chương 152, Hàn Lâm các tiểu thẩm, không có hẹn trước lấy như vậy nhiều tiền mặt không tốt lấy đi. Trần Sích Hiệp nhắc nhở một câu, hắn một mực làm sinh ý tự nhiên biết rõ lấy lớn chán tiền mặt cần hẹn trước. Cái này đến là nhắc nhở Thẩm Vũ, đúng vậy à, như thế nào đem việc này đem quên đi, không có hẹn trước căn bản không lấy ra nhiều như vậy tiền mặt đến. Ngân hàng quy định duy nhất một lần chắt lọc tiền mặt 20 vạn nguyên trở lên, cần lấy người đãi sớm một ngày hẹn trước, vậy phải làm sao bây giờ là tốt. Trong tiệm hốc tối bên trong có 11 vạn, trong xe có 20 vạn, còn kém 34 vạn. Hai tấm thẻ tối đa có thể phân biệt lấy 5 vạn tiền mặt, toàn bộ tủ cùng một chỗ vẫn là kém 24 vạn. Xem ra còn phải tiếp tục phiền toái Lý lão. Đây không phải dày vò khốn khổ thời điểm, Thẩm Vũ trực tiếp cho Lý Hàn Lâm gọi điện thoại, "Lý bà bá, nói ngắn gọn, ta chỗ này có khách nhân bán ra vài cái đồ cổ cho ta, hắn muốn tiền mặt, sở hữu đồ cổ cộng lại tổng nghịch là 65 vạn. Ta không có hẹn trước, hiện tại đi ngân hàng không lấy ra nhiều như vậy tiền mặt, chỉ có thể cầu ngài hỗ trợ, có thể hay không lại cho ta mượn 24 vạn?" "Mượn cái gì mượn? Ngươi trực tiếp đến ta trong tiệm cầm liền là, ta đoán ngươi không biết muốn nhiều ít phương pháp mới chính mình cùng nhau 41 vạn đi. Ta quẩy đúng lúc có một khoản dư thừa tiền mặt, không nhiều không ít có 50 vạn, ngươi dùng đúng lúc, cũng tỉnh ngộ ta đi ngân hàng tồn tại. Ta bây giờ không có ở đây trong tiệm, ngươi như vậy, ngươi trực tiếp đi trong tiệm tìm lão Đường, ta một hồi cho hắn gọi điện thoại đem sự tình nói một chút, không thành vấn đề. Đã biết Lý ba bá, ngài bề buộc ngài, ta lập tức liền qua đi. Nói xong, Thẩm Dũ các loại Lý Hàn Lâm cúp điện thoại mới bắt chuyện Trần Sích Hiệp. Trần Thúc, chúng ta hiện tại ký một cái chuyển nhượng hợp đồng, sau đó tiểu đi cầm tiền, như ngài theo như lời, nhiều như vậy tiền mặt tại ngân hàng không có hẹn trước rất khó lấy ra, cho nên ta quyết định đi ta một trưởng bối chỗ đó cầm một chút tiền mặt ứng phó nhu cầu bức thiết, hắn là Sở Châu nổi danh lớn đồ cổ thương, trong tiệm chuẩn bị sẵn tiền mặt tại 200 vạn trở lên, ngài yên tâm liền là. Đúng rồi, cái này vài cái đồ cổ ngài còn theo bên mình mang theo là được, đến lúc đó ta đem tiền cho ngài, ngài một lần nữa cho ta. Thẩm Dũ cùng Trần Sích Hiệp như vậy giải thích. Quầy là lạc hậu người làm ăn cách gọi, ví dụ như quầy có 50 vạn, cũng không phải chỉ trên quầy hoặc là trên quầy tiền trong dương có 50 vạn, đại khái ý tứ liền là chỉ trong tiệm có nhiều như vậy, bây giờ lớn chán tiền mặt nhất định là đặt ở quỹ bảo hiểm, không có khả năng đặt ở trên quầy. Cổ đại trưởng quầy, trên sẽ đối ông chủ nhà phụ trách, xuống muốn xen vào theo lý thường có điểm tiểu nhị. Xem một cái người có phải hay không tốt trưởng quầy, chủ yếu nhìn hắn có thể hay không đứng ở sau quầy liền đem cửa hàng quản lý rõ ràng, việc này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại không đơn giản. Lấy tiền, thối tiền lẻ, cần hiểu toán thuật, cổ đại hiểu toán học cũng không nhiều. Hiểu tính bằng bản tính cũng không nhiều. Khách nhân ký sổ, ghi chép mỗi ngày chi tiêu tiền thu đều cần ký sổ, cái này yêu cầu trưởng quầy được sẽ viết chữ. Lưu lại khách hàng cũng cần hiểu nhất định giao tiếp. Trong tiệm mỗi cái tiểu nhị tính khí đều không giống nhau, muốn quản lý tốt trong tiệm có nhiều người, nhất định phải ân uy tịch thì, cái này cần trưởng quầy tính khí không thể mềm, nhưng là không thể vượt qua thử thách, tính khí mềm không quản được người, tính khí quá cứng rắn lại không giữ được người. Hàn Lâm các trưởng quầy lão Đường chính là loại này người tài ba, tiến vào Hàn Lâm các 20 năm, giúp đỡ Lý Hàn Lâm đem cửa hàng quản lý rõ ràng, để Lý Hàn Lâm bớt lo rất nhiều. Trần Sích Hiệp vây vây tay, không cần, đồ vật để lại ngươi trong tiệm, tiểu thẩm ngươi cái này người đối với ta tính khí, ta cái này người cũng coi như trong huyện chúng ta trước hết nhất giàu lên cái đám kia người, lần này đầu tư tuy rằng đã thất bại, nhưng tự tin xem người ánh mắt vẫn phải có, ngươi làm việc ta yên tâm. Có lẽ là hôm nay chịu quá nhiều bệnh nhãn, Trần Sích Hiệp đối Thẩm Dũ thật là phi thường tín nhiệm. Tốt lắm, cái này thứ ba bức họa ta để lại trong tiệm, chúng ta mang theo thiên chữa bình cùng chiều thuộc về đồ đi lấy tiền. Tống Triều ẩn danh họa Thẩm Dũ cũng không muốn cầm lấy đi Hàn Lâm Các cũng không phải sợ Lý Hàn Lâm muốn đi, chủ yếu là kiểm lậu một bước tống họa, thế tất sẽ ở Sở Châu đồ cổ ngành bên trong truyền xôn xao, Thẩm Dũ trước mắt không muốn ra cái này danh tiếng. Trầm muộn thanh âm phát tài mới là hắn muốn, danh khí quá lớn có đôi khi không phải một chuyện tốt, nói thí dụ như Lý Hàn Lâm Lý lão, hắn đi tới chỗ nào hỏi một kiện đồ vật, bây giờ căn bản không có người bán cho hắn, bởi vì đều cảm thấy chỉ cần hắn nhìn bên trong vậy khẳng định là cái tốt vật, bán liền tính dò bảo. Lý Hàn Lâm cũng là tự dễ ước, hắn hiện tại trừ phi mang cái kính dâm, bằng không thì căn bản không dò có thể nhặt. Hắn hỏi cái nào một kiện đối phương lập tức liền đem vật ôm lấy đến, sau đó nói xin lỗi, không nhiều lắm ý tứ Lý lão, cái này vật bày sai rồi, là dấu, không phải bán. Thẩm Dũ cũng không muốn biến thành như vậy. Thẩm Dũ tại phòng khách tủ hồ sơ bên trong lấy hai phần đồ cổ mua bán hợp đồng đi ra, đại khái ý tứ liền là người bán đem cái dạng gì đồ cổ lấy nhiều giá cả bao nhiêu chuyển nhượng cho mua phương, sau đó người bán cần cam đoan đồ cổ lai lịch trong sạch, mua phương cần hạn lúc trả tiền, sau đó lại trên thẻ che danh tự, ấn thủ lớn, viết lên thời gian liền tính ký kết thành công. Thẩm Dũ dùng chuyên môn trang đồ sứ mang lực đàn hồi cùng với phòng đụng đặc chế vài túi đem sứ đấu thải thiên chữa bình cất vào đi mang theo. Trần Sích Hiệp ôm Vân Sơn mộ quy đồ theo sát phía sau, hai người hấp tấp đi ra ngoài tiến thang máy hướng ga ra tầng ngầm đuổi. Ngồi trên bảo mã 325 im, Thẩm Dũ đem lái xe ra chỗ đậu xe, hướng xuất khẩu chạy tới. Quẹo vào Hạnh Phúc đường cái chỉ dùng 8 phút đã đến đồ cũ thị trường bên ngoài bãi đỗ xe. Đồ cũ thị trường không được tiến xe cá nhân, xe taxi cũng chỉ có thể tại đặc biệt thời gian mới có thể tiến. Hai người chỉ có thể mở 11 đường hướng thị trường đi vào trong. Hàn Lâm các Sở Châu đồ cũ thị trường ba đại đồ cổ danh điếm một trong, 5 trên 5 xuống, 2 môn 8 cửa sổ, tổng diện tích hơn 900 mét vuông, thuộc về đồ cũ thị trường đồ cổ toàn bộ phẩm loại đệ nhất danh tiệm. Toàn bộ phẩm chính là cái gì đồ cổ để bán, đồ sứ tranh chữ, hạng mục phụ ngọc khí, văn ngoạn chuối hạt, minh thanh gia cụ cái gì cũng có. Hàn Lâm các từ 84 năm mở cửa tiệm đến nay đã có 28 năm thời gian, áp đường đồ cổ có hai sứ bốn họa mà nói. Áp đường tại thời cổ đại là chỉ tiệm đồ cổ bên trong trấn điếm chi bảo, vì cái gì nói trấn điếm đâu, bởi vì vật này là không bán. Chỉ có người khác tới trong tiệm mua bán đồ cổ cố ý tới móc đấu bảo thời điểm mới có thể bắt nó lấy ra, dĩ nhiên là có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Ví dụ như đối phương cầm một bức tranh nói là đường dần bút tích thực, hỏi ngươi trong tiệm có thu hay không, trong tiệm nói không thu, người bán nhất định sẽ hỏi vì cái gì không thu. Nếu như ngươi là có áp đường bút tích thực, liền có thể trực tiếp cùng đối phương nói, ngươi cái này họa không đúng, hoặc là niên đại chưa đủ lão, không tin. Ta đây có bút tích thực, ngươi có khí cũng phải cho ta nghẹn. Nhưng nếu là không có áp đường, phải nói mình nhãn lực chưa đủ, xem không hiểu. Không thể nói người ta họa không đúng hoặc là chưa đủ lão, bằng không thì rất dễ dàng gây một thân phiền toái, chính ngươi đều không có bút tích thực, bằng cái gì nói ta họa không đúng. Có áp đường thật sứ thật họa cái kia sẽ để tiệm đồ cổ giảm rất nhiều phiền toái. Hai sứ chỉ là hai kiện Vĩnh Tuyên sứ Thanh Hoa, kiện thứ nhất là do Vĩnh Lạc sứ Thanh Hoa quấn canh áp thủ bôi, kiện thứ hai là do Vĩnh Lạc sứ Thanh Hoa báo nguyệt bình, đều là Vĩnh Tuyên sứ Thanh Hoa bên trong chân phẩm trong chân phẩm, hơn nữa bảo tồn vô cùng tốt, không biết có bao nhiêu người muốn gần xem một cái mà không được. Bốn họa chỉ minh triệu tứ gia thẩm chu, văn chứng minh, đường dần, hữu anh bút tích thực mỗi người một bước. cái này chỉ là Minh Triệu tứ gia bút tích thực bên trong chấn phẩm, không phải cái kia loại vì xã giao mà họa ứng phó chi tác, hoặc là trực tiếp từ người khác viết hay. Từ đại môn đi vào, Trần Sích Hiệp lập tức đã bị trong tiệm xa hoa lắp đặt thiết bị cho kinh hãi, liền cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên bình thường, xem cái nào đều mới mẻ. Quá xa hoa, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa quả thực liền cùng tiến vào cổ đại vương phủ bình thường. Thẩm Dũ thì là từ trưởng bảy lão đường trong tay nhận lấy trang bị 50 vạn tiền mặt tay cầm thủ sắt. Lão đường là một cái kia dung mạo xinh đẹp xấu xí tiểu lão đầu, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, đầy tay vết chai, cùng Lý Hàn Lâm giống nhau cũng là có một chút lương vọng, nếu không phải con mắt khép mở thời điểm có một loại làm cho người khó có thể nhìn thẳng tinh quang, còn tưởng rằng hắn là cái xem đại môn đâu. Thẩm Dũ cùng hắn đã sớm quen thuộc, cũng không có quá nhiều hàn huyên. Trần Thúc, đến, chúng ta trên ghế salon ngồi. Thẩm Dũ chỉ vào trong tiệm ghế sofa nói ra. Các loại Trần Sích Hiệp sau khi ngồi xuống, Thẩm Dũ đưa tay sách tủ sắt mở ra, sau đó đang tại hắn mặt kiểm lại một chút tiền mặt, không nhiều không ít đúng lúc 50 vạn. Thẩm Dũ lại tại gửi ngân hàng kỷ niệm trong bao vải lấy ra 15 vạn phóng tới tay cầm trong hòng sắt, đúng lúc 65 vạn, Trần Thúc ngài điểm một điểm. Chương 153, mua bán đã thành chương 153, mua bán đã thành Trần Sích Hiệp đại khái đếm xuống, sau đó gật gật đầu, không có vấn đề, cái kia tiểu thẩm chúng ta liền tiền tài hàng thanh toán xong. Đem chính mình cái kia cổng kềnh tay hãm dương mở ra, Trần Sích Hiệp cái này muốn tiền cất vào đi. Thẩm Dũ thấy vậy cười nói, Trần Thúc, ngươi không cần qua lại đổi nhau, cái này tay cầm thức tủ sắt ngài trực tiếp mang đi đi, lại nói dùng tay hãm dương trang tiền mặt cũng không an toàn. Nào biết được Trần Sích Hiệp nhưng là không thuận theo, tiểu thẩm ngươi có chỗ không biết, cái này tay cầm thức tủ sắt nhìn như không lớn, nhưng mua muốn hơn 2000 khối đâu, thứ này cũng không phải ngươi, ta sao có thể chiếm cái này tiện nghi. Trần Sích Hiệp lời nói để Thẩm Dũ trong lòng ấm áp, hắn suy nghĩ một chút quay người đi đến trước quầy đối lão đường nói ra, đường lão cầu ngài cái chuyện, có thể hay không để trong tiệm phái chiếc xe, tiện đưa một cái ta cái này khách nhân, hắn là Trần huyện người, mình cũng không có lái xe tới, mang theo như vậy nhiều tiền mặt cũng không thuận tiện cũng không an toàn. Lão đường cười cười, điểm ấy việc nhỏ còn dùng cái gì cầu chữ. Tốt rồi, việc này ngươi cũng không cần quản. Hắn cầm điện thoại lên nói hai tiếng, bất quá hai phút ngay tại trên lầu xuống tới một cái tinh thần vô cùng phấn chấn trẻ tuổi tiểu đám còn có một cái lưu lại ngang thai tóc ngắn cô gái trẻ tuổi. Lý Huyền, Đường Yến, ngươi hai cái mở cửa tiệm bên trong bịt, không, mở cái kia chiếc tốt nhất mẹ xe đét thương vụ xe tiễn đưa vị này khách nhân đi Trần huyện, nhất định muốn đưa về đến nhà cửa ra vào, nhớ kỹ sao. Lão đường đối Thẩm Dũ nói chuyện rất khách khí, nhưng là đối từ trên lầu đi xuống đây đối với nam nữ trẻ tuổi liền là phục vụ quên mình làm cầu khí. Hai người đối lão đường đặc biệt cung kính, đã biết đường lão, chúng ta nhất định quần chúng người tiến vào trong nhà và hộ cửa lại về đến. Trần Sích Hiệp nghe xong rất cảm động, đối Thẩm Dũ cùng lão đường liên tục cảm tạ, nói thật hắn đối với như thế nào về nhà cũng là rất sầu mượn, Trần huyện cách Sở Châu 90 km, là Sở Châu nhất Tây Hạ hạt huyện, xa hơn Tây liền ra giảm đi, làm khách vận xe hoặc là thuê xe đều không yên tâm, hắn đang muốn kêu người trong nhà mướn xe tới tiếp, bây giờ có thể để trong tiệm người đưa trở về, không có so đây càng để người cao hứng. Thẩm Dũ kỳ thật muốn tự mình lái xe tiễn đưa Trần Sích Hiệp trở về, nhưng chuyện này không tốt lắm nói, cũng sợ Trần Sích Hiệp có cái gì ý tưởng, dù sao cũng là ngày đầu tiên nhận thức, dứt khoát liền để lão đường phái chiếc xe. Hàn Lâm các là Sở Châu danh điếm, Trần Sích Hiệp không có khả năng không biết, như vậy hắn 100 yên tâm. Trần Thúc, chúng ta lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc đi, ta tại Bách Hóa Đông Cố có bằng hữu, nếu là ngươi tiếp tục làm lá trà sinh ý có thể cùng ta liên hệ, ta xem có thể hay không đem ngươi lá trà đưa vào Bách Hóa Đông Cố siêu thị đi. Trần Sích Hiệp đại hỉ, ai nha tiểu thẩm, muốn là như vậy, cái kia ngươi có thể tính giúp ta đại ân. Bách Hóa Đông Cố là Giang Nam tỉnh nổi danh nhất cũng là lớn nhất công ty bách hóa, nếu là mình lá trà có thể bày ở đồng chú ý siêu thị khay chứa đồ trên, Trần Sích Hiệp có lòng tin có thể làm cho mình Ôn Mây trà mở ra nguồn tiêu thụ, dù sao Ôn Mây trà tại vị trên không thể so với bất luận một loại nào tên trà kém. Thẩm Dũng là muốn thông qua Cố Thanh Thanh nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Trần Sích Hiệp một lần, Cố Thanh Thanh có được Bách Hóa Đông Cố 6.5 cổ phần, cái này cầm cố tỷ lệ coi như là rất cao, tại đồng sự hội bên trong gần với Cố gia lão gia tử Cố Kính Xuyên cùng với hiện tại trưởng quản Bách Hóa Đông Cố Cố gia lão nhị Cố Vĩnh Thành. Cố Vĩnh Thành cầm cố tỷ lệ cũng bất quá 10.5, Cố Thanh Thanh là Cố gia đời thứ 3 bên trong duy nhất nữ hải, nhất được Cố gia lão gia tự yêu thích, Cố Thanh Thanh thậm chí còn treo Bách Hóa Đông Cố chấp hành động sự chức vị, đương nhiên nàng 3 ngày đánh cá 2 ngày lên mạng, cơ bản mặc kệ sự tình, nhưng ở trong siêu thị an bài một cái lá trà đi vào, đây cũng coi vào đầu việc khó. Cùng Trần Sích Hiệp lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, cùng Trần Sích Hiệp đưa đến thị trường bên ngoài, xem đến hắn ngồi xe biến mất tại góc đường, Thẩm Dũ mới chậm rãi đi trở về. Giúp đỡ Trần Sích Hiệp tiêu thụ lá trà chỉ coi như là bước đầu tiên. Bước thứ hai, các loại đồ cổ bán ra sau có tiền nhàn rỗi, Thẩm Dũ quyết định dùng đầu tư danh nghĩa một lần nữa cho Trần Sích Hiệp một khoản 200 vạn tài chính, coi như là giải quyết xong tâm sự. Trở lại Hàn Lâm Các, mới vừa vào cửa, lão đường liền cho Thẩm Dũ bưng tới một chén trà nóng, Thẩm Dũ vội vàng nói cảm ơn. Thẩm Dũ ngày nóng thích uống trà lạnh, ướp lạnh qua tốt nhất, nhưng người thế hệ trước đều thích uống trà nóng, bọn hắn cho rằng nóng uống nước đá cũng không giải nóng, ngược lại sẽ để nóng lửa chi khí trong người ứ kết, đối thân thể ngược lại không tốt. Mà uống trà nóng đã giảm bớt nước đá đối dạ dày kích thích, nhiều ra mồ hôi cũng có lợi đối với sự trao đổi chất, đối thân thể mới là thật tốt. Lão đường tổ tiên là áp tải, cũng chính là mở tiêu cục, danh khí tại Sở Châu so đồng gia còn lớn, hắn mình cũng có một thân cao thâm mạn chắc công phu. Đường gia cùng Lý gia quan hệ, cùng Từ Đa Phúc Từ gia cùng đồng gia quan hệ rất giống nhau, đều là 200-300-7-8 thế hệ giao tình. Lý Hàn Lâm tổ tiên một mực là trung y liệt, áp tải tránh không được cung cấp đường đạo phỉ chém giết, đường gia một vài đệ tử rất nhiều đều là Lý gia tổ tiên cứu đến. Lão Đường lúc tuổi còn trẻ bởi vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu bị người đoạn cánh tay đả thương phế phủ, cũng là Lý Hàn Lâm trị hết, vẫn khăng khăng một mực giúp đỡ Lý Hàn Lâm quản lý mặt tiền cửa hàng. Lão Đường nhìn Thẩm Dũ Thiên chữ bình, đột nhiên nói ra, "Tiểu Thẩm, ngươi nói cái này sứ đấu thải đấu chữ đúng hay không đâu?" Thẩm Dũ cười cười, "Nên đúng không? Sứ đấu thải từ cổ chí kim nói pháp rất nhiều, có giải trí trêu chọc còn có đậu hũ, đậu xanh, cái kia đậu. Sứ đấu thải cái này đấu chữ, ý tứ liền là chỉ sứ thanh hoa cùng màu sắc rực rỡ, hoặc là nói men xuống màu cùng men lên màu tại một kiện đồ sứ trên tranh nhau khoe sắc, nếu như cái này đấu chữ có thể từ cổ đại truyền xuống tới, đã nói lên nó đã nhận được đại đa số người tán thành." Lão Đường nháy mắt mấy cái lập tức lại hỏi ra vấn đề thứ hai, "Thần Tông thực thu bên trong viết đến, Thần Tông thời thượng ăn, ngự tiền thành công hóa màu kê hang bôi một đôi, đáng tiền 10 vạn." Thanh triều Càn Long 31 năm tiến sĩ Chu Diễm tại hắn chỗ đào nói bên trong cũng nhắc tới thành hầm lò lấy sứ ngũ thải bí nhất, chén rượu lấy gà vạc bí nhất, Thần Tông thời thượng ăn ngự tiền, thành ly một đôi, đáng tiền 10 vạn, nói cách khác đã đến thời kỳ giữ đến cuối Minh triều, một đôi thành hóa sứ đấu thải kê hang bôi liền đáng tiền 10 vạn, phi thường quý. Cái này đáng tiền 10 vạn 10 vạn đến cùng chỉ là bao nhiêu, là vàng, còn là bạc, hoặc là nói là đồng tiền. Thẩm Vũ không do dự, cái này 10 vạn có thể là cái số ảo, là dùng để nói kê hang bôi phi thường quý trọng, nếu như nhất định muốn nói số thực, cá nhân ta cho rằng là 10 vạn đồng tiền, cũng chính là 100 lượng bạc. Lão Đường hai đạo tàn phế lông mày nhíu, vì sao không phải 10 vạn lượng bạc đâu? Là bạc cái kia liền quá không hợp thói thường, phải biết rằng Minh triều một thạch gạo bất quá 5-6 tiền bạc, nói cách khác một lượng bạc không sai biệt lắm có thể mua 400 nhiều cân gạo, nếu là 10 vạn lượng bạc cái kia có thể mua xuống 400.000 cân gạo, đây là không thể nào. Hơn nữa Minh triều văn học gia Thẩm Đức Phủ biên soạn vạn lịch giá lấy được biên bên trong nhắc tới thành hầm lò chén rượu, mua đối đến nhiều bạc trăm kim trong đó chén rượu chỉ liền là kê hang bôi, trăm kim tức thì chỉ là bạc. Lão Đường cho mình cũng rót một chén trà nước, nếu như kêu kim, thật là kêu vàng mới đúng a. Thẩm Dũ biết rõ Lão Đường là ở khảo thi chính mình cổ văn tri thức, dứt khoát gọn gàng dứt khoát nói, cổ đại vàng không phải chủ yếu lưu thông tiền, rất ít dùng cho thông thường giao dịch. Tại cổ đại, hoàng đế như ban thưởng là hoàng kim, bình thường đều rất rõ ràng nói ra, ví dụ như phần thưởng hoàng kim trăm lượng, cái kia chính là 100 lượng hoàng kim. Nhưng nếu nói là tiền thưởng ba vạn, đằng sau không có đơn vị, nói cách khác không có hai, cái kia phần thưởng liền là đồng tiền, không có khả năng thưởng cho thần tử ba vạn lượng hoàng kim, hoàng gia phủ trong kho đoán chừng đều không nhất định có thể cầm ra ba vạn lượng vàng đến. Đã đến Minh Thanh, có người xem đến một kiện tranh chữ, nói cái này hoa tốt, giá trị 50 kim, nơi đây một kim liền là chỉ một lượng bạc trắng, đơn giản nói đúng là em hay. Ví dụ như Minh triều Hạ Nguyên Biện bọn hắn mua tranh chữ, đợi một chút lại mấy trăm kim, chỉ liền là mấy trăm lượng bạc trắng. Hạ Nguyên Biện từ hắn nhân thủ bên trong mua Vương Hy Chi chiếm cận thiếp quyển bỏ ra 2000 kim, đây là giải thích hắn bỏ ra 2000 lượng bạc, mà không phải 2000 lượng hoàng kim. Lão Đường nghe xong đột nhiên cười lên ha ha, hảo hảo hảo, tuổi còn trẻ liền học rộng tài cao, Thẩm lão có người kế tục à, tốt, ngươi ngồi trước một hồi, đợi tí nữa ông chủ nhà trở về cùng ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Chương 154, lớn đổ cổ thương phong thái chương 154, lớn đổ cổ thương phong thái trà uống ba ly, thời gian đã đi tới buổi sáng 10 giờ rưỡi, cũng không gặp Lý Hàn Lâm bóng người. Thẩm Vũ đứng người lên đang muốn cùng lão Đường cáo từ, không đợi hắn mở miệng, Lý Hàn Lâm cùng Lý Tỉnh Nhi tổ tôn hai cái liền một trước một sau đi tới trong tiệm. "Nha, Khải Nam ngươi thật đến trong điểm, ta còn tưởng rằng ra trêu chọc ta đâu." Lý Tỉnh Nhi xem đến Thẩm Vũ phi thường vui vẻ, nàng hôm nay thay đổi ngày xưa trang điểm để được xinh đẹp, dĩ nhiên thay đổi đồ trang sức trang nhã, hai con ngươi đen bóng, môi thẳng tắp, bờ môi hồng nhuận phấn phớt, phối hợp một thân màu trắng quần trang cùng đầu nhọn vàng nhạt giày cao gót, lộ ra người đặc biệt thanh lệ thoát tục. "Như thế nào, không chào đón à? Muốn là không chào đón, ta còn thật sự không đi, ít nhất cũng phải cọ bữa cơm lại đi." Thẩm Vũ cười trả lời một câu. Lý Tình Nhi đem tay mải hướng trên ghế salon một ném, đương nhiên hoan nên, còn cầu còn không được đâu. "Đúng rồi, một hồi ngươi theo ta lên lầu, ta ngày hôm qua cùng Diễm tỷ đi dạo thương trường lúc mua cho ngươi hai bộ quần áo giày, phải biết rằng tham gia đấu giá hội nhưng là phải mặc trang phục chính thức, ngươi khẳng định đem việc này đã quên đi." Thẩm Vũ vỗ trán một cái, "Nhờ có Tình Nhi ngươi, ta đều tiếp tục trang việc này đem quên đi, được, để tỏ lòng cảm tạ, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm." Lý Tình Nhi nói không sai, tham gia đấu giá hội mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhất định phải mặc trang phục chính thức, nhưng nếu mặc một thân đồ thể thao hoặc là áo thun lớn quần cộc lê tấm đi vào, vậy khẳng định sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, Thẩm Vũ không muốn ra loại này danh tiếng. "Ngươi hai cái một hồi lại tán gẫu, thu cái gì? Lấy ra cho ta xem một chút." Lý Hàn Lâm ngồi vào trên ghế salon hướng Thẩm Vũ hỏi. Thẩm Vũ đem sứ đấu thải thiên chữ bình cùng Vân Sơn mộ quy đồ hai kiện đồ cổ cẩn thận bỏ vào Lý Hàn Lâm trước mặt. "Ồ, dĩ nhiên là thiên chữ bình." Lý Hàn Lâm xem đến thiên chữ bình về sau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn hai tay đem bình cầm lấy tinh tế quan sát một hồi, rất là ngạc nhiên mà nói, "Ta từng tại tòa nào đó chứ danh tư nhân viện bảo tàng bên trong gặp qua một phiến thành hóa sứ đấu thải hải thú văn tiên chữ bình ấy chân, bất kể là men màu còn là viết chữ khắc thậm chí là cảm giác cùng ngươi cái này bình đều là giống như lúc, nhưng cái này bình thân lại giống như là đời thanh tam triều, thật là kỳ quái." Thẩm Vũ cười đưa cho Lý Hàn Lâm một cái cầm trong tay bội số lớn kính lút, "Lý ba bá ngài dùng cái này tấm gương nhìn xem bình dưới đáy sẽ hiểu." Lý Hàn Lâm một tay nắm chặt bình miệng, một tay cầm lên kính lút tại dưới đáy quan sát một hồi, trên mặt lập tức lộ ra một bức hiểu rõ biểu lộ. Vương tấm gương, hắn nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ nói, cái này hai kiện đồ sứ mà liều tiếp kỹ nghệ quả thực là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, đổi đến cổ đại chỉ bằng vào mắt thường căn bản không cách nào phân biệt. Thẩm Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm nhưng là khen một câu lợi hại, cái này là lớn đồ cổ thương thực lực, chỉ dùng một đôi mắt thường mấy phút có thể phân chia triều đại lịch sử một kiện cổ sứ, cái này kiện thiên chữ bình là bán ta người tổ tiên cất chứa, từ Càn Long triều tính xuống tới đã truyền thất đại người, có thể tìm tới hai kiện lớn nhỏ không sai biệt lắm bình đã là phi thường hiếm thấy, còn có thể làm được kinh người như thế tình trạng, thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Hàn Lâm gật gật đầu, cổ đại không có kính lút, chỉ bằng vào mắt thường thật rất khó phân biệt, ta tuy rằng có thể nhìn kỹ ra đây là hai cái bất đồng bình, nhưng hôm nay chữ bình nếu là bày ở người khác trong thư phòng không cho lên tay, ta nhất định sẽ tưởng rằng chính thức thanh triều ung chính phòng thành hóa sứ đấu thải chữ Thiên Long văn che bình. Lý bà bá, ngài có thể hay không nói một cái ung chính sứ đấu thải một chút đặc điểm? Thẩm Dũ khiêm tốn tỉnh giáo. Lý Hàn Lâm nghe xong vui vẻ, Thẩm Dũ ngươi thật là trưởng thành, ngươi không chê ta lão đầu tử dài dòng, ta đương nhiên nguyện ý nói cho ngươi nghe. Đời thanh tam triều quan diêu sứ đấu thải đỉnh cấp tác phẩm có khả năng cùng thành hóa sứ đấu thải so sánh, nhất là ung chính triều sứ đấu thải, là kế minh triều thành hóa đến nay thứ hai sứ đấu thải sứ thiêu chế cao phong. Ung chính sứ đấu thải bất kể là từ hoa văn trang điểm bố cục, còn là đến sắc thái chi phối hợp cùng với sứ điển thải tinh tế trình độ, tổng thể trình độ so sánh với minh triều đã có trò giỏi hơn thời xu thế, chỉ là so sánh minh triều thành hóa một triều còn là kém một chút, bất quá trong đó tinh phẩm đã là có thể lấy giả đánh cháo. Nguyên nhân sao? Đệ nhất tài lực chân sản lượng cao hơn tinh phẩm tỷ lệ liền lớn. Đốt 100 cái chọn một cái chai cùng đốt 10 cái chọn một, hoàn toàn là không giống nhau. Thứ hai liền là người nhiều, thanh triều chế tạo sứ đại sư, bất luận cái gì sứ đô đốc gốn quan hơn 20 năm được anh, tại hắn chỗ nung đúc sách tranh như vậy biết đến, sứ đô mậu kéo dài vẹn vẹn trong vòng hơn 10 dặm, núi bị nước bao quanh lượn quanh, hoang vắng chỗ góc, lấy đào đến bốn phương tiểu thương, dân diêu 200-300 khu, công tượng phu không dưới mấy chục bạn, mượn lần này ăn người quá mức chúng. Đáng lưu ý chính là, đường anh cũng không phải cản lòng triều mới đi sứ đô, hắn tại ung chính 6 năm ngay tại sứ đô ngự diêu xưởng cùng nhau giải quyết hầm lò vật. Dân diêu nhiều như vậy, quan diêu tự nhiên càng tốt. Thanh triều sứ đông ngự diêu xưởng cùng minh triều bất đồng, ngự diêu xưởng bình thường liền 20-30 cái người, phần lớn là kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp chế tạo sứ thợ thủ công. Ngoại trừ hàng năm nhất định phải thiêu chế đồ sứ bên ngoài, còn có một phần là thánh chỉ tạm thời để thiêu chế, nào đó một lúc nào đó gian đoạn muốn đốt cái gì đồ sứ, liền đi bên ngoài mướn người đến chế tạo sứ đốt sứ, đốt một đám đồ sứ ước chừng cần chừng 300 người, hoàn thành cái này một đám đồ sứ thợ thủ công nhóm cầm tiền liền tất cả quay về tất cả nhà. Bởi như vậy có thể bảo chứng chọn lựa thợ thủ công đều là trong ưu tuyển ưu. Nói đến giám định khen chốt, cái này bình hoa văn trang điểm diễm lệ rõ ràng chạy, chỗ lấp vẻ màu đều tại khung dây ở trong, thậm chí hợp quy tắc đến để người kinh ngạc tình trạng, cho nên ta nhìn qua liền là ung chính triều. Cái này cùng ung chính tính cách có rất lớn quan hệ, ung chính tính khí lớn, sát phạt quả quyết, làm việc càng là đã tốt muốn tốt hơn, bởi như vậy người phía dưới tự nhiên không dám lừa gạt, ngươi cho hắn một cái sứ điển thải ra khung bình đây chẳng phải là chính mình muốn chết. Thẩm Dũ thở dài, đáng tiếc cái này bình là tàn phế khí, không dám cầu thị chính thức thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình, nếu đổi lại là ung chính phòng chỉnh khí cũng có thể. Như vậy tuy rằng nhìn bằng mắt thường không đi ra, nhưng thực tế giá trị nhưng là giảm rất nhiều. Không không không, cái này bình giá trị cũng không có bị hao tổn. Lý Hàn Lâm nói một câu để Thẩm Dũ rất là kinh ngạc lời nói. Không có bị hao tổn. Lý bà bá, phải biết rằng cái này bình thế nhưng là mối nối, là ung chính thiên chữa bình bình thân còn đâu thành hóa thiên chữa bình đấy trên bàn chân. Loại này lao sứ tiếp lao thai bình nên không có người sẽ giá cao thu đi. Ta là 15 vạn mua, cảm giác có thể 30 vạn bán đi liền không sai, thậm chí 20 vạn cũng có thể tiếp nhận. Lý Hàn Lâm lần nữa nở nụ cười, hắn xem xét Thẩm Dũ. Dung rất là thanh âm trầm thấp nói, đầu tiên, chúng ta cần đổi một cái mạch suy nghĩ, cái này bình cũng không phải cái gì làm giả, cũng không phải là làm giả, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó bị không cẩn thận rơi vỡ phá. Sau đó thành hóa sứ đấu thải thiên chữa bình còn lại cái bình đấy, mà ung chính thiên chữa bình thừa cái khí thân. Điều này làm cho nguyên bản cất chứa người đau lòng phải chết, hắn phế đi vô số tâm huyết mới tìm được người thợ khéo léo dùng nào đó chữa trị bí thuật đem hai cái đồ sứ kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Hắn cũng không phải vì cái gì tiền tài, mà là vì nghệ thuật, là một loại đối cổ sứ tình cảm chân thành tình cảm. Ung chính quan diêu long văn thiên chữ bình bình thân tăng thêm thành hóa sứ đấu thải thiên chữ bình bình ấy, đây quả thực là mạnh mẽ kết hợp, sao có thể nói là giá trị bị hao tổn đâu? Thẩm Dũ nghe là trợn mắt há hốc mồm, thương quả thật là lóc cay, cái này làm hơn nửa đời người đồ cổ sinh ý lớn đồ cổ thương nói lời, quả thực liền là không thể nào phản bác. Ngươi biết do hắn tại trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng chính là tìm không thấy phản bác điểm. Không chỉ là Thẩm Dũ, liên Lý Tình Nhi đều là một bức kinh ngạc đến không ngậm miệng được bộ dáng. Chương 155, định giá chương 155, định giá ta nói ra, ngài cho chúng ta dễ xuống như vậy lớn phần gia nghiệp. Hợp lấy toàn bộ nhờ há miệng lừa dối à, ngài cái này trợn mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng quá lợi hại đi. Lý Tình Nhi vốn là hung hãn nữ một cái, căn bản không biết cái gì gọi là huyền chuyển. Lý Hàn Lâm không có chút nào không vui, ngược lại có chút tự đắc, vật còn là cái này vật, đổi một câu trả lời hợp lý, người mua có thể tốt hơn tiếp nhận, người bán cũng có thể tốt hơn hấp lại tài chính, cớ sao mà không làm. Ta lại không nói hôm nay chữ bình là minh triều thành hóa, cũng không có nói nó là thành triều ung chính, ta ăn ngay nói thật mà thôi, lại nói ai có thể chứng minh ta lời nói là giả. Lý Tình Nhi cùng Thẩm Dũ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên ba chữ, khá lắm. Thẩm Dũ cho Lý Hàn Lâm rót một chén trà nóng, "Lý bà bá, cái kia cái này tiền chữ bình bây giờ giá trị thị trường dựa theo ngài kinh nghiệm xem, có thể bán nhiều ít?" Lý Hàn Lâm nâng chung trà lên suy nghĩ một chút, "Ta nhớ được năm trước đã tham gia một trận từ cao cổ đấu giá tổ chức đời thành tam triều sứ quan diêu buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, trong đó có một cái thanh triều ung chính sứ đấu thải long văn tre bình đánh ra 520 vạn giá cả. Cái này bình chắc có lẽ không so với kia cái giá cả thấp, nhưng là lên đấu giá bán liền không khả năng, chỉ có thể là bán cho ưa thích cất chứa ra, cho nên đánh cho 60 đi, 300 vạn cái này khối. Tốt lắm, Lý Ba Bá ngài cũng biết ta hiện tại rất thiếu tiền, bây giờ còn thiếu Bảo Ngọc Hiên trừ thúc 100 vạn, cùng với Cố gia tiếp cận 300 vạn, cho nên ta nghĩ để ngài hỗ trợ nghe ngóng một cái, ngài hộ khách hoặc là lão hữu có hay không ưa thích loại này sứ đấu thải, cũng đừng 300 vạn, đánh cho chiết khấu, 150 vạn liền có thể. Thẩm Vũ rất nghiêm túc hỏi thăm. Lý Tình Nhi phi thường thuộc nữ ngồi vào Thẩm Vũ bên cạnh, đối với hắn nhuyễn miệng cười, "Khải Nam ngươi thật là khờ, người mua liền có sẵn, hơn nữa ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi còn dùng đi tìm người khác sao? Có phải hay không ra ra? Ngài đều nói cái này bình không tệ, ngài trực tiếp mua lại chẳng phải đã xong?" Cũng tỉnh ngộ Thẩm Vũ đông chạy tây điên. Lý Hàn Lâm vỗ đùi Dương cả giận nói, "Tiểu Tình ngươi nha đầu ngốc này, Thẩm Vũ còn không phải bạn trai ngươi đâu, ngươi cái này tuổi trò liền hướng bên ngoài rẻ à? Đây không phải mấy trăm khối, là mấy trăm vạn." Lý Tình Nhi nghiêng người nhìn Thẩm Vũ liếc, trên mặt trong nháy mắt đỏ hồng một phiến, "Ra ra, không phải ngài vừa mới chính mình nói cái này bình sứ có thể bán 300 vạn sao? Người ta Khải Nam nói 150 vạn liền có thể, ngươi còn lợi nhuận 150 vạn đâu, loại chuyện tốt này ngài đi nơi nào tìm?" "Tốt, ta đây liền 300 vạn mua." Lý Hàn Lâm nói một câu để Thẩm Vũ cùng Lý Tình Nhi đều phi thường ngoài ý muốn. Thẩm Vũ thu hồi nụ cười, rất là ngưng trọng nói, "Lý bà bá, ngài không cần phải như vậy, ta là ý nói, ngài phải có loại khách hàng này đã giúp ta giới thiệu một cái, không có lời nói cũng không sao cả, sao có thể để ngài hoa giá cao mua xuống đâu. Ngài đối với ta như vậy tốt, ta ngược lại đến dãy ngài tiền, cái kia chính là động tác võ thuật đẹp mắt cũng không phải là tư bị à." Lý Hàn Lâm vẫy vẫy tay, "Ta một mực rất ưa thích Dung Chính Quan Diêu sứ đấu thải sứ, nói thật, hiện tại muốn mua loại này phẩm tướng sứ đấu thải sứ trừ phi là trên đỉnh cấp đồ sứ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội, nếu không bình thường đấu giá hội rất khó đụng phải phù hợp, bảo tồn như vậy tốt bình, ta nếu như đụng phải làm sao có thể bỏ qua." Thẩm Vũ còn muốn nói tiếp lời nói, Lý Hàn Lâm nhưng là trước hắn một bước, "Ngươi nói bình bỏ ra 15 vạn, cái này bức họa chẳng phải là bỏ ra 50 vạn, nói là xuất từ vị nào danh gia a?" Rất rõ ràng, Lý Hàn Lâm là tin tưởng Thẩm Vũ nhãn lực, hắn trực tiếp hỏi là vị nào danh gia, mà không phải hỏi ra từ vị nào họa sĩ. Danh gia cùng họa sĩ giữa tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng tác phẩm giá cả thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Là thanh triều đồng bang đặt tranh sơn thủy. Thẩm Vũ sửa sang lại xuống bàn trà, lại dùng sạch sẽ khăn lau hảo hảo lau một cái, mới đưa họa chậm rãi triển khai. Lý Hàn Lâm tại kính mắt trong hộp lấy kính cũ đeo lên, sau đó bình tâm tĩnh khí bắt đầu xem họa. Đồng bang đặt thi thư họa đều tinh, trong đó càng thiện tranh sơn thủy, dùng bút rất được thầy cổ phương pháp. Đã học Nam Đường Đồng Nguyên Cự Nhiên thầy trò, vừa học Nguyên Triều tứ gia đứng đầu lớn Si đạo nhân, đối với Đồng Kỳ Sương cũng có rất sâu nghiên cứu. Cho nên rất nhiều người nói Đồng Nguyên, Đồng Kỳ Sương, Đồng Băng Đạn, ba đồng nhất mạch tương thừa. Này bức họa nếu là ta không nhìn lầm cho là thật núi thực cảnh đẹp như tranh, nặng loan vách đá dựng đứng, suối cầu đánh cá và săn bắt, mao thôn thủy sắc, mây mù lộ ra hối, núi đá làm khoác tê dại tuần, dùng màu đậm đặc cổ, có phần được Đồng Nguyên phương pháp. Lại nhìn kỹ, núi thác nước từ trời mà đáp xuống vào dòng suối, trong núi cây cối thành rừng, cực kỳ tươi tốt xanh um, dùng bút phong cách tại tao nhã rõ ràng bận bên trong lại lộ ra vài phần mịn nhăn an hòa, rất rõ ràng có Đồng Kỳ Sương cái bóng tại. Này bức họa, xem họa công không đạt Đồng Băng Đạn công việc về hội họa chi đỉnh phong, cho là hắn trung niên làm dễ dàng, khoảng cách lao niên dùng bút hùng hậu phong túng tự nhiên vẫn còn có chút chênh lệch. Lý Bá Bá, này bức họa chuyển thừa tự động, chữ khắc rõ ràng, nếu là ngài đến định giá lời nói, ngài có thể ra bao nhiêu? Thẩm Vũ tiếp tục hỏi giá, Lý Hàn Lâm nắm giữ lấy cao đoan đồ cổ định giá tin tức, nếu như được phải, Thẩm Vũ lại có thể nào không hỏi? Lý Hàn Lâm suy nghĩ một chút, này bức họa là Đồng Băng Đạn ít có tiến đưa bạn bè chi tác, tổng hợp đến xem giá trị ngăn tại 300 vạn trái phải đi. Như vậy, người cái kia tiểu điếm không có khả năng có thể mua xuống loại này danh quý tranh chữ khách nhân vào xem, như vậy đi. Ta sáng sớm không phải đánh cho ngươi 500 vạn sao, ngươi vừa mới lại cầm 50 vạn tiền mặt, cái này thiên chữ bình cùng triều thuộc về đồ ta liền để lại, những số tiền kia ngươi cũng không cần đưa ta. Thẩm Vũ liên tục khoát tay, cái này sao có thể được? Cái này bức triều thuộc về đồ có lẽ có thể sẽ bán được 300 vạn, liền tính hiện tại bán không đến chờ thêm vài năm, vài chục năm khẳng định cũng có thể bán. Nhưng cái này sứ đấu thải thiên chữ bình ta là không có bất luận cái gì tin tưởng, ngài hoa 300 vạn mua cái này bình, ta đây chẳng phải là tương đương tay không bắt sói, liền sứ mang họa một ngày liền buôn bán lời tiếp cận 500 vạn, không thành, không thành. Lý Hàn Lâm vừa trừng mắt, tuổi con nhỏ như vậy dày vò khốn khổ, ta nói thành tự thành, nó không đáng cái giá này, ta có thể nói nó giá trị sao? Đi thôi đi thôi, đi lầu ba thử y phục đi, đừng ảnh hưởng ta thưởng thức cái này hai kiện đồ cổ. Khải Nam, đi, theo ta lên lầu. Lý Tình Nhi rỗi ra thon thon tay ngọc kéo Thẩm Dũ liền hướng cầu thang bằng gỗ đi đến. Đợi chút, ta còn phải cùng Lý Bá Bá nói vài lời. Thẩm Dũ muốn giúp tay, cũng là bị Lý Tình Nhi hung hăng giật lấy. Đi thôi, ra ra nói giá trị liền khẳng định giá trị, người ta chuyển cả đời đồ cổ không thể so với ngươi cũng biết nhiều. Đi thôi đi thôi. Lý Hàn Lâm mặt lạnh xem hai người sau khi lên lầu, lập tức thay đổi một bức biểu lộ, hắn vui tươi hớn hở đem họa quyển lên, sau đó cầm lấy trên bàn trà trà nóng vui thích thưởng thức một cái, một bức lao hải rất an ủi bộ dáng. Được rồi lao đường, đừng ở đằng kia đánh cái gì đổ bỏ tính toán, cầm cờ đua đến, ta lão ca hai cái giết một bàn. Người thua làm như thế nào? Lao đường cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Mặc kệ thắng thua, cũng làm cho Túy Tiên lâu tiến đưa bốn lạnh bốn nóng tám đạo chuyên môn đến, sau đó lại đem ta chân tảng cái kia bình 20 năm sợ châu men mở ra, giữa trưa ta lão ca hai cái hảo hảo uống mấy chén. Lâm ca, ngươi cứ như vậy sốt ruột đem tiểu tình cho gả đi ra ngoài a? Người ta đều là cháu gái đã đến phải lập gia đình niên kỷ không nỡ bỏ sớm xuất giá, ngươi cái này đến tốt rồi, hận không thể cháu gái ngày mai sẽ gả cho tiểu thẩm mới tốt. Lão Đường tháo xuống kính cũ, đem sổ sách, bàn tính, bút lông, nghiên mực các loại từng cái sửa sang lại tốt, mới tại trên quầy cầm quân cờ bản cờ chậm gì gì hướng ghế sofa chỗ đi tới. Thẩm Dũ cái này hài tử ta là càng xem càng thích, ban đầu ta cùng thẩm lão có một trận thầy trò duyên phận, thẩm lão khi còn bé không có đáp ứng hai người bọn họ cuộc hôn nhân, trẻ thơ cũng có tầng này suy tính, vạn nhất thu ta làm đồ đệ, thẩm Dũ cùng tình nhi có thể đã kèm bối phận. Nhưng là thẩm lão bởi vì mỗi kiện sự tình tại thu đồ trên đả thương tâm, cuối cùng vẫn còn không có để ta được lễ bái sư, như vậy ta trong lòng thì có rất lớn tiếc nuối, nhưng đối với tình nhi cùng thẩm Dũ đến nói nhưng là không còn bắt ngang chính giữa liệt tòa. Nói như vậy, muốn là thẩm Dũ thật cưới tình nhi, ta đem cái này Hàn Lâm các cửa hàng làm đồ cưới đưa cho hắn đều được. Đương nhiên, giữa hái xanh không ngọn, còn phải xem hai người duyên phận. Chương 156, ta tin tưởng ta ánh mắt chương 156, ta tin tưởng ta ánh mắt lão Đường cờ tướng dọn xong, ngươi hôm nay đi gặp Từ Kính Xuyên lúc, hắn là như thế nào nói tiểu tình chuyện này? Muốn là hắn dám không cho cái thuyết pháp, ta đây phải đến nhà nói với hắn đạo nói ra. Đồng gia này lão đầu tử lúc tuổi còn trẻ không phải đối thủ của ta, hiện tại vẫn đang không phải, lúc trước nếu không phải hắn huynh đệ ba người liên thủ đối với ta một cái, ta cũng không có khả năng làm bị thương phế phủ. Lý Hàn Lâm cười cười, lão tử thái độ không tệ, hai ta cũng coi như chạm nhau mấy thập niên, đồng gia lão đầu tử cũng tại, hắn tại chỗ cắt ngang muốn hố tình nhi cái kia tiểu tử một chân coi như là chịu nhận lỗi. Ha ha, từ ra cái kia tiểu bối cùng thẩm rũ còn tưởng rằng đem sự tình tròn không chê vào đâu được, thật tình cũng biết, tình nhi nhất cử nhất động ta tất cả đều biết được, ta là một cái như vậy cháu gái như thế nào sẽ không quan tâm nàng. Ừ, cái này còn kém không nhiều lắm, muốn là hai người bọn họ dám bao che cho con, ta buổi tối qua đi cũng không phải là để hắn đoạn chân đơn giản như vậy. Lão Đường nói chuyện, đến một cái pháo hai bình năm đích phủ đầu pháo. Lý Hàn Lâm thấy vậy giật mình, không đúng a, tại sao lại là ngươi đi trước? Lão Đường nhe răng cười cười, màu đỏ trước hắc về sau, ta là màu đỏ cờ đương nhiên ta đi trước. Ngươi cái này ra hỏa ban đầu kỳ nghệ liền so với ta tốt, còn mỗi lần đều là trên nước, ngựa gỗ. Lý Hàn Lâm chạm một cái ngựa trước nhảy, ngựa tám tiến bảy. Hôm nay đi gặp lão tử ta nghe được cái chuyện, ngoại tôn nữ của hắn cũng chính là Đông Giang Cố gia một cái nữ hoa cũng vô cùng ưa thích Thẩm Dũ, lão tử thậm chí nâng ta hỏi một chút Thẩm Dũ có ý tứ gì, ta đây nghe xong tại chỗ liền nóng nảy, ta còn muốn chiêu Thẩm Dũ làm cháu rể đâu, làm sao có thể cho ngươi lão gia hỏa này làm thuyết khách đi. Hơn nữa Cố gia cái kia nữ hoa ta đã thấy một lần, là Phương lão ca chúc thọ thời gian. Lão Đường đi một bước ngựa hai tiến ba, hỏi, thế nhưng là Từ Kính Xuyên lượng. Đều cái gì ngay ngắn nam? Lý Hàn Lâm chạm một cái xe 98, trả lời, không sai, liền là trước Sở Châu đại học khảo cổ hệ chủ nhiệm. Cái kia nữ hoa tướng mạo cùng tình nhi không phân sàn sàn nhau, nhưng là tính khí so tình nhi có thể đã thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa người ta là đồng giang tốt nghiệp đại học, tình nhi liền lên cái hai bản, chủ yếu tình nhi cái này tính khí rơi phân quá nhiều, ta cảm giác Thẩm Dũ từ hai nàng giữa chọn một, khẳng định tuyển Cố ra cái kia nữ hoa. Đúng rồi, Cầm Thần hiện tại khôi phục như thế nào? Lần trước ta qua đi tính cách sáng sủa rất nhiều, đã nhiều ít có một chút lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Lão Đường rất tự nhiên đi một bước xem một bình hai. Khôi phục rất không tồi, sinh hoạt đã có thể hoàn toàn tự gánh vác, chống vải trượng thậm chí có thể tại biệt thự trong vườn đi đến mười mấy phút, còn có một chút, tình nhi mẫu thân cùng hắn cũng không có đoạn liên hệ, có khả năng tiếp tục đi đến cùng một chỗ. Lý Hàn Lâm ngựa 2 tiếng 3, hình thành một đôi bình phong ngựa. Vậy thì tốt ta. Tối thiểu có thể chiếu cố một cái Cầm Thần. Ồ, ta ngựa đâu? Lão Đường nhìn qua cạnh mình không biết cái gì thời điểm ít một cái ngựa. Liên là tình nhi có chút hận mẹ nàng. Ai, đi một bước xem một bước đi, ngươi ngựa bị ta ăn a. Lão Đường rủi rủi mắt, ngươi xe cùng pháo đều không có động, như thế nào ăn ta ngựa? Lý Hàn Lâm khỏe miệng giật giật, lộ ra một vòng xảo trá vui vẻ, ai nói chỉ có xe cùng pháo mới có thể ăn ngựa. Tay không được a. Hàn Lâm các ở bên ngoài xem là 5 trên 5 xuống, nhưng còn có một cái hơn 60 mét vuông lầu các, trên phố đều tại chuyển cái này, lầu các cũng chính là cái gọi là Hàn Lâm các 3 tầng là Lý lão bảo tàng chi địa. Nhưng trên thực tế đều là tại nghe nhầm đồn bậy, theo Thẩm Dũ lý giải, Hàn Lâm các đại bộ phận bảo bối đều là đặt ở Lý gia biệt thự dưới mặt đất nhiệt độ ổn định trong phòng, một phần nhỏ thì là tồn tại đã đến ngân hàng trong hòm sắt. Hàn Lâm các đương nhiên là có chính thức đồ cổ, số lượng còn không ít, nhưng chính là đặt ở lầu 2 một người bình thường gian phòng đặc chế trong tủ bảo hiểm. Trong truyền thuyết cái gọi là 3 tầng bảo tàng chi địa, nhưng thật ra là Lý Tỉnh Nhi khuê phòng. Dựa theo Thẩm Dũ lý giải, Lý Lao trăm năm về sau, cái này tổng tiệm rất có thể là Lý gia lão tam Lý Bình Thần, cũng chính là Lý Tỉnh Nhi phụ thân. Lý gia lão đại đoán chừng sẽ phân một khoản mức xa xỉ tiền mặt, hắn đã bên ngoài tỉnh định cư, làm cũng là Lý gia truyền thống thuốc đông ý sinh ý, sẽ không lại quay về Sở Châu. Lý gia lão nhị hiện tại trưởng quản Hàn Lâm các chi nhánh, cái kia xử phạt tiệm khẳng định chính là hắn. Lý Lao sở dĩ như vậy sủng 3 đứa con, cũng không hoàn toàn đúng dân chúng yêu yêu, chủ yếu là Lý Bình Thần đối đồ cổ giám định có rất nhiều người khó có thể tưởng tượng tiên phú. Mặc kệ cái gì đồ cổ chỉ cần hắn nhòm lên vài lần lập tức có thể phân chia triều đại lịch sử, Lý Bình Thần tuy rằng thoạt nhìn là cái hoa hoa đại thiếu trôi qua cũng là ngập trong vàng son thời gian, nhưng là người ta có cái chỗ tốt, đó là có thể hòa cũng có thể dãy. Lý Bình Thần 20 tuổi liền cho Lý Hàn Lâm thu được một bức minh triều tứ gia một trong Thẩm Chu tranh sơn thủy bút tích thực. 22 tuổi, cái này một năm gian lại thu được 2 bức minh triều tứ gia cửu anh cùng đường dân bút tích thực. 24 tuổi đào chỗ ở cũ mua được một kiện nguyên triều sứ thanh hoa lòng trúc mai bình, doanh động chỉnh cái Sở Châu đồ cũ thị trường, tuy rằng cái kia nguyên triều sứ thanh hoa mai bình phẩm tướng không thế nào tốt, nhưng qua tay liền buồn bán lời gần 600 vạn. Cái này đổi đến tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh lập tức liền là nhân vật chính A, rất bộ truyền kỳ sát thái. Nếu không phải Lý Bình Thần 26 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, đoán chừng Hàn Lâm Các sẽ ở Sở Châu đồ cũ thị trường bên trong một nhà độc đại. Lên tầng 2, nơi đây cũng không có toàn bộ ngăn cách 5 cái phòng nhỏ, cũng là như một tầng bình thường, chính giữa ba gian phòng ở là đã thông, hình thành một cái đại sảnh, so với việc một tầng, cái này bày đặt phần lớn là cổ điển hồng mục gia cụ. Có thể tìm tới cổ điển gia cụ, ví dụ như bình phong giá sách, giường mấy án, dương hộp ghế dựa đài, mặc kệ cái gì gọi là pháp nơi đây đều có thể tìm được. So sánh với một tầng, xa hoa mùi vị ít rất nhiều, ưu nhã mùi vị dày đặc một chút. Hơn nữa có rất nhiều lục thực, cảm giác không khí đều so một tầng đã khá nhiều. Đi lầu các cũng không phải là tùy tiện như vậy, một cái chạy bằng điện cường hóa cửa thủy tinh ngăn ở thang lầu trước, muốn lái cửa cần nghiệm chứng vân tay. Nói cách khác, chỉnh cái Hàn Lâm Các ngoại trừ Lý Tình Nhi bên ngoài cũng không có người thứ hai có thể đi lên, bao quát Lý Hàn Lâm Lý lão. Vân tay thông qua, chạy bằng điện cửa thủy tinh tự động mở ra, Lý Tình Nhi lôi kéo Thẩm Dũ lên bậc thang. Tại Lý Tình Nhi cửa gian phòng mở ra một khắc này, Thẩm Dũ lộ ra một cái phi thường kỳ quái biểu lộ. Bởi vì đó căn bản không giống như là một nữ hài tử gian phòng. Cả phòng minh tinh áp phích, không có. Các loại phim hoạt hình dán giấy, cũng không có. Về phần lông nhung món đồ chơi, càng ngay cả cái bóng cũng không có. Trong phòng trang trí cực kỳ đơn giản, một chiếc một. Nam thước giường đôi, một loạt một chữ loại ghế sofa, một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc, trừ lần đó ra không còn. Tủ đầu giường, bàn máy tính, tủ tivi, trang điểm đài, gương to, tivi máy tính âm hưởng cái gì một cái cũng không có, để hơn 60 mét vuông phòng lộ ra cực kỳ trống trải. Trên mặt đất cửa hàng là gỗ thật sàn nhà, tại giường đôi bên cạnh cửa hàng có một cái yoga kế lót. Nếu không phải cái này cái đệm cùng với trong phòng nhàn nhạt mùi nước hoa, cùng với trên tường Lý Tình Nhi có hạn mấy cái khung hình, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ vậy là một nữ hài tử gian phòng. Tình Nhi, ngươi trong gian phòng đó giống như thiếu khuyết ít đồ. Lý Tình Nhi rất là kỳ quái, thiếu cái gì? Thẩm Dũ rất nghiêm túc nói, bao cát, máy chạy bộ, tạ tay, tạ. Lý Tình Nhi đem lầu các cửa sổ sau khi mở ra cười cười, tốt lắm, ngày mai ta tìm người an bài trên. Ngươi như thế nào liền cái món đồ chơi gấu cũng không có, lời nói ngươi tính cách có phải hay không có vấn đề à? Ta bình thường lại không tại nơi đây ngủ, ta có chính mình nhà. Nơi đây chỉ là tính làm một cái giải sầu nghỉ ngơi địa phương. Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian thử y phục. Chợt nhìn Thẩm Dũ liếc, Lý Tình Nhi đem trên ghế salon song song sáu cái túi giấy hộp giấy từng cái mở ra. Đây là ạ mạn nhỉ cùng Phạm Suy Nghĩ chiếc năm nay mới nhất khoản đấu phục, mỗi cái bài tử ta đều mua cho ngươi một bộ, áo sơ mi cũng thế. Các bạn, đai lưng, giày da, bao quát bít tất toàn bộ phối tốt rồi, là yêu ngựa sĩ. Nói xong, Lý Tình Nhi cầm ra Âu phục áo sơ mi bắt đầu ở Thẩm Dũ trước người qua lại ước lượng, cái kia chăm chú bộ dáng cùng với ánh mắt ôn nhu, liền giống một người vợ tại vì chuẩn bị mở hội hoặc là tham gia nào đó chính thức trường hợp trượng phu tại sửa sang lấy trang. Thẩm Dũ lặng lặng nhìn xem Lý Tình Nhi vây quanh chính mình xoay quanh vòng, trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia ấm áp. Nên không cần đuổi, ta tin tưởng ta ánh mắt. Hiện tại ta đi ra ngoài, ngươi tranh thủ thời gian thay đổi thử một lần, vạn nhất không thích hợp, chúng ta còn có thời gian mua mới. Đúng. Lý Tình Nhi đem cửa phòng đóng lại. Chương 157, Vạn Bảo Lâu Đồng Lão. Chương 157, Vạn Bảo Lâu Đồng Lão. Thẩm Dũ là rộng, eo tinh tế, chân dài, bản thân liền là hoàn mỹ nam khuôn đúc dáng người, lại thêm lên quanh năm khổ luyện võ học toàn thân đều là cơ bắp, dùng hành tẩu móc treo quần áo để hình dung không chút nào quá phận. Mặc vào một thân vừa vặn Âu phục, có thể nói so trên TV nam minh tinh còn muốn đẹp trai ba phần, làm Thẩm Dũ đẩy cửa ra đi ra một khắc này, Lý Tình Nhi xem ngây dại. Thẩm Dũ nhưng là vẻ mặt tràn đầy lung túng, ta hiện tại cảm giác mình giống như là một cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm, mở ra ngươi xe, ăn mặc ngươi mua cho ta quần áo, Tình Nhi, nếu như ta về sau cưới người khác ngươi làm như thế nào? Thẩm Dũ cuối cùng vẫn còn hỏi trong lòng mình muốn rất lâu sau đó lời nói. Lý Tình Nhi trước là giật mình, sau đó ngẩng đầu cười cười, dùng một đôi vẽ lấy tinh xảo hoa đào mắt trang con mắt một chút nhìn quét Thẩm Dũ khuôn mặt anh tuấn, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chúc phúc ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta tìm cái chết ta? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi tìm người khác, ta nhất định sẽ mất hứng, nhưng là sẽ khóc vì ngươi chúc phúc. Đương nhiên, trong nội tâm nhất định sẽ chửi, mắng ngươi là đàn ông phụ lòng, ai kêu ngươi trước kia cả ngày đuổi theo tại người ta sau lưng nói muốn kết hôn người ta làm vợ. Thẩm Dũ trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, trở về Lý Tình Nhi một cái sáng lạ nụ cười, hôm nay ta nhập chướng mấy trăm bạn, vì cảm tạ một vị mỹ nữ vì ta mua quần áo mới, ta quyết định mời vị mỹ nữ kia ăn một bữa tiệc lớn, cũng không biết Lý đại tiểu thư có chịu hay không hãnh diện. Lý Tình Nhi hai tay ôm ở trước người, ra vẻ suy tư mà nói, ta mua quần áo cho ngươi bỏ ra hết mấy bạn, muốn là không đáp ứng ngươi, có thể đã quá thua lỗ, tốt đi, hôm nay liền thỏa mãn ngươi cái này nguyện vọng. Không bằng chúng ta đi biển bay thực phủ đi ăn lẩu. Không có vấn đề, ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Thẩm Dũ một bức đã làm xong túi tiền xuất huyết nhiều biểu lộ. Lý Tình Nhi cười khúc khích, trừ hỏa nổi tiệm, không phải là điểm một chút thịt dê thịt bò, ma bụng bị máu, cá viên đậu hũ, rau cỏ hoa quả khô cái này sao? Dù là điểm một chút mùa hải sản, hai ta cao nhất rồi cũng chính là hoa trên 300-500 khối, nhìn ngươi cái dạng này còn tưởng rằng lên giá bao nhiêu tiền vậy. 300-500 cái nào được à, ta đi trong tiệm điểm đắt tiền nhất, tốt nhất, nhất định phải để Tình Nhi tiểu thư ăn thỏa mãn. Lý Tình Nhi nhuẩn miệng cười, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó khóc nhẹ. Nữ nhân sao, từ trong lòng vẫn là hy vọng bị nam nhân sủng ái quan tâm, có thể cùng ngứa thích người dạo phố ăn cơm như thế nào lại không vui. Ông, Thẩm Dũ điện thoại không đúng lúc vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn qua là Lý Hàn Lâm đánh tới. Lý Tình Nhi rầu miệng nói, điện thoại của ai, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, ngươi tạm thời có việc ăn không hết cơm cần hôn khác à. Đừng có đoán mò, là Lý bá bá. Thẩm Dũ đưa điện thoại di động màn hình hướng Lý Tỉnh Nhi bày ra. Cái kia liền tranh thủ thời gian tiếp đi, ra ra hắn hận không thể chiêu ngươi làm cháu rể, biết rõ hai ta sống chung một chỗ còn gọi điện thoại nhất định là có chuyện quan trọng hơn. Ấn xuống nút trả lời, ống nghe bên trong truyền đến Lý Hàn Lâm thanh âm trầm thấp, Thẩm Dũ ngươi xuống tới một chuyến, có phó họa muốn ngươi tới nhìn xem. Lý ba bá ngươi nói là để ta cho ngươi xem họa. Thẩm Dũ không xác định hỏi một câu. Đúng vậy a, không phải để ngươi xem họa, ta điện thoại cho ngươi làm cái gì? Thẩm Dũ nở nụ cười một tiếng, ta ý tứ là, ta đây điểm đạo hạnh tại ngài chỗ đó không đáng giá nhắc tới, chính ngài nhìn xem là được rồi, ta đây còn muốn cùng Tình Nhi đi ăn cơm chưa đâu. Lý Hàn Lâm không kiên nhẫn mà nói, vẫn chưa tới 11 giờ, ăn cái gì cơm trưa? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống tới. Tốt, ta ngay lập tức đi xuống. Thẩm Dũ lời còn chưa nói hết, ống nghe bên trong đã truyền đến soạt 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 mang âm. Ăn cơm sự tình chúng ta phải chờ một chút, Lý ba ba nói để ta xuống lầu xem một bức họa. Lý Tình Nhi đến là không có cái gì mất hứng, trước tiên đem quần áo bị thay thế, ta cho ngươi trông tốt. Ra ra hâu ngươi xuống lầu, xem họa đoán chừng không phải trọng điểm, rất có thể là cho ngươi giới thiệu lão bằng hữu của hắn, ra ra kết giao người phần lớn đều là Sở Châu đồ cổ cất chứa hiệp hội, nhiều nhận thức một chút đối với ngươi không có chỗ xấu. Thẩm Dũ đã hoàn toàn một vòng, cái này tánh khí táo bạo đại tiểu thư cái gì thời điểm trở nên như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Gặp Thẩm Dũ si ngốc ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, Lý Tình Nhi khuôn mặt đỏ lên, Khải Nam, ngươi choáng váng. Như thế nào như vậy xem người ta? Thẩm Dũ cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, chủ yếu là ngươi hôm nay biểu hiện quá ôn nhu, cảm giác cùng trước kia Tình Nhi không quá giống nhau. Thẩm Dũ nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, Lý Tình Nhi trong nháy mắt thay đổi một cái cực kỳ u oán đoán trách biểu lộ, người ta một mực là loại này tốt không tốt. Ta là nữ hài tử, sẽ mặt xuống hâu ngươi ăn một bữa cơm, ngươi ra sức khước tử. Để ngươi theo giúp ta dạo phố, ngươi nói ngươi bận rộn. Đi dạo thương trường mua quần áo cho ngươi, ngươi nói ngươi có rất nhiều. Cho ngươi đi nhà ta chơi, ngươi sợ được đi theo cầu lại hà giống nhau. Chính ngươi ngẫm lại, trước đó lần thứ nhất hai ta nói nhiều lời như vậy đều là chuyện khi nào? Cái kia, ta đi xuống lầu trước, các loại chúng ta lúc ăn cơm nói những thứ này nữa. Cũng không đợi Lý Tình Nhi tái mở miệng, Thẩm Dũ mở ra đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Lầu một trên ghế salon ngồi ba cái người, ngoại trừ Lý Hàn Lâm cùng lão Đường bên ngoài, còn có một cái cùng Lý Hàn Lâm niên kỷ không sai biệt lắm, tinh thần quắc thước khí độ bất phàm lão giả. Lão giả tướng mạo uy nghiêm, khiến người chú mục nhất chính là hắn để râu dài, lại thêm lên rất là cường tráng thân thể, cùng trong phim ảnh võ học đại sư rất là giống nhau. Nhìn thấy Thẩm Dũ xuống lầu, Lý Hàn Lâm hướng Thẩm Dũ vẫy tay, sau đó đứng người lên giới thiệu nói, "Thẩm Dũ à, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là chúng ta đồ cũ thị trường đồng ký đồ cổ ông chủ, cũng là ta mấy chục năm lão hữu." Tên đầy đủ Đồng Bằng Trình, ta gọi hắn lão Đồng, đương nhiên ngươi không thể là như vậy, phải gọi Đồng lão. Đồng lão ngài tốt, chúng ta lại gặp mặt, kính xin ngài lão về sau nhiều hơn chiếu cố văn bối. Trước mặt cái này người Thẩm Dũ gặp qua một lần, liền là vài ngày trước tại lão Liêu sạp hàng trước đụng phải cái kia một già một trẻ bên trong râu dài lão giả. Lý Hàn Lâm nghe xong rất là kỳ quái, như thế nào? Các ngươi dĩ nhiên nhận thức. Thẩm Dũ giải thích nói, vài ngày trước đi dạo đồ cũ thị trường hàng vỉa hè lúc có may mắn cùng Đồng lão gặp qua một lần. Đồng Bằng Trình là một cái tính nôn nóng, ta chiếu cố cái gì à, có lão lý đầu tại. Đồ cũ thị trường bao quát đồ cổ thành không ai dám khi dễ ngươi, các loại ngày nào đó lao đầu tử này treo ở phía trước ta, ngươi có cái gì việc khó lại tới tìm ta lão Đồng, chỉ cần ta có thể cho ngươi làm, toàn bộ cho ngươi làm. Cảm ơn Đồng lão. Thẩm Dũ trực tiếp túi người hành lễ. Đồng Bằng Trình suy nghĩ một chút, đúng rồi, ngày đó cái kia bức cái gọi là Thẩm Chu bản gốc đạp ca đồ ngươi không có mua đi. Thẩm Dũ cười cười, không có mua. Đồng Bằng Trình thở dài, không có mua tốt nhất, chuyện này đó ngươi đừng để trong lòng, để ngươi tránh ra xem họa nữ hoa là ta ngoại tôn nữ, bức họa kia lại nói tiếp thật là nàng trước xem đến. Sau đó chuẩn bị lôi kéo ta đi kiểm lậu. Thế nhưng họa ta xa xa nhìn thoáng qua đã biết rõ không đúng, bởi vì đã từng có người cầm lấy cùng loại họa đến ta trong tiệm bán ra, cho nên ta thời điểm ra đi mới nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cũng biết đồ cổ ngành bên trong quy củ, ta không thể nói thẳng giả, chỉ có thể nói có thể là bản gốc, để ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Dũ trong nháy mắt đã minh bạch, không khỏi trong lòng rất là cảm khái, chính mình ngày đó này đây lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, vừa định nói vài lời cảm tạ, trong túi quần điện thoại lại vang lên, Thẩm Dũ lấy điện thoại cầm tay ra đang muốn ngủ, nhìn qua dĩ nhiên là Lý Tình Nhi đánh tới. Lý lão, Đồng lão, là Tình Nhi điện thoại. Thẩm Dũ chi tiết nói ra. Hai cái lao đầu đối mặt cười cười, đồng thời mở miệng, ngươi tiếp người, người phải sợ hãi liền đi một bên tiếp đi. Thẩm Dũ ngượng ngùng cười cười, còn là đi tới một bên. Bởi vì Thẩm Dũ biết rõ, nếu như Lý Tình Nhi tại biết được chính mình xuống lầu là có chính sự dưới tình huống còn vẫn như cũ gọi điện thoại tới, cái kia nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu, hơn nữa rất có thể cùng trước mặt vị này Đồng lão có quan hệ. Chương 158, Thẩm Chu bút tích thực. Chương 158, Thẩm Chu bút tích thực. Uy, Tình Nhi cái gì sự tình? Thẩm Dũ nhẹ giọng hỏi. Khải Nam, ngươi không cần mở miệng, hãy nghe ta nói là được, ta cũng giải lời nói ngắn nói, người tới ra ra khả năng giới thiệu cho ngươi qua, nhưng có mấy lời hắn không thể nói rõ, cái gọi là đồng ký đồ cổ còn có một cái tên gọi là Vạn Bảo Lâu. Sở Châu đồ cũ thị trường ba đại đồ cổ danh điếm, Vạn Bảo Lâu là sắp xếp đệ nhất. Thẩm Dũ bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đồng ký đồ cổ nghe có chút lạ lắm, Vạn Bảo Lâu là phần đông người mua đối đồng ký đồ cổ tôn sưng, nói đúng là nơi đây bảo bối nhiều, đáng nhắc tới là Vạn Bảo Lâu chỉ bán chính thức đồ cổ, không bán đồ giỏm cũng không bán phòng chế. Còn có một chút, Vạn Bảo Lâu không bán đồ sứ. Tiệm này kinh doanh chủ yếu thư họa, kiêm bán hạng mục phụ. Nhất là thư họa, cổ nhân bút tích thực nhiều không kể xiết. Hạng mục phụ bên trong cũng không thiếu cực kỳ quý trọng đồ cổ, nghe nói chỉ cần Dương Chi Bạch Ngọc loại Minh Triều cương bài liền có hơn 10 miếng nhiều. Cũng chính vì không bán đồ sứ, cho nên mới để Hàn Lâm các được Sở Châu đồ cổ toàn bộ đánh giá một gã tiệm danh xưng. Lúc này, ống nghe bên trong lần nữa truyền đến Lý Tình Nhi âm thanh, còn có một chút, người này thân gia là Sở Châu đồ cổ cất chứa hiệp hội hội trưởng Tiêu Trọng Anh, ngươi làm tốt cùng hắn quan hệ, đối với tương lai ngươi tiến vào đồ cổ cất chứa hiệp hội có rất lớn trợ giúp, gia gia đem ngươi hô xuống tới, đây cũng là rất lớn một nguyên nhân. Đương nhiên, gia gia cũng là Sở Châu đồ cổ cất chứa hiệp hội phó hội trưởng một trong, giúp ngươi tiến vào cất chứa hiệp hội nên không có vấn đề, nhưng ngươi cùng đồng lão nói chuyện nhất định muốn khách khí một chút, người này tâm địa không tệ, nhưng là tính khí rất lớn. Cuối cùng nói một câu, đồng lão ngoại tôn nữ là hiện tại ngành giải trí đương lúc còn màu đỏ nữ minh tinh một trong, gọi là Tiêu Ngọc Ảnh. Nếu như đồng lão hỏi ngươi gần nhất thích xem cái gì địa ảnh, thậm chí muốn đưa ngươi vé xem phim các loại, ngươi tốt nhất nói rất ưa thích Tiêu Ngọc Ảnh gần nhất mấy bộ phim tử, như vậy hắn sẽ rất cao hứng. Tốt rồi, ta treo. Trong điện thoại truyền đến mang âm, Thẩm Dũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình nhìn cái mỹ mạo nữ tử sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là điện ảnh và truyền hình ca khúc 3T đỉnh lưu siêu sao, có bốn tiểu thiên hậu danh xưng là Tiêu Ngọc Ảnh a. Trở lại ghế sofa chỗ, Thẩm Dũ còn không có mở miệng, một đôi bàn tay lớn đã vô vào trên vai của hắn, cũng chính là Thẩm Dũ quanh năm tu luyện đồng cực quyền hạ bản thật vững vàng, bằng không được bị một tát này trực tiếp đập ngã vào trên ghế salon. Hạ bàn có thể a, xem ra Thẩm lão đồng cực quyền ngươi hẳn là đã học được. Ngài lão quá khen, văn bối chỉ là học được cái da lông. Thẩm Dũ khiêm tốn nói. Đồng Bằng Trình cười cười không có tiếp tục cái đề tài này, nhãn lực không tệ, tuổi còn trẻ có thể thu được đồng bằng đạt bút tích cực, ta giống như ngươi thời điểm này, có thể thu đến một bức thanh triều nặc danh họa nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đúng như cách luôn nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng so một đời mạnh mẽ, hôm nay ta muốn thi cử ngươi, nhìn xem ta lấy ra cái này bức họa có phải hay không thẩm chú bút tích thực. Tặng tường đâu, liền là không cần ngươi thêm nữa tiền. Thêm tiền, đồng lão ngài đây ý là. Đồng Bằng Trình lời này nói không đầu không đuôi, trong thời gian ngắn, Thẩm Dũ căn bản không biết hắn nói rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Lý Hàn Lâm giải thích nói, lão đồng rất ưa thích đồng bằng đạt họa, một mực nói với ta, muốn là trong tiệm thu được đồng bằng đạt bút tích thực, nhất định muốn trước tiên bảo hắn biết, cho nên ta liền cho hắn gọi điện thoại. Nhưng cái này lão gia hỏa không nỡ bỏ dùng tiền mua, cần phải dùng một bức cái gọi là thẩm chú bút tích thực đến cùng ta đổi, còn muốn ta cho hắn thêm 500 vạn. Ta nói cái này họa là ngươi, hắn liền đưa ra cái yêu cầu, nói là mang đến hai bức họa, nhưng trong đó chỉ có một bức thật sự, để ngươi xuống lầu đến giám định họa thật giả, nếu là ngươi nói đúng vậy hắn liền trực tiếp nhận thiệt thòi, không muốn ngươi thêm nữa tiền. Thẩm Dũ trong nháy mắt đã minh bạch, đây là muốn chính mình giả bên trong tìm thật ta. Hơn nữa cái này giả bên trong tìm thật cùng lão Liêu cái kia không giống nhau, đồng lao với tư cách vạn bảo lâu ông chủ, hắn cấp bậc này lớn đồ cổ thương chắc chắn sẽ không cầm ra hai bức giả họa lừa gạt chính mình. 100 sẽ không, điểm này không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ là không biết đồng lão tại sao sẽ như thế hào phóng, dù sao mình cùng hắn có thể nói không có bất kỳ phân tình. Thẩm Dũ bên này nghĩ đến, bên kia thanh triều tử đàn mục đầu trên bàn đệ nhất bức họa đã triển khai. Họa vì tay cuốn, giấy bản thiết lập màu, tung ước hẹn 40 ly, ngang 80 ly. Thẩm Dũ lần đầu tiên nhìn lại, là đầy họa kiếm ấn, dậm dạp chẳng chịt, một người tiếp một người. Trong đó đại bộ phận đều là giám tàng ấn, cái gì Càn Long ngũ tỷ, Hạng Nguyên biện cất chứa ấn, Vương Thế hệ Trinh cất chứa ấn, Viên Xu cất chứa ấn, có thể nói Minh Thanh hai đời đại cất chứa ra ấn trường toàn bộ đủ, đây chỉ có danh nhân tranh chữ bút tích thực mới có thể có được đãi ngộ như thế. Một bức danh họa, từ đường triều chuyển tới hôm nay, không biết có bao nhiêu cất chứa ra cất chứa qua. Có cất chứa ra coi như khắc chế, có liền không kiêng nể gì cả, muốn như thế nào che liền như thế nào che, cảm thấy không tại chính mình cất chứa qua tranh chữ trên lưu lại điểm dấu vết của mình. Liền thật giống ăn thiên đại thiệt thòi. Cái này cũng có thể hiểu được, họa từ xưa đến nay liền không tiện nghi, tiêu tiền mua được che cái chương cũng có thể nói qua đi. Đem những thứ này ấn chương tại trong đầu quên mất, Thẩm Dũ bắt đầu xem họa. Họa nội dung là gãy cảnh tây hạnh, dùng bút tinh tế, thiết lập màu thanh nhã. Lấy cảnh góc độ thật tốt, thân cảnh khúc chết thẳng lên, vô cùng phú cấp độ cảm giác. Lúc này hoa nở chính tươi đẹp, nhiều đóa hạnh hoa quyến rũ mà không tục, điều mà không tươi đẹp, phóng ánh sáng long lanh, phấn trắng chứa xinh đẹp, cho Thẩm Dũ cảm giác đầu tiên là, đây không phải họa đi lên, mà là chân thật thực cảnh. Trừ lần đó ra, tại bất đồng đầu cảnh trên còn đứng có 9 chỉ hình thái khác nhau, danh tự bất đồng chim chóc, theo thứ tự là chim bói cá, núi tước, chim khách, lạnh tước, huyền ương, cho nhạn, bát ca, xích tê dại vịt, cùng với chim sáo đá. Cùng cây hạnh vẽ pháp bất đồng, những thứ này chim chóc lông chim xoa tung, dùng bút ngắn gọn, đương nhiên, nhìn qua vẫn đang sinh động chuyển thần. Trình bức họa tổng hợp thoạt nhìn phi thường chân thật, nhưng lại không hoàn toàn câu thúc tại giống nhau, đem kiêm công mang viết kỹ pháp phát huy đã đến trình độ cao nhất, mơ hồ có thẩm chu, thập khải nam mở bạch dương thanh đằng hoa điệu họa khơi dòng chi khí thế. Này bức họa không có họa tên, chỉ ở họa góc trái trên cùng có thi từ hai câu, nửa ôm xuân hàn mỏng nửa gói, một sao nghiêng tiết lộ con bên tường. Cũng có tác giả từ đề, hoàng trị canh tuất hạ, trường châu thẩm chu. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ thầm nghĩ trong lòng, cái này họa, đối với thẩm chu chuyển thế bút tích thực đến nói, thật đúng là ít thấy à. Tại tranh chữ tiểu phân loại ở bên trong, cái này thuộc về một bức hoa điều họa. Cụ thể nói nên gọi là kiêm công mang viết hoa điều họa. Tại quốc họa ở bên trong, phàm là lấy hoa cỏ, hoa điểu, cá trùng, rau quả các loại vì miêu tả đối tượng họa, gọi chung chi vì hoa điều họa, nghe so sánh rộng rãi, nhưng sự thật liền là như vậy. Hoa điểu họa họa pháp tổng kết lại cùng sở hữu ba loại, phân biệt là lối vẽ tỉ mỉ thoải mái kiêm công mang viết. Kiêm công mang viết từ mặt chữ trên lý giải là đã có lối vẽ tỉ mỉ họa phong cách lại có thoải mái họa phong cách, đơn giản nói chính là vì thoải mái vẽ lấy mẫu. Muốn lý giải cái gì là kiêm công mang viết, cái kia liền cần trước lý giải cái gì là lối vẽ tỉ mỉ họa cùng với thoải mái họa. Cổ đại họa sĩ thói quen đem cầm điểu xưng là lông chim. Trong đó lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu bắt đầu tại thịnh đường, thành thục tại Tây thuộc Hoàng Thuyên Hoàng Gia Phú Quý cùng Nam Đường Từ Hy Từ Gia Gia chạy. Cương thịnh thời kỳ thì là thuộc về Lưỡng Tống thời kỳ, ví dụ như Tống Huy Tông lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu liền phi thường lợi hại, hắn xây dựng biên hòa biên họa, để lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu họa cực thịnh một thời. Đã đến Nam Tống bởi vì có hoàng gia viện họa tại, lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu càng là có thể nói là họa sĩ thiết yếu chi kỹ nghệ. Cổ đại hoa điểu họa danh gia xuất hiện lớp lớp, có bên cạnh Loan, Xảo Quyệt Ánh Sáng, Chú Ngẩn, Hoàng Thuyên, Vàng Ở Bảo, Vàng Ở Thái, Từ Hy, Từ Sung Củ, Từ Sung Tự, Từ Sung Vân, Đường Hy Nhã, Đường Trung Tộ, Triệu Sương, Thôi Trắng, Thôi Khác, Dễ Dàng Nguyên Cát, Lý Địch, Mã Lân, bất luận cái gì nhân phát, Vương Bực Sâu, Biên Cảnh Chiêu, Dừng Lương, Lữ Di Nhớ, Vòng Quanh Chi Miệng, Trần Hồng Thụ, Nhân Bá Năm, Vườn Thọ Bình. Những thứ này hoa điểu họa danh gia đại bộ phận đều là tại Lương Tống. Lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu họa, tôn trọng tả thực, cầu là giống nhau, trắng ra nói, nếu như mỗi kiện danh họa trên chim chóc ngươi tại trong hiện thực gặp qua hơn nữa biết rõ chim chóc danh tự, cái kia lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu họa ngươi xem liếc đã biết rõ đây là một con cái gì chim. Chương 159, lại thấy Bạch Thạch Ông. Chương 159, lại thấy Bạch Thạch Ông mà thoải mái hoa điểu, tên như ý nghĩa chủ yếu xông ra một cái ý cảnh. Lần đầu tiên ngươi có lẽ chỉ có thể nhìn ra đây là một con chim, nhưng là cái gì chim, là hoa mi, là chim khách, còn là cho nhạ. Xem họa người có đôi khi thật đúng là phải hảo hảo xem vài lần mới có thể nhìn ra. Thoải mái họa tính lên đến là từ Nguyên Triều bắt đầu, Nguyên Triều tứ gia Hoàng Công Vọng, Nô Trấn, Vương Ngông, Nghê Toản, hoặc là Quy Ẩn Lâm Tuyển, hoặc là Lớn Ẩn vào thành phố, bọn hắn vẽ tranh bức bỏ Nam Tống viện thân thể tả thực hoa phong, mà chú trọng say mê hấp dẫn chạy thú vị, có đôi khi đối với giống nhau tất nhiên không thể chú ý nhất là Nghê Toản, hắn nói thẳng chạy bút qua loa, không cầu giống nhau, trò chuyện lấy tự tiêu khiển. Nô Trấn tại tranh chữ trên cũng nhiều đề kịch làm mực kịch liền là họa cho mình chơi ý tứ, thích sao thế nào địa phương. Đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn họa không, ví dụ như Đồng Kỳ Sương khen Vương Ông, kia họa đều mô phỏng đường Tống cao phẩm, như Đồng, Lớn, Phạm, Vương, Duy, chuẩn bị có thể giống như chi, như tại khắc chi công, nguyên quý làm là thứ nhất. Chủ yếu là cổ nhân đồ vật ta sẽ về sau, phải có một chút chính mình đồ vật. Thoải mái hoa điều họa, nghiêm chỉnh mà nói cho là bắt đầu tại thời kỳ cuối Nguyên Triều thời kỳ đầu Minh Triều Vương Miện, vậy mực viết kép ý thì là cao hứng tại thời kỳ giữa Minh Triều Trần Thuần cùng Từ Vị. Vương Miện cùng Trần Thuần Từ Vị giữa còn có một vị có thể nói là nhận chức mở về sau người trung gian, liền là Thẩm Chu. Thẩm Khải Nam, Thẩm Chu hoa điệu cùng Sơn Thủy kiếm được, hơn nữa họa đều là xuất thần nhập hóa, kỳ hoa chim họa đối về sau viết kép ý danh gia Trần Thuần cùng Từ Vị ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói không có Thẩm Chu, cũng liền không có Minh Triều Trần Thuần, Từ Vị viết kép ý từ Trần Thuần Từ Vị về sau, thoải mái hoa điệu liền triệt để phát hỏa. Thanh Triều tứ tăng một trong thành đạo, Thanh Triều lục ra một trong ngẩn thọ bình, Bát Đại Sơn nhân Chu Đạm, Cận Đại Ngô Sương Thạc, Đủ Đá Trắng, Phan Trời Thọ đều là thoải mái hoa điệu họa danh gia bên trong danh gia. Bạch Thạch lão nhân có một bài thơ, Thanh Đẳng Tuyết Cái Sa Phản Thai, Phiếu Lao Suy Năm Đừng Có Mới. Ta nguyện cửu tuyển vì chó săn, ba nhà môn hạ ổ quay đến. Cái này Thanh Đằng chỉ là Thanh Đằng họa phái người sáng lập Từ Vị, Tuyết Cái chỉ là Bát Đại Sơn nhân Chu Đạm, Phiếu Lao thì là chỉ Ngô Sương Thạc. Đây là Bạch Thạch lão nhân đối ba vị đại sư sùng tính tình cảnh. Hiện tại động bất động đánh ra hơn ước giá trên trời rất nhiều đều là thoải mái họa. Ví dụ như Bạch Thạch lão nhân đánh ra giá trên trời một chút tác phẩm, hơn phân nửa vì viết kép ý hoa điểu, tổng giá trị cao tới 20 nhiều ước nguyên. Nếu là hai chọn một, cái kia liền không cần trước sốt ruột phán đoán một bức họa thiệt giả, lại đến nhìn xem cái này bức. Gặp Thẩm Dũ thật lâu không nói, bên kia Lý Hàn Lâm lại tại một cái khác tấm cây tử đàn đầu trên bàn đem thứ hai bức họa triển khai. Thẩm Dũ cười cười đi tới. Đây là một bức quyển trục, giấy bản thủy mặc, thung ước hẹn 80 ly, ngang ước hẹn 40 ly. Cái này bức họa bài diện liền xa không bằng trên một bức họa, dáng tàng ấn chỉ có đáng thương mấy miếng, cũng đều là không có danh tiếng gì. Họa một góc càng là có rõ ràng bị lửa hun đốt qua dấu vết, Thẩm Dũ dùng kính lúp nhìn nhìn, không phải cố ý làm cũ, mà là thật bị đốt qua. Bất quá đây là chuyện rất bình thường, một bức cổ họa truyền lưu hơn mấy trăm ngàn năm, không biết muốn trải qua nhiều ít gặp chật trở. Tại thời cổ, chiến loạn cùng một chỗ không tránh khỏi để người trôi dạt khắp nơi, rất nhiều người mình cũng chẳng quan tâm, đâu còn lo lắng những thứ này vật ngoài thân. Cho nên tại cổ đại, có rất nhiều danh họa danh thiếp đều bị hủy bởi chiến họa bên trong, không thể không nhường người bóp cổ tay thở dài. Tại cổ đại, liền tính tại Thái Bình năm, thư họa bảo tồn cũng là nan đề, bởi vì một chút có danh tiếng thư họa thường thường sẽ bị có tiền cất chứa ra cất chứa, thứ tốt đều tại một cái người trong tay cũng không phải là chuyện gì tốt, hơi không chú ý phát sinh hỏa hoạn, một phòng danh họa danh thiếp liền là đoàn diệt hạ tràng, cái này bức họa đoán chừng cũng trải qua hỏa hoạn, nhưng vận khí coi như không tệ được cứu đi ra. Cho nên tranh chữ nhiều về sau tách ra cất chứa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Họa nội dung là thật vậy mực viết kép ý hoa điểu, một con vô tình quạ đen lẻ loi trơ trọi đứng ở một khỏa thấy không rõ tướng mạo sẵn có cây khô trên, quạ đen trợn trắng mắt, cũng không biết là đông lạnh được còn là đói. Bút pháp quá mức giản, giải rác trăm bút mặc dù thành một họa. Nay bức họa đoán chừng là tác giả uống rượu say họa, Thẩm Dũ đều không có pháp đánh giá, muốn là hướng họa phương diện tốt muốn, họa cũng không tệ lắm, họa phong tùy ý của phóng, rất có Thanh Đằng Bạch Dương chi bức gió. Nhất là quạ đen mắt trợn trắng bộ dáng hứng thú dặn dạo. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy khinh thường, rất có vài phần phẫn nộ chim con cảm giác, chế thành một cái biểu lộ bao cũng không tệ. Muốn là hướng họa không tốt phương diện muốn, chỉnh bức họa lấm tấm màu đen, cái này họa cái gì rách dưới đồ chơi. Này bức họa có họa tên, Vì Khô Đằng Hàn Nha Đồ. Ký tên là Thành Hóa Canh Dần Mùa Thu, Thẩm Chu làm. Có thơ ngũ ngôn hai câu, màu trắng cao nhân dựa vào lan can, dây leo khô lạnh quả bạn. Dưới cùng vì kiềm ấn ba miếng, Khải Nam Chu Văn ấn, Thạch Điền Bạch Văn ấn, Bạch Thạch Ông Chu Văn ấn. Thẩm Dũ chủ yếu tại Bạch Thạch Ông Chu Văn ấn nhìn lên xem, sau đó mặc niệm một tiếng giám bảo, một đoàn màu lam nhạt đậu tầm giống như lớn nhỏ bảo quang đang vẽ nổi lên hiện mà ra. Đồ giỏm chính là ngươi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Thẩm Dũ lại đi trở về đến vừa mới cái kia bức cựu cầm hạnh hoa đồ trước, đương nhiên họa tên là Thẩm Dũ chính mình lên, dù sao đồ cậu ngành quý cũ, ai trước lấy liền tính ai. Mặc niệm một tiếng giám bảo, một đoàn màu xanh đậm hạt đảo giống như lớn nhỏ bảo quang từ họa trên giấy phương ba tấc chỗ ngưng tụ mà ra, quả nhiên cái này bức họa mới là thật dấu vết. Thở dài ra một hơi, Thẩm Dũ chậm rãi đứng lên, đồng thời âm thầm hỏi mình một câu, Đồng lão thân là vạn bảo lâu ông chủ không có khả năng nói không giữ lời, cái này bức Thẩm Chu bút tích thực giá thị trường cho là tại 700 vạn đến 1000 vạn cái này khối. Đồng bang đặt bút tích thực đổi một bức Thẩm Chu bút tích thực, một phân tiền không cần đảo, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết bánh từ trên trời rơi xuống. Tiểu Thẩm a, xem ngươi bộ dáng đích thị là nhìn ra cái nào bức vì thật, cái nào bức là giả. Đồng băng trình cười ha hả hướng Thẩm Dũ hỏi. Thẩm Dũ chần chừ một chút, vẫn gật đầu, là Đồng lão, cái này hai bức họa bên trong nếu nói là có một bức là đồ dọm, cái kia chính là cái này bức khô đằng hàn nha đồ. Đồng băng trình một đôi hơi có vẻ khô héo trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, dùng hơi lộ ra ngoài ý muốn ngự khí hỏi, à, không biết tiểu thẩm ngươi là như thế nào nhìn ra được, hoặc là nói này bức họa giả ở nơi nào. Thẩm Dũ thầm nghĩ trong lòng, ta đã biết rõ ngươi sẽ hỏi họa giả ở nơi nào, không nói ra cái một hai thứ ba, khẳng định ứng phó không qua, may mắn ta chủ cột công đầy đủ đúng chắc. Bây giờ không phải là lúc khách khí, Thẩm Dũ tỉnh táo phân tích nói, này bức họa dùng bút cuốn phóng, hoàn toàn không câu nệ giống nhau, chính là thật hoa điệu viết cách ý, họa bên trong quả đen trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt, phảng phất vẽ tranh người trong lòng có một loại oán khí muốn biểu đạt, chỉ cần điểm này liền không khả năng xuất từ Thẩm Chu chí bút. Nói ngươi cái nhìn. Thưởng thức phẩm Thẩm Dũ lời nói mới rồi, Đồng Bằng Trình để Thẩm Dũ tiếp tục nói đi xuống. Thẩm Dũ không chút do dự tiếp tục mở miệng, Thẩm Chu làm người dày rộng có đại khí độ, đã từng có người xa lạ cầm lấy vẽ hắn họa, đến nhà mời vị này giới hội họa tông sư để cái chữ tốt đi ra ngoài khoe khoang một cái. Thẩm Chu nhìn thoáng qua, ân, họa không sai, cái này trình độ còn để cái gì chứ a? Ta trực tiếp cho ngươi che cái chương đi, sau đó cầm lấy chính mình ấn chương liền che đi lên, một chương phỏng họa trong nháy mắt đã thành Thẩm Chu bút tích thực. Còn có người đọc sách hoặc trong nhà nghèo đói, hoặc lao mâu bệnh nặng, hoặc đi thi thiếu bằng bò, nghe nói Thẩm Chu họa đáng tiền, chính mình vẽ lên một bức tranh, chạy tới để Thẩm Chu đề khoản, tốt đi ra ngoài bán lấy tiền, Thẩm Chu nhìn, cũng là vui vẻ đáp ứng biết lưu niệm con dấu. Đây không phải nói loạn, mà là có xuất xứ, Thẩm Chu bạn vong niên, minh triều danh thần, nội các đầu phụ, đại văn học gia, có trong nước văn chương thứ nhất, trong núi tể tướng vô song danh xưng là Vương Ngao đã từng nói qua, tiên sinh cao thượng tuyệt nhân, ôn hòa gần vận, có làm nhạn cầu để lấy bán người, cũng vui vẻ như thế ứng với chi. Hơn nữa Thẩm Chu hoa điểu họa chú ý một cái hùng hậu chất phát cùng thanh tú tao nhã, hắn họa đều có một loại siêu phàm thoát tục khí chất, cái này bức họa trên chưa từng xem đến siêu phàm thoát tục, nhưng là thấy được hạt đời, nếu nói là bát đại sơn nhân ta đây tin, nói là Thẩm Chu ta đây tuyệt đối không tin. Đồng Băng Trình cười cười, không muốn chỉ nói những thứ này nhìn không thấy sợ không được, ngươi cảm thấy là như thế này, nhưng ta nhìn cũng không phải là như vậy. Này bức họa văn chương nhẹ nhàng vui vẻ, không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa kiềm ấn cũng là Thẩm Chu, ta cảm thấy thỏa đáng là thật dấu vết không thể nghi ngờ. Thẩm Dũ cũng cười cười, một bức ngài lao đừng có lại mơ hồ bộ dáng của ta, này bức họa trọng điểm ở chỗ này cái Bạch Thạch Ông Bạch Văn ấn. Cái này ấn chương có vấn đề sao? Ta xem cũng rất tốt sao, phải biết rằng Bạch Thạch Ông thế nhưng là Thẩm Chu muộn số a. Đồng Bằng Trình trên mặt không có bất kỳ tâm tình chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Dũ, rất là bình tĩnh hỏi, liền thật giống cái này ấn chương thật là không có vấn đề gì cả. Thẩm Dũ dùng bút lông đảo ngược điểm hạ họa trên ấn chương, nay cái ấn chương rất có vấn đề, chúng ta trước nói một cái Thẩm Chu cái này phương Bạch Thạch Ông ấn chương lai lịch, kỳ thật có chút thú vị. Theo sách cổ ghi chép, Thẩm Chu cả đời ẩn dật, chưa từng ra làm quan, nhưng chạm nhau lần thiên hạ, hắn phi thường tốt khách, trong nhà cũng có tiền, mặc dù không coi là thổ hào, nhưng sản nghiệp rất nhiều, thường xuyên lấy tiệc rượu bạn bè, lấy văn kết bạn. Có một lần Minh Triều thi nhân, chứ danh thư pháp gia Mây Vàng đi Thẩm Chu một chỗ biệt viện bái phỏng, vừa gặp một vị đạo sĩ tại Thẩm Chu chỗ cầu được một bức tranh chữ, bởi vì Mây Vàng thi thư xong tuyệt, đạo sĩ xin mời Mây Vàng đang vẽ trên để một bài thơ, để họa thêm nữa vài phần danh khí. Mây Vàng cũng là sảng khoái, sách bút viết xuống nghìn mẫu làm sao chữ tại ngực, xuất trần phẩm cách có tiên phong, sơ dâu ngắn tóc mai đều thành tuyết, biến mất biết dùng người xương Bạch Thạch Ông. Thẩm Chu là người rộng rãi, thấy vậy đối với hai người cười nói ta năm đúng lúc 60, về sau liền xương Bạch Thạch Ông vậy. Thẩm Chu làm việc rất lưu loát, nói làm liền làm, mời đến đều là thư họa danh gia Kim Tông vì hắn tự tay khắc chế tạo này cái Bạch Thạch Ông ấn chương, bởi vì Thẩm Chu trường thọ, tại Thẩm Chu lúc tuổi già tác phẩm bên trong thường xuyên có thể xem đến này cái Bạch Thạch Ông kiếm ấn. Này cái Bạch Thạch Ông ấn chương ước chừng là tại thành hóa 20 năm, cũng chính là công nguyên 1484 giáp thần năm khắc chế tạo, cho nên này ấn chỉ có xuất hiện ở thành hóa 20 năm về sau Thẩm Chu tác phẩm trên mới tính bình thường, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thẩm Chu lúc trước tác phẩm trên. Ngài xem này bức họa viết từ đề là thành hóa canh dần, cái này chỉ là thành hóa 6 năm, cũng chính là 1470 năm, lúc này Thẩm Chu cái này khối ấn chương còn không có khắc đâu, làm sao có thể khắc ở họa phía trên. Cái này hoàn toàn không phù hợp bút tích thực đóng dấu quy luật, cho nên cái này bức cái gọi là khô đằng hàn nha đổ 100 là đổ dòng.